Chương 452. Chúng ta xuất phát. Chương 452. Chúng ta xuất phát. Kim tiền là một loại tồn tại ở trong tưởng tượng hạnh phúc, chỉ có những cái kia cũng không còn có thể lực đi hưởng thụ trong hiện thực người hạnh phúc, mới có thể chân chính làm đến tập trung tinh thần chỉ đi kiếm tiền. Dương Viễn Minh tiểu hát thuốc, ta có một việc muốn nhờ ngươi làm, nhưng chuyện này vô cùng nguy hiểm, khả năng so với chúng ta trước mấy ngày làm sự tình còn nguy hiểm hơn rất nhiều, cho nên ngươi có thể cự tuyệt, ta tuyệt sẽ không trách ngươi. An Tiểu Hải suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn lại xuất phát trước, đem tiểu hát thuốc kéo đến một bên, đem ý nghĩ của mình nói ra. Tiểu Hải nếu như tin được ta, vậy chuyện này liền bao tại trên người ta, ha ha. Tiểu Hắc Thúc đáp ứng không có nửa phần do dự, hắn nhìn xem An Tiểu Hải trong ánh mắt chỉ có vui mừng cùng vui vẻ. An Tiểu Hải nhịn không được mỉm cười, ta muốn tìm một chỗ, nơi này khoảng cách La Đức Đảo vừa đi vừa về ước chừng nửa ngày lộ trình, bởi vì ta không biết đối phương sẽ sử dụng dạng gì phương tiện giao thông, cho nên phạm vi hay là thật lớn. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Tiểu Hắc Thúc cau mày hỏi có lỗi với, ta cũng không biết. An Tiểu Hải lắc đầu, ta nói cụ thể một chút đi. Nơi này là một cái buôn lậu thuốc phiện tổ chức hải ngoại tổng bộ, nơi đó hẳn là sẽ có một cái quy mô không nhỏ căn cứ, dùng để an trí nhân viên, trữ hàng vũ khí cùng thuốc phiện. Ta biết cũng chỉ có những tin tức này, trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Khó trách. Khó trách ngươi đem ven đường có người Nhật Bản lưu lại công sự phòng ngự đảo nhỏ toàn bộ dò xét một lần, nguyên lai là đang tìm bọn hắn. Tiểu Hắc Thúc hít sâu một hơi nói ra. Tiểu Hắc Thúc biết ta nói chính là ai. Ta không xác định, nhưng ta hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một chút trên biển vận động lộ tuyến truyền thuyết. Tại những này trong truyền thuyết, có một tổ chức phi thường thần bí cũng phi thường cường đại, tựa như là gọi Đại Bằng Rút, trụ sở của bọn hắn giống như ngay tại La Đức quần đảo phụ cận. Đại Bằng Rút. An Tiểu Hải cắn răng, Đại Bằng Rút cái tên này nghe rất như là chim bay giúp phân thể, nhưng An Tiểu Hải không hề nói gì, nếu không cách nào xác định, cũng đừng có tùy tiện nói đi ra, dạng này làm không tốt sẽ lừa dối Tiểu Hắc Thúc. Tiểu Hắc Thúc, nói thực ra, ta trước khi tới nghĩ hoàn toàn chính xác có chút đơn giản. Ta coi là cái này buôn lậu thuốc phiện tổ chức muốn thành lập trên biển căn cứ, muốn thành lập một cái đáng tin trên biển trạm trung chuyển, nhất định phải lựa chọn một tòa thích hợp sinh tồn đảo nhỏ, đồng thời muốn đầy đủ ẩn nấp. Bởi vậy, ta trước đó một mực đưa ánh mắt đặt ở những cái kia có người Nhật Bản lưu lại công sự phòng ngự trên đảo nhỏ. Nhưng vòng vo lớn như vậy một vòng sau, ý nghĩ của ta đã có chút biến hóa, ta càng có khuynh hướng cho là bọn hắn sẽ không lựa chọn loại kia treo cô độc trên biển đảo nhỏ. Như thế đảo nhỏ nhìn qua phi thường phù hợp, nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, như thế đảo nhỏ đặc biệt dễ dàng bị người để mắt tới, hơn nữa còn sẽ cực kỳ gia tăng vận doanh chi phí đại ẩn ẩn tại thành thị. Ta hiện tại ngược lại cảm thấy, nếu như đem căn cứ xây dựng ở nơi này, hoặc là tương tự trong hoàn cảnh, ngược lại có thể làm được tốt hơn ẩn nấp. Ý của ngươi là nói, những cái kia xây rất xinh đẹp tư nhân đảo nhỏ. Đúng vậy, An Tiểu Hải gật đầu biểu thị đồng ý, nơi này giao thông tiện lợi, sản vật phong phú, tin tức phát đạt, nhân viên phức tạp, quá tốt ẩn giấu đi. Những này tư nhân đảo nhỏ ra vào nhân viên vật tư đều phi thường thuận tiện, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không gây nên chú ý, nếu như sẽ cùng nơi đó chính phủ lại hoặc là quân đội bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp, còn có thể nhận bọn hắn bảo hộ. Càng quan trọng hơn là, ở chỗ này mua một hòn đảo nhỏ, đem nó làm cho sinh đẹp điểm, còn có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Nếu như là trên biển cả chiếm một hòn đảo, liền căn bản không có bảo đảm giá trị tiền gửi nói chuyện, chờ đợi tất cả đều của bọn họ là động không đáy thức đầu nhập. Mà lại cứ như vậy chiếm một hòn đảo nhỏ, cũng rất dễ dàng thu nhận xung quanh quốc gia để ý, được không bù mất. Trừ phi là loại kia chỉ có chính bọn hắn mới biết đảo nhỏ, nhưng là ta cho là đến bây giờ cái niên đại này, giống như vậy đảo nhỏ cơ hồ có thể nói không tồn tại. Nói rất có đạo lý. Tiểu Hắc Thúc nghe được liên tục gật đầu, đúng vậy à, quá có khả năng này, Tiểu Hải ngươi thật thông minh. Ha ha, không phải ta thông minh, ta chỉ là vừa lúc nhớ tới một người bạn cùng ta nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên thảo luận đến một cái quan điểm. Người bạn kia rất yêu tiền, hắn sẽ bước lên rất nhiều nguy hiểm, lợi dụng các loại phương thức kiếm tiền, thậm chí không tiếc trái với pháp luật, nhưng hắn đồng thời lại rất giảng nguyên tắc, rất giữ uy tín. Có một lần ta hỏi hắn, ngươi vì cái gì như thế ưa thích tiền? Hắn nói không, hắn ưa thích cũng không phải là tiền, mà là tiền có thể trao đổi đến đồ vật. Hắn nói cho ta biết, hắn tại trong cuộc sống hiện thực đã không cách nào tìm tới có thể làm cho hắn cảm thấy chuyện rất hạnh phúc mà, cho nên hắn muốn thử nhìn một chút có thể hay không dùng tiền đổi được hạnh phúc, cho nên hắn mới có thể liều mạng kiếm tiền. Hắn sở dĩ sẽ giảng nguyên tắc, cũng là bởi vì hắn ưa thích cũng không phải là tiền bản thân, bởi vậy hắn có thể hy sinh hết một bộ phận tiền tài, để mà đổi lấy nhất định bảo hộ. Hắn chân chính quan tâm hay là tiền có thể đổi lấy hạnh phúc, cũng không phải là tiền tài bản thân. Cái này tựa hồ cùng tìm chùm buôn thuốc phiện căn cứ cũng không có quan hệ thế nào. Tiểu Hắc Thúc có chút nghi hoặc nhìn An Tiểu Hải nói ra, không, quan hệ thật lớn. Ta kỳ thật cũng vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là những cái kia chùm buôn thuốc phiện, bọn hắn tại sao muốn buôn lậu thuốc phiện? Ta vị bằng hữu kia cái quan điểm này, hoàn toàn có thể giúp ta giải thích vấn đề này. Ngươi cho Tiểu Hắc Thúc nói một chút, bọn hắn tại sao muốn buôn lậu thuốc phiện? Hạnh phúc a, đương nhiên cũng là vì hạnh phúc. Những người này cũng không thích thuốc phiện, cũng không thích buôn lậu thuốc phiện, bọn hắn muốn chính là buôn lậu thuốc phiện có được tiền, vậy bọn hắn tại sao muốn nhiều tiền như vậy đâu? Vẫn là vì mua sắm hạnh phúc, mua sắm bọn hắn cho là hạnh phúc loại kia hạnh phúc. Trong hiện thực hạnh phúc. Như vậy, những độc này kêu ngày họp nhìn trong hiện thực loại nào hạnh phúc đâu? Trong hiện thực loại nào hạnh phúc, đáng giá bọn hắn lấy mạng đi liều? Đáng giá bọn hắn đi làm những này đoạn tử tuyệt tôn chuyện thất đức đâu? Nhất định là một loại đặc biệt khó mà lấy được hạnh phúc, hoặc là nói chỉ có một loại, quyền lực. Bọn hắn cuối cùng muốn hay là quyền lực, muốn làm gì thì làm quyền lực. Nhưng là quyền lực, lại nhất định phải thông qua những người khác mới có thể có lấy thể hiện, chính bọn hắn trốn ở trong một cái góc, là không hưởng thụ được quyền lực cảm giác. Bởi vậy, chỉ cần có khả năng, bọn hắn liền nhất định sẽ hướng thế nhân biểu hiện ra cũng sử dụng loại này quyền lực, dạng này bọn hắn mới có thể thiết thiết thực thực hưởng thụ được quyền lực mang cho bọn hắn khoái cảm. Thế nhưng là cứ như vậy, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Chúng ta có thể đem La Đức quần đảo bên trong những cái kia đảo nhỏ tư nhân làm một cái sàn chọn, trước tiên đem xa hoa nhất 10% thậm chí 5% hòn đảo sàng chọn đi ra. Tiếp lấy, đem những này hòn đảo bên trong cảnh giới xâm nghiêm bộ phận kia tìm ra. Cuối cùng, lại tại những kết quả này bên trong tìm kiếm được những cái kia quanh năm cần tiêu hao đại lượng vật liệu, thường xuyên có phía quan phương yếu viên xuất nhập, sẽ định kỳ tổ chức tư nhân bạt tỷ hòn đảo. Ta muốn, có thể đồng thời phù hợp trở lên tất cả những điều kiện này hòn đảo, hiểm nghi liền phi thường lớn. Hô. An Tiểu Hải nói xong, thật dài thở ra một hơi. Tiểu Hắc Thúc cũng là thật dài thở dài một hơi, dáng tươi cười lần nữa giãn ra, "Tiểu Hải, không cần phủ nhận, ngươi thật rất lợi hại." "Ta thật rất lợi hại phải không?" An Tiểu Hải chỉ có thể cười khổ, "Ta thật không cho là như vậy, ta chỉ là so những người khác càng nóng lòng, càng chuyên chú mà thôi." Khi một người tốn hao những người khác 10 lần 20 lần thời gian cùng tinh lực đi suy nghĩ một sự kiện thời điểm, hắn tất nhiên sẽ lộ ra so những người khác muốn hơi lợi hại như vậy một chút. Rất nhiều chuyện đều là dạng này. "Đúng vậy a, nói hay lắm, ta nhớ kỹ." Tiểu Hắc Thúc không ngừng nhẹ nhàng gật đầu, "Tiểu Hải, ngươi cũng đừng đem chính mình căng đến thật chặt, làm cho quá chặt, ngươi đã làm được rất khá. Tạ ơn Tiểu Hắc Thúc, ta sẽ chú ý ngươi đang tìm kiếm bọn hắn thời điểm, nhất định phải coi chừng, tình nguyện tìm không thấy cũng đừng đi mạo hiểm, chỉ là thuận tiện tìm một chút là có thể, mấu chốt vẫn là phải đúng hạn đi mặt đề á cảng cùng chúng ta tụ hợp. Ta sẽ còn xin nhờ những bằng hữu khác hỗ trợ tìm kiếm bọn hắn, sở dĩ đồng thời nhờ ngươi làm chuyện này, chỉ là muốn khoáng đạt một chút tư duy hình thức mà thôi. Cho nên, ngươi đừng quá mức tại để ý. Yên tâm đi Tiểu Hải, Tiểu Hắc Thúc sẽ cẩn thận. Ngươi có biết hay không, từ khi gặp gỡ các ngươi, Tiểu Hắc Thúc đột nhiên đã cảm thấy, thế giới này kỳ thật vẫn là có như vậy một chút ý tứ, ha ha. Ha ha, Tiểu Hắc Thúc có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Ân, ta cũng thật cao hứng, rất lâu không có cao hứng như vậy, cái kia. Chúng ta lên đường đi. Tốt, chúng ta xuất phát. Chương 453. Kim Tam Giác. Chương 453, Kim Tam Giác ga tải. Ác Thảo. Từ Thiên Hữu đột nhiên một bàn tay đập vào Lý Mậu Tài trên bờ vai, kém chút không có đem Lý Mậu Tài hồn dọa cho đi ra, khi hắn phát hiện đập bả vai hắn chính là Từ Thiên Hữu sau, hồn liền thật bị dọa đi ra. Từ Thiên Hữu thuận tay liền đem cánh tay khoác lên Lý Mậu Tài trên bờ vai, Lý Mậu Tài muốn tránh thoát, nhưng toàn thân đều có chút như nhũn ra, hoàn toàn không còn chút sức nào. Á Tài, ngươi dạng này không tốt lắm đâu, ta đánh với ngươi chào hỏi, ngươi thế mà nói với ta thô tục. Tiểu Bằng Hữu không thể nói thô tục. Thiên Thiên Thiên. Thiên thiếu, ta không phải nói thô tục, ta chỉ là bị giật nảy mình, đối với bị giật nảy mình, ta không phải đang mắng ngươi. Lý Mậu Tài sắp khóc thêm thiếu, ngươi đây là đang nóng trong nhà ta lão bất tử tái sinh mấy cái. Từ ngực Lý Mậu Tài nuốt xuống thật lớn ngâm nước bọt. Từ Thiên Hữu lời này, thật mẹ nó không tốt tiếp a, được rồi. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Ngươi thành thật bản giao, ngươi làm sao thuyết phục Hải Ca mang ngươi chơi? Ta thật tò mò a. Thần đặc ca hưng phấn. Lý Mậu Tài tâm niệm thay đổi thật nhanh, một bên cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Từ Thiên Hữu, còn vừa muốn bị hắn đẩy đi lên phía trước, toàn thân khó chịu a đi theo hai người hậu phương. An Tiểu Hải có chút muốn cười, hắn chú ý tới trong thị trường cất giấu rất nhiều người, tại cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú lên bên này, nhưng không có một cái dám tới can thiệp. Phật tử trời, thật đúng là hung danh ở bên ngoài. An Tiểu Hải nhịn không được bật cười, ác nhân tự có ác nhân trị, có Từ Thiên Hữu ở chỗ này giày vào lấy, Lý Mậu Tài rất khó chơi ra hoa dạng gì đến. Xuyên qua phiên chợ, tiến vào La Đức đảo lớn nhất bến tàu, lên xa hoa nhất tư gia du thuyền, 20 phút sau, một đoàn người đã tới La Đức đảo sườn tây một cái tư nhân đảo nhỏ. Nơi này có một cái tư gia máy bay trực thăng trận, An Tiểu Hải bọn hắn sẽ tại nơi này cưỡi máy bay trực thăng tiến về tiền cảng cơ tràng, sau đó tại tiền cảng cơ tràng chuyển máy bay tư nhân tiến về Tây Quốc. An Tiểu Hải nguyên bản kế hoạch ngồi thuyền tiến về tiền cảng, máy bay trực thăng này là Lý Mậu Tài an bài, chuẩn xác mà nói là phi điệu bang lão đại an bài. Lúc này mới giống lão đại bộ dáng, muốn thắng được người khác hảo cảm, không xuống một chút tiền vốn sao được. Từ Lý Mậu Tài xuất hiện cho tới bây giờ biểu hiện, quá lờ họ vế đút, chắc không được tại Hải Vi thôn chỉ có thể cho Quách Tường Thủy trợ thủ, hắn nói chính hắn có thể cùng Quách Tường Thủy bình khởi bình tọa, rõ ràng là xem trọng chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Điệu Bang là thật bị đánh đau đớn, bọn hắn thật không ai. Từ La Đức quần đảo đến tiên cảng, ngồi thuyền cần dòng dã một ngày, ngồi thẳng thăng máy bay, vẹn vẹn chỉ tốn hơn 2 giờ, chờ đợi một ngày này thời gian xem như bù lại đang phi hành trên đường, Lý Mậu Tài một mực treo cao lấy tâm mới rốt cục bung ra một nửa, hắn rốt cục có thể xác định, Từ Thiên Hữu chỉ là hù dọa hắn chơi, cũng không có đòi mạng hắn ý tứ, nếu không lấy Từ Thiên Hữu tính cách, chính mình không có khả năng còn sống lên phi cơ. Vạn hạnh trong bất hạnh. Thoáng chấn định lại sau, Lý Mậu Tài đầu góc rốt cục bắt đầu chuyển động đứng lên. Thông qua Từ Thiên Hữu một chút ngôn ngữ chi tiết, Lý Mậu Tài cảm giác mình nắm giữ đến một cái rất trọng yếu tin tức, An Tiểu Hải cũng không có triệt để đảo hướng biện Phật ra. Từ Thiên Hữu sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tình huống thực tế hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, cũng là Từ Thiên Hữu trùng hợp biết tin tức này sau cứng rắn lại gần đây là một cái to lớn tin tức tốt. Lý Mậu Tài đối với Từ Thiên Hữu cũng không có bất cứ hứng thú gì, chỉ cần hắn không cần mệnh của mình, Lý Mậu Tài ước gì hắn cút xa một chút. Lý Mậu Tài lực chú ý một nửa tại An Tiểu Hải trên thân, còn lại thì là tại Tạ Đan cùng Nghiêm Hoành trên thân. Tạ Đan rất đơn giản, xem xét liền có thể xem thấu, hắn là An Tiểu Hải cận vệ, sát thủ loại hình này người đang phi điệu giúp cũng không ít. Lý Mậu Tài là xa xa gặp qua Nghiêm Hoành, thời khắc này Nghiêm Hoành không có mặc quân trang, còn đeo một bộ cơ hồ có thể che khuất nửa gương mặt kính dâm, cái này khiến Lý Mậu Tài trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn xác định, hắn lại không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể âm thầm kinh tâm ở thời điểm này, Từ Thiên Hữu tồn tại ngược lại cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Từ Thiên Hữu đều có thể cùng người này sống chung hòa bình, cái kia cho dù người này chính là cái kia cảnh sát vũ trang Nghiêm đội trưởng, vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Máy bay trực thăng là trực tiếp tại tiên cảng cơ tràng hạ xuống, máy bay tư nhân đã làm tốt tất cả chuẩn bị, lặng lặng chờ bọn hắn đến. Thời gian giữa trưa, thái dương treo trên cao đỉnh đầu, An Tiểu Hải nhìn về phía trước bộ kia lóe ngân quang loan lưu bốn, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm khái. Hai đời, An Tiểu Hải tổng cộng cũng liền ngồi qua 2-3 lần máy bay, bây giờ lập tức liền có thể ngồi máy bay tư nhân, lại có một chút như vậy kích động nhỏ. Tạ Đan cùng Nghiêm Hành cũng là bình sinh lần thứ nhất ngồi máy bay tư nhân, hai người đều hơi có vẻ câu nệ, Nghiêm Hành khá tốt, trước kia còn ngồi qua như vậy 1-2 lần quân cơ, Tạ Đan ngay cả sân bay đều không có đi qua. Cũng liền từ thiên hữu tùy tiện, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Lý Mậu Tài là có nỗi khổ không nói được, hắn vốn cho là An Tiểu Hải đặt là phổ thông máy bay tư nhân, nào biết được là Loan Lưu 4, quá xa xỉ. Hắn đều không có ngồi qua. Chắc không được An Tiểu Hải nói phí tổn rất cao, đây quả thật là sẽ rất cao. Hai vị phi công đều là người nước Pháp, đều thao lấy một cái chính gốc cách thức tiêu chuẩn tiếng Anh, An Tiểu Hải sướng suốt không có lớn nghe hiểu, bất quá cái này đều không phải là vấn đề, bởi vì hai tên da trắng mỹ mạo chân dáng dấp nữ tiếp viên hàng không, tiếng Anh rất tiêu chuẩn. Từ Thiên Hữu lần nữa phát huy kỹ năng thiên phú, chừng 10 phút đồng hồ sau, hai tên nữ tiếp viên hàng không trên cơ bản chủ yếu chính là vây quanh hắn tại vòng vo, thèm ăn còn tại nó ma chảo khống chế dưới Lý Mậu Tài nước bọt chảy ròng. Tiên cảng cơ chàng cũng không bận rộn, nửa giờ sau, Loan Lưu 4 đã chở tất cả mọi người bay lên bầu trời, thẳng đến máy bay tiến vào tầng bình lưu, An Tiểu Hải mới rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Loan Lưu 4 toàn bộ cất cánh trong quá trình, không có sốc này, thậm chí không có gì tạp âm, chỉ có xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không dùng lời nhỏ nhẹ nhắc nhở, cái này cùng hàng không dân dụng hoàn toàn không phải một chuyện. Nhìn ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp mây trắng, An Tiểu Hải tâm tình đột nhiên buông lỏng rất nhiều, thế là liền nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người ra. Tạ Đan cũng đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, Nghiêm Hành nhìn xem giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, Lý Mậu Tài dễ chịu không ít, bởi vì Từ Thiên Hữu rốt cục buông hắn ra, kéo cái nữ tiếp viên hàng không đi cơ thủ khu vực, cũng không biết làm gì đi. Lý Mậu Tài có chút xấu hổ, muốn tìm điểm lại nói, có thể trong lúc nhất thời lại tìm không thấy bất luận cái gì chủ đề. Cũng may Từ Thiên Hữu cũng không có biến mất bao lâu liền lại trở về, cũng tiếp tục bắt đầu tra tấn Lý Mậu Tài, này mới khiến hắn không đến mức quá phận nhàm chán. Trải qua gần 2 canh giờ phi hành, máy bay hạ xuống, cũng không biết là nguyên nhân gì, sau khi rơi xuống đất sóc này rất lợi hại, thật vất vả dừng hẳn, Lý Mậu Tài kéo màn cửa sổ ra xem xét, lập tức mắt tối sầm lại, kém chút không có nguyên địa té xỉu. Máy bay hạ xuống địa điểm căn bản không phải cái gì thành phố lớn, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh vô cùng vô tận rừng rậm nguyên thủy. Ta là ai? Ta ở đâu? Lý Mậu Tài trong nháy mắt lộn xộn đương nhiên, để hắn sốc xếp sự tình không chỉ món này, xuống phi cơ trước, hai tên xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cười híp mắt đem giấy tờ đưa cho hắn, Lý Mậu Tài tiếp nhận giấy tờ xem xét, trước mắt lần nữa tối sầm. Cái này tối sầm so sánh với tối sầm nghiêm trọng hơn, kém chút liền triệt để đen. Không có cách nào, Lý Mậu Tài tuyệt không thể tại Từ Thiên Hữu trước mặt rụt rè, dù sao hắn đại biểu cho phi điều bang, hắn chỉ có thể cắn răng ký chi phiếu. Còn chưa bắt đầu đâu, 2 triệu không có. Xấu nhất hay là Từ Thiên Hữu, gia hỏa này vung tay lên, còn cho mỗi cái nhân viên phi hành đoàn một người ký 2000 đô la tiền đoa, đương nhiên, số tiền kia đã tính tại giấy tờ bên trong á tài, cảm ơn ngươi mời chúng ta đi máy bay à, hoan nghênh đi vào địa bàn của ta. Đi, ta mang ngươi dạo chơi. Từ Thiên Hữu cánh tay lại dựng vào Lý Mậu Tài bả vai. Lý Mậu Tài một mặt táo bón biểu lộ, tại Từ Thiên Hữu cưỡng ép bên dưới hoảng hoảng trương trương máy bay hạ cánh. Nhìn xem Từ Thiên Hữu đem Lý Mậu Tài đã kéo xuống máy bay, An Tiểu Hải đám ba người trao đổi một cái ánh mắt, rốt cục nhịn không được bật cười. Không dám cười lên tiếng, bao nhiêu cho người ta chừa chút mặt mũi, dù sao người ta vừa mới mời ngồi máy bay, hoa đều là vàng dòng bạc trắng. An Tiểu Hải đi xuống máy bay mới nhìn rõ ràng, máy bay hạ xuống địa phương là một đầu ở vào trong rừng rậm giản dị đường băng, trách không được vừa rồi hạ xuống thời điểm như vậy sốc này. Một trận ồn ào từ xa mà đến gần, An Tiểu Hải quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một nhóm lớn Tê quốc người chính vội vàng vài đầu voi lớn hướng bên này mà đến, trong đám người này còn có rất nhiều tiểu hải tử. An Tiểu Hải chính cảm thấy kỳ quái, những tiểu hải tử kia đã hoan hô vọt sang phá bên này, đồng thời rất nhanh liền đem Từ Thiên Hữu vây ở chính giữa. Từ Thiên Hữu cười ha ha, rốt cục bung ra Lý Mậu Tài, từ mang theo người trong ba lô móc ra đại lượng bánh kẹo cùng chocolate, phân cho nhảy cẫng hoan hô bọn nhỏ trách không được gia hỏa này ở trên đảo mua nhiều như vậy đường, nguyên lai là cho bọn hắn nhìn xem giống đại ca ca một dạng cho bọn nhỏ phân đường Từ Thiên Hữu. An Tiểu Hải trong lòng ngũ vị tạp trần. An Tiểu Hải đương nhiên đã sớm biết máy bay hạ xuống địa điểm, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Tam Giác, vùng rừng cây này bên ngoài chính là vì Hải Phật gia tập đoàn cung hóa thuốc viện vườn trồng trọt. Những nụ cười này thật thà dân bản xứ, chính là vì Kim Tam Giác chùm buôn thuốc viện công tác người, những hải tử này là hậu đại của bọn hắn cùng nơi khác thôn dân nhìn qua cũng không có khác biệt gì, nhưng bọn hắn trồng trọt đi ra đồ vật lại tại độc hại tứ phương tiểu quyên. Từ Thiên Hữu giống lên một cú họng, lại đánh cái phỉ trạm canh gác, một con voi lớn thế mà kêu lên vui mừng lấy vọt tới bên cạnh hắn, dùng cái mũi đem hắn giơ lên thật cao, dẫn tới một đám hải tử lại là một lúc lâu huyên náo. Từ Thiên Hữu cùng bọn nhỏ cùng voi lớn náo loạn một hồi lâu, lúc này mới an bài tất cả mọi người ngồi lên voi lớn. Một con voi ngồi 2 người, Từ Thiên Hữu tự nhiên là cùng An Tiểu Hải ngồi cùng nhau, Tạ Đan tự nhiên là cùng Nghiêm Hành ngồi một đầu khác voi lớn. Lý Mậu Tài lẻ loi một mình, lại không dám cùng bất luận kẻ nào giảng, chỉ là một cái người ngồi đầu danh kia gọi tiểu quên voi lớn. Các thôn dân giúp đỡ bọn hắn đem tất cả hành lý mang lên cuối cùng một con voi lớn, đội ngũ cứ như vậy hướng phía nơi sâu rừng cây xuất phát. Khi tiến vào rừng cây một sát na kia, An Tiểu Hải quay đầu nhìn về hướng bộ kia Loan Lưu Hoàn Lưu 4 còn dừng ở chỗ ấy. Phi công cùng nữ tiếp viên hàng không cũng vẫn đứng tại chỗ, còn đang không ngừng hướng về bọn hắn vất tay Tiểu Hải, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi à? Nhớ kỹ. An Tiểu Hải nhẹ gật đầu, nơi này thế lực lớn nhất hết thảy có 3 cái, Tố Phản tướng quân, Sát Sai tướng quân cùng Lý tướng quân. Trong đó, Lý tướng quân thế lực lớn nhất, hắn chủ yếu làm chính là Âu Mỹ sinh ý, Sát Sai là Hải Diêu tử nhà cung cấp hàng, Tố Phản là bằng hữu của các ngươi. Tam đại thế lực này quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp, Lý tướng quân xem như tương đối trung lập, Tố Phản cùng Sát Sai là tử địch, thường xuyên minh tranh ám đấu, nhưng chỉ cần quân đội chính phủ đánh tới, bọn hắn ba cỗ thế lực lại sẽ cộng đồng ngăn địch. Ân, không sai, một hồi nhìn thấy Tố Phản nên làm như thế nào, còn nhớ chứ?
Đương nhiên nhớ kỹ, gia hỏa này rất dối trá, rất yêu mặt mũi, tâm ngoan thủ lạn, thì nộ vô thường. Nếu như trước đối với hắn hành lễ, hắn sẽ rất cao hứng, nếu như lại cho điểm vàng khi lễ gặp mặt, hắn liền sẽ tạm thời đem ngươi trở thành huynh đệ, thời gian này cùng vàng trọng lượng thành có quan hệ trực tiếp. Lễ vật ngươi đã giúp ta chuẩn bị xong, ở trong túi sách tầng thứ 2. Tố Phản có 3 cái cố định nữ nhân, nhỏ tuổi nhất cái kia xinh đẹp nhất, hắn rất ưa thích để cái này nhỏ nhất nữ nhân đi câu dẫn khách nhân, nếu như khách nhân chịu đựng được câu dẫn, hắn sẽ rất vui vẻ, khách nhân không có chịu đựng được câu dẫn, hắn hoặc là vui vẻ, hoặc là giết người. Điểm trọng yếu nhất đâu? Điểm trọng yếu nhất là, nơi này là rừng cây, chân chính rừng cây, cường giả vi tôn. Từ Thiên Hữu cười hắc hắc, đối với An Tiểu Hải giơ ngón tay cái lên, bất quá ta cũng có 2 cái nghi vấn. Rằng a, ngươi nói lần này kéo lên Tố Phản cùng một chỗ, có thể cung cấp cho chúng ta lớn nhất bảo hộ, nhưng chúng ta vận hành địa điểm tại Mạn Thành, gia hỏa này có thể trắng trợn xuất hiện ở nơi đó sao?
Đương nhiên có thể, ngươi cho rằng bọn hắn là thế nào tại trùng điệp vây quét tiếp theo thẳng sống rất tốt.
Đương nhiên là có người rồi, Tê Quốc những độc này tiêu, quân thiệt, tại quân đội chính phủ bên trong đều là có chỗ dựa. Tê Quốc quân đội cũng cần những người này, đã có thể nuôi khấu tự trọng, lại là một đại tài nguyên, những này chuyện buồn nôn còn không cần chính mình đi làm, cớ sao mà không làm?
Lôi kéo Tố Phản, chẳng khác nào là lôi kéo bọn hắn tại quân đội chính phủ bên trong chỗ dựa cùng một chỗ.
Tiểu Hải, những người nước ngoài kia không tin được, chúng ta lần này lượng giao dịch dọa người như vậy, không kéo Trương gia hổ làm hậu thuẫn, ta là không yên lòng.
Ân, ngươi suy tính được rất đúng, An Tiểu Hải biểu thị ra đồng ý đổi lại trước kia, An Tiểu Hải cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng, dù sao Tác La Tác đại gia vận hành được thật tốt, hắn đem Tê Quốc thị trường tài chính quay cái long trời lở đất, cũng không gặp Tê Quốc đem hắn thế nào.
Bất quá bây giờ An Tiểu Hải sẽ không như thế suy nghĩ.
Không ít người, vì mấy trăm mấy ngàn khối liền có thể muốn mạng người, chớ nói chi là mấy chục trên trăm ức.
Tác đại gia có thể đem nhiều tiền như vậy bình bình an an mang đi, tuyệt đối không thể giống mặt ngoài như vậy hài hòa ung dung.
Miệng đầy tự do bình đẳng người phương Tây, trên thực tế tuyệt đại đa số đều là một bụng ý nghĩ xấu, bọn hắn hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì ranh giới, cuối cùng người không phải nói có 2 cái nghi vấn sao?
Đúng vậy à, còn có một cái nghi vấn, Lý Mậu Tài là Hải Diêu thử người, ngươi cứ như vậy đem hắn đưa đến Tố Phản trên địa bàn, thật không có vấn đề.
Sẽ không, lão nhân gia ngươi cứ yên tâm đi, cái này A Tài hàm là khờ một chút, nhưng còn tính là không đốc.
Ngươi bây giờ coi như mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám nói mình là Hải Diêu tử người, đương nhiên ta cũng sẽ không để hắn thư thư phục phục tới địa bàn của ta, tính sao cũng phải để lại cho hắn một cái suốt đời khó quên khắc sâu ấn tượng.
Người cái tên này đừng đùa mà quá hung ác, người ta hiện tại tốt xấu là sự hợp tác của chúng ta người,
biết đến ngươi đang làm cục, ta rất có phân tức, cam đoan để hắn xem như ở nhà lưu luyến quên về.
Hắc hắc. An Tiểu Hải cùng Từ Thiên Hữu liếc nhau một cái, hai người cũng nhịn không được nở nụ cười.
Chương 454 chúng ta đến
đội ngũ tại không thấy ánh mặt trời trong rừng mưa nhiệt đới ghé qua,
không khí niêm niêm hồ hồ, động một chút lại sẽ đụng vào một chút không biết tên nhỏ vụn trôi nổi vật, nửa mảnh lá cây, một đoạn tơ nhện, lại hoặc là bay múa tiểu côn trùng, làm cho người không tự chủ liền sẽ cảm thấy toàn thân ngứa. Trong bất chi bất giác, trong đội ngũ liền có thêm không ít con vũ khí, mặc quân trang vũ trang phần tử, càng là đi lên phía trước, dạng này vũ trang phần tử thì càng nhiều, rất nhanh, số lượng của bọn họ liền vượt qua bình dân ăn mặc dân bản xứ. An Tiểu Hải mặc dù một mực tại tận lực quan sát, muốn nhìn một chút những phần tử võ trang này đến tuột cùng là từ đâu chui ra ngoài, có thể nhìn xem xét cả buổi, cũng vẹn vẹn chỉ phát hiện một tên là từ trên cây nhảy xuống. Quả nhiên một phương khí hậu nuôi một phương người, muốn ở trong rừng chiến thắng những người này, độ khó rất lớn. Thiên Hữu, ngươi là thế nào cùng Tố Phản nói?
An Tiểu Hải nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, ta còn không có chính thức cùng hắn đàm luận, ta chỉ nói là ta sẽ dẫn một hảo huynh đệ tới bãi phòng hắn.
Làm sao, có phải hay không cảm thấy phô trương có chút quá lớn?
Đúng vậy, An Tiểu Hải khẽ gật đầu.
Trong đội ngũ vũ trang phần tử nhiều lắm, chí ít đều có trên trăm người, An Tiểu Hải cũng không cho rằng những người này bình thường đều dành đến không có chuyện làm yên tâm, bọn hắn phòng không phải ngươi, bọn hắn đây là đang nên đón ta. Từ Thiên Hữu hề phải nói, ta đã nói với ngươi, ta không chịu trách nhiệm thuốc phiện giao dịch, ta cùng Tố Phản có mặt khác suy nghĩ.
Minh bạch.
An Tiểu Hải rốt cuộc biết Từ Thiên Hữu vì cái gì đối với súng ống đạn được như vậy si mê, trừ bản thân liền rất ưa thích bên ngoài, hắn rất có thể còn tại khai thác mới nghiệp vụ tuyến, đồng thời An Tiểu Hải cũng rốt cuộc biết Từ Thiên Hữu tại sao phải mua sắm một nhóm lớn gai độc đạn đạo. Tại trong loại hoàn cảnh này, đối với dấu ở nơi này chùm buôn thuốc phiện uy hiếp lớn nhất chính là máy bay trực thăng vũ trang, mà gai độc đạn đạo chính là máy bay trực thăng vũ trang thiên địch.
Gia hỏa này, ta muốn làm sao thuyết phục Tố Phản đứng tại chúng ta bên này, cũng toàn lực ủng hộ chúng ta.
Ta cảm thấy cũng không khó. Từ Thiên Hữu sờ lên cái cằm, sau đó dùng thanh âm cực thấp nói ra, ta đã từng ngẫu nhiên phát hiện một kiện chuyện thú vị, Tố Phản tại Mạn Thành có một cái quan riêng, giống như chính là làm tài chính.
Đã hiểu. An Tiểu Hải khẽ gật đầu, không tiếp tục liền vấn đề này thảo luận tiếp, điện thoại cho ta. Từ Thiên Hữu hướng về phía An Tiểu Hải dương nhướng mày lông, An Tiểu Hải lập tức hiểu ý, đem Lý Mậu Tài cho hắn bộ kia điện thoại vệ tinh đưa cho Từ Thiên Hữu.
Gia hỏa này muốn bắt đầu làm chuyện xấu.
Từ Thiên Hữu lôi ra điện thoại vệ tinh, an tần chào, làm bộ gọi hảo, lặp đi lặp lại làm nhiều lần giống như đều không có kết nối. A Tài, ngươi đây là cái gì phá điện thoại, đánh như thế nào không thông?
Không phải là thiếu phí hết đi?
Từ Thiên Hữu quái thanh quái khí mà hỏi, không có khả năng a.
Lý Mậu Tài một bên cực không nhịn được xua đuổi lấy con muỗi, vừa nói làm sao không có khả năng, chính ngươi xem một chút đi.
Từ Thiên Hữu đem điện thoại vệ tinh ném về Lý Mậu Tài, Lý Mậu Tài suýt nữa không có nhận ở, hắn cầm điện thoại loay hoay nửa ngày, quả nhiên giống Từ Thiên Hữu nói như vậy, có thể lục soát vệ tinh, nhưng chính là không cách nào bấm.
Lý Mậu Tài dưới tình thế cấp bách lại đem chính mình điện thoại vệ tinh lấy ra thử một chút, hai đài điện thoại vấn đề thế mà giống nhau như lúc này, sao lại thế này?
Lý Mậu Tài có chút gấp, nếu như dưới loại tình huống này cùng ngoại giới mất đi liên hệ,
xảy ra điều gì ngoài ý muốn khả năng liền ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Lý Mậu Tài sầu mi khổ kiểm bắt đầu kiểm tra hai đài điện thoại, lặp đi lặp lại tháo gỡ tin, nhưng chính là không cách nào làm điện thoại khôi phục bình thường thông tin, gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai, đến mức đội ngũ bắt đầu qua sông hắn đều không có ý thức được. Lúc này, An Tiểu Hải cùng Từ Thiên Hữu cưỡi voi lớn đã vượt qua sông nhỏ. Từ Thiên Hữu lại hướng về phía An Tiểu Hải dương nhướng mày lông, trong tay cầm hai viên miếng trúc, lấy một loại đặc thù tần suất nhẹ nhàng đánh đứng lên. Chính đi tại trong dòng sông nhỏ voi lớn A Quyên phẩy phẩy lỗ tai, đột nhiên phát ra một tiếng cao vút kêu to, bắt đầu hướng về Từ Thiên Hữu phương hướng băng băng mà tới ngoại tảo. A. Còn tại chỗ ấy hết sức chăm chú loay hoay điện thoại vệ tinh Lý Mậu Tài vội vàng không kịp chuẩn bị, bị từ trên ghế ngồi văng ra ngoài, một đầu ngã vào chạy xiết trong dòng sông nhỏ cứu người. Nhanh cứu người. Từ Thiên Hữu từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẫy tay cánh tay hét to lấy, nhìn hắn cái kia dáng vẻ hưng phấn, cùng ăn tết giống như. Trên thực tế không cần đến Từ Thiên Hữu nhắc nhở, Lý Mậu Tài rơi xuống nước lúc, liền lập tức có người la lên hướng hạ du chạy tới. Loại này sông nhỏ nước mặc dù không sâu, nhưng dòng nước quá chảy xiết, muốn tại như vậy nước chảy xiết bên trong cứu người gần như không có khả năng, chỉ có đến đường sông hơi rộng lớn một điểm địa phương đi chờ đợi lấy. Cứu người đi cứu người, đội ngũ tiếp tục đi tới. An Tiểu Hải cũng không có quá khứ chú ý Lý Mậu Tài, Từ Thiên Hữu có chừng mực, theo hắn chơi đi, trong đầu hắn chuyển đều là sau đó không lâu cùng Tố Phàn gặp mặt lúc chẳng cảnh. Lại chỗ cạn một dòng sông nhỏ sau, rừng mưa rốt cục trở nên thưa thớt, tầm mắt cũng dần dần trở nên khoáng đạt sáng tỏ, trong rừng mưa loại kia nồng đậm cảm giác đè nén tiêu tán rất nhiều. An Tiểu Hải cũng không nhịn được thở dài một hơi, từ bỏ suy tư nhìn về hướng phía trước. Phía trước đã có thể nhìn thấy cây thuốc phiện ruộng. Cùng An Tiểu Hải tưởng tượng có chút không giống, những này cây thuốc phiện ruộng cũng không phải là toàn bộ cánh đồng hoa, mà là đông một mảnh tây một mảnh được chia rất tán. Có top 5 top 3, mang theo mũ rộng vành dân bản xứ chiếu cố những thực vật này, những người này nhìn qua tựa như là phổ thông nông dân chuyên trồng hoa. Trong đội ngũ Tiểu Hải tử kêu lên vui mừng lấy, giơ trong tay bánh kẹo đi từ tán. Lại đi một hồi lâu, toàn thân thấm ướt Lý Mậu Tài rốt cục đuổi kịp đội ngũ, gia hỏa này sắc mặt rất khó coi, cũng không dám lại cưỡi con voi, chủ cây côn gỗ ở phía sau lảo đảo nghiêng ngã đi theo. Một cái vũ trang phần tử chạy đến phụ cận, bô bô cùng Từ Thiên Hữu nói vài câu, Từ Thiên Hữu cười ha ha một tiếng, từ trong túi sờ soạng khối đồng hồ ném cho hắn. Gia hỏa này tiếp được đồng hồ, lập tức cho Từ Thiên Hữu kính một cái quân lễ, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng khẻ. An Tiểu Hải biểu lộ đồng dạng hơi khó coi, hắn xác định gia hỏa này nói chính là Tê Quốc ngữ, có thể gia hỏa này khẩu âm rất nặng, hắn thế mà một câu đều không có nghe hiểu. Xem ra, muốn chân chính nắm giữ một quốc gia ngôn ngữ, thật chuyện không phải dễ dàng như vậy, chí ít vẹn vẹn nương tựa theo siêu cường trí nhớ là xa xa không đủ. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một mảnh lại một mảnh cây thuốc phiện ruột sau, rừng cây lại bắt đầu trở nên nồng đậm đứng lên. Tại một cái chướng ngại vật trên đường trước, An Tiểu Hải bọn người bị yêu cầu giao ra tất cả công cụ truyền tin, điện thoại di động của bọn hắn cùng điện thoại vệ tinh cũng không có thật bị lấy đi, mà là do một cái vũ trang phần tử thống nhất đảm bảo đứng lên, nếu như muốn sử dụng, có thể tùy thời tìm hắn, cũng tại bọn hắn giám sát hạ sử dụng. Lý Mậu Tài sắc mặt càng phát ra khó coi, cái kia hai đài điện thoại vệ tinh đều đã biến mất tại đầu kia trong sông nhỏ, trên người hắn mang theo hai đài điện thoại cũng bị ngâm cái thông thấu, cũng không biết còn có thể hay không lại dùng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, rừng mưa càng phát ra rậm rạp, cao lớn cây cối cơ hồ che đậy tất cả ánh nắng, lại thêm khắp nơi có thể thấy được rừng cây thắp canh, cảm giác đè nén càng phát ra dày đặc. An Tiểu Hải biết, đội ngũ hẳn là càng ngày càng tiếp cận Tố Phàn hang ổ. Lại đi ước chừng 2 giờ, đội ngũ tiến nhập một đầu dòng suối, cũng bắt đầu thuận dòng suối đi ngược dòng nước. Tất cả mọi người tựa hồ cũng thở dài một hơi, trong đội ngũ vũ trang phần tử cũng không còn như lúc trước như vậy trầm mặc, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lúc này, Lý Mậu Tài cũng lại kiên trì không nổi, hắn một lần nữa ngồi xuống voi lớn bên trên, chỉ bất quá hắn đồng dạng không dám tiếp tục như trước đó như vậy buông lỏng, hai cánh tay nắm thật chặt trên lưng voi ghế mây 20 đến phân phút sau, tầm mắt càng khoáng đạt, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, trong sơn cốc mơ hồ có thể thấy được mảng lớn một trại, ồn ào náo động khí tức phảng phất đập vào mặt chúng ta đến. Từ Thiên Hữu hướng về phía An Tiểu Hải chen lấn chen lông mày, mặt mũi tràn đầy đều là cười xấu xa. Chương 455 Bờ bên kia hoa. Chương 455, bờ bên kia hoa. Tố Phàn ước chừng 50 tuổi trên dưới, thân thể hơi mập, tướng mạo phổ thông, chính là làn da so nơi này những người khác trắng không ít, tóc hoa râm đâm cái đuôi ngựa, nhìn qua hơi có vẻ nữ tính hóa. Tố Phàn đối với An Tiểu Hải một đoàn người đến biểu thị ra hoan nghênh, nhưng cũng không có cỡ nào nhiệt liệt, hắn cơ hồ chỉ cùng Từ Thiên Hữu một người giao lưu, một bộ hoàn toàn không có đem những người khác để ở trong mắt bộ dáng. Đối với An Tiểu Hải ân cần thăm hỏi, Tố Phàn chỉ là khẽ gật đầu, về phần những người khác, Tố Phàn ngay cả đôi mắt đều không có nhìn qua bọn hắn. Làm sơ hàn huyên sau, Tố Phàn phất phất tay, liền có thủ hạ tới đem những người khác toàn bộ mang đến cách đó không xa một trại, Từ Thiên Hữu cùng An Tiểu Hải thì bị lưu lại, do hắn tự mình dẫn hướng chỗ ở của hắn mà đi. Tố Phàn nơi ở là tại trong một cái sơn động. Sơn động rất lớn, bên trong cấu tạo cực kỳ phức tạp, là một cái dễ thủ khó công tự nhiên tháo đài. Tố Phàn tại sơn động sâu hơn chỗ, dùng xi măng cùng hòn đá xây phòng ở, tiến vào phòng liền phảng phất tiến nhập một thế giới khác, lập tức từ âm u ẩm ướt rừng mưa nguyên thủy, bước vào xa hoa thoải mái dễ chịu hiện đại kiến trúc. Tố Phàn xin mời Từ Thiên Hữu cùng An Tiểu Hải ở phòng khách tọa hạ, chính mình thì đặc biệt đi trong một gian phòng khác vọt lên cái mát, đổi bộ y phục. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, chờ hắn từ trong phòng đi ra lúc, cả người lại triệt để thay đổi cái hương vị ta rất không thích, toàn thân mồ hôi bẩn cảm giác. Tố Phàn một bên động thủ ngâm trà vừa nói, hắn tiếng phổ thông ngoài dự liệu tiêu chuẩn, pha trà thủ pháp cùng tam ca đám người kia cực kỳ tương tự. An Tiểu Hải cười cười, không hề nói gì, lễ vật của ngươi ta rất ưa thích, mẫu thân của ta mấy ngày này một mực tại lẩm bẩm muốn mời một tôn kim Phật, Diệu Hằng đại sư cũng là hắn tôn kính nhất đại sư, mẫu thân nhìn thấy tôn này kim Phật nhất định sẽ thật cao hứng, ngươi có lòng đến mời uống trà. Tố Phàn rót trà ngon, đầu tiên cho An Tiểu Hải rót một chén. An Tiểu Hải lần nữa mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, phát hiện trà này hương vị coi như không tệ. An tiên sinh là cái hiểu trà người. Tố Phản nhìn chằm chằm An Tiểu Hải mặt, cười híp mắt nói ra: Tố Phản tướng quân quá khen, ta kỳ thật cũng không phải là rất hiểu trà, nhưng ta cảm thấy trà này hương vị xác thực rất tốt, tướng quân cứ gọi ta Tiểu Hải là có thể.
Ha ha, tốt, vậy ta gọi ngươi Tiểu Hải.
Ta thường xuyên nghe Tiểu Thiên nhắc lên ngươi, hắn nói ngươi là hắn kính nể nhất người. Tiểu Thiên cũng là người mà ta tín nhiệm nhất.
Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền không vòng vo, ta có chút không kịp chờ đợi, muốn đem kim Phật hiến cho mẫu thân đâu.
Nói thật, ta rất hiếu kỳ, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng là muốn nói chuyện gì sinh ý?
Ta nhìn ngươi hẳn không phải là làm bọn hắn người này.
Ta cùng Tiểu Thiên xác thực không phải đồng hành, lần này tới gặp tướng quân, chủ yếu là nghĩ ra được tướng quân che chở.
Đạt được ta che chở.
Tố Phàn trong mắt hơi híp, ngồi thẳng người sau, lại dựa vào ngã xuống trên ghế. Đúng vậy, An Tiểu Hải nhẹ gật đầu, lần này ta muốn đi Mạn Thành làm chút kinh doanh, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn đạt được tướng quân che chở.
Theo ta được biết, Mạn Thành là cái tự do an toàn thành thị.
Tiểu Hải đến đó làm ăn, hẳn là không cần đến ai đến che chở đi, ha ha.
Khác sinh ý có lẽ không cần đến, nhưng ta lần này làm sinh ý có chút đặc thù, ta muốn hẳn là cần.
Đáng tiếc a, nơi đó cũng không phải là địa bàn của ta.
Mỗi một đi có mỗi một làm được quy củ, ta không có khả năng tùy ý phá hư quy củ, nếu không sẽ bị hợp nhau tấn công. Tố Phản nụ cười trên mặt đang từ từ biến mất. Tướng quân xin yên tâm, ta làm chính là hợp pháp sinh ý, chỉ bất quá liên quan đến lượng tiền bạc có chút lớn, cho nên trong lòng hơi sợ hãi, nếu như có thể đạt được tướng quân che chở, ta nghĩ ta sẽ càng có cảm giác an toàn.
Hợp pháp sinh ý lượng tiền bạc lớn.
Tố Phản có nhiều thú vị nhìn xem An Tiểu Hải, ngươi nói sinh ý, sẽ không phải cùng Tác La Lượng Tử sẽ làm chính là cùng một cái sinh ý đi.
Tướng quân thật lợi hại, xác thực chính là sinh ý này. An Tiểu Hải mỉm cười, uống cạn sạch nước trà trong chén, ha ha ha. Tố Phản phá lên cười, nguyên lai ngươi cũng đang đánh cái chủ ý này.
Tố Phản buông lỏng một chút, lại tự mình cho An Tiểu Hải tục trà, từ bỏ đi, sinh ý này khó thực hiện, bọn hắn đã thử qua hai lần đều thất bại, lần thứ nhất thua lỗ 20 triệu, lần thứ hai thua lỗ 100 triệu đô la.
Xem ở mẫu thân phân thượng, ta phá lệ khuyên ngươi một câu, từ bỏ đi, các ngươi không thắng được.
Ta ơn tướng quân hảo ý.
An Tiểu Hải lần nữa mỉm cười, nhấp một miếng trong chén trà ngươi.
Tựa hồ rất có lòng tin.
Đúng vậy, ta rất có lòng tin.
An Tiểu Hải hít sâu một hơi, chúng ta có một câu chuyện xưa, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Phong hiểm cùng ích lợi thường thường là thành có quan hệ trực tiếp.
Nhưng ta luôn luôn phi thường chán ghét cùng dân cờ bạc liên hệ.
Vậy chúng ta có thể khai thác một loại tương đối xác định hợp tác hình thức.
Tỷ như nói
giá trị hợp tác hình thức, tướng quân vì ta cung cấp che chở, mà ta thì xuất ra hợp lý tiền vốn sắm đến mua tướng quân che chở.
Ta không thích giao dịch như vậy, cũng không quen vì người khác cung cấp phục vụ.
Vậy ta đổi một loại thuyết pháp đi, ta sẽ dùng lớn nhất thành ý hướng tướng quân biểu đạt ta kính ý, mà tướng quân ngươi khẳng định cũng đều vì một cái tôn kính bằng hữu của ngươi cung cấp nhất định che chở.
Nói như vậy liền tốt nghe nhiều, ta thế mà tâm động, mời nói ra thành ý của ngươi.
2 triệu đô la.
2 triệu đô la.
Tố Phàn nhẹ nhàng hít một hơi sau đứng dậy, nghe rất khiến người tâm động a.
Ta là một cái người tham lam, nếu quả thật có 2 triệu đô la bày ở trước mặt ta, ta nghĩ ta nhất định sẽ nhịn không được lập tức đáp ứng.
Muốn đem 2 triệu đô la đem đến nơi này đến, thật đúng là một kiện thật không dễ dàng sự tình, cho nên ta từ bỏ.
Chẳng qua nếu như tướng quân chịu theo ta cùng đi Mạn Thành, ta muốn, chỉ cần vừa đến nơi đó, tướng quân liền sẽ nhìn thấy bọn chúng.
Ha ha ha, 2 triệu đô la đúng là đáng giá đi một chuyến, đối với cái này, ta cảm thấy hứng thú vô cùng.
Tướng quân cảm thấy hứng thú liền tốt.
Ngươi không sợ ta lấy tiền chạy mất?
Tướng quân sẽ không như thế làm. Tướng quân mới vừa nói, mỗi một đi mỗi một làm được quy củ, ta tin tưởng tướng quân sẽ không dễ dàng đi phá hư quy củ.
Ha ha, ta vừa rồi có đã nói như vậy?
Ta đều không nhớ rõ.
Ta nhớ được tướng quân nói qua, ta nghĩ ta sẽ không nhớ lầm.
Ha ha ha,
ngươi rất có ý tứ.
Có lỗi với, ta hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đem ngươi đưa tới lễ vật cầm lấy đi lấy mâu thân niềm vui.
Ta xin lỗi không tiếp được, Tiểu Thiên, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi Tiểu Hải, ta đã từng hạ xuống ra lệnh, các ngươi có thể tự do xuất nhập bất kỳ địa phương nào đem nơi này khi nhà mình liền tốt.
Tướng quân xin yên tâm, ta sẽ chiêu đợi thật nhỏ biển, ta đều cùng hắn khoác lác, nơi này là địa bàn của ta.
À,
Từ Thiên Hữu vẫn là như vậy bề ngoài, hắn một ngụm trà đều không có uống, ha ha.
Ngươi nói rất đúng, đây chính là địa bàn của ngươi.
Vậy ta xin lỗi không tiếp được.
Đúng rồi, chờ một lát.
Tố Phàn lại trở lại vừa rồi trên ghế ngồi xuống, xuất ra giấy cùng bút viết xuống 2 chuỗi số lượng. Đây là một cái tài khoản, đây là một chiếc điện thoại. Tố Phàn chỉ vào trên giấy 2 chuỗi số lượng nói ra, điện thoại là ta một người bạn, quan điểm của hắn cùng Tiểu Hải quan điểm rất tương tự, ta cảm thấy các ngươi có thể trò chuyện chút, nhất định có cộng đồng chủ đề.
Cuối cùng, ta nhắc lại các ngươi một sự kiện, đừng đi Mạn Thành, nơi đó quá nguy hiểm, đi Mặt Đề Á đi, Mặt Đề Á sẽ càng thích hợp làm sinh ý này.
Mặt Đề Á cũng có thể hoàn thành giao dịch như vậy sao?
Đương nhiên có thể, nơi đó thậm chí so Mạn Thành càng thêm thuận tiện.
Ta mới vừa nói vị bằng hữu kia, hắn hiện tại hẳn là ngay tại Mặt Đề Á, các ngươi cần gì dạng tài nguyên có thể đi tìm hắn, hắn hẳn là đều có thể cho các ngươi giải quyết.
Rất đa tạ tướng quân.
Không khách khí, vậy ta trước xin lỗi không tiếp được.
Tướng quân thỉnh tùy ý, còn xin tướng quân cung cấp một chiếc điện thoại cho ta, ta để cho người đi kiểm tra một chút cái kia 2 triệu đô la phải chăng còn tại chỗ cũ.
Ha ha.
Tốt.
Tố Phàn nhẹ gật đầu, từ trên bàn trà cẩn thận ôm lấy tôn kia kim Phật, lại tỉ mỉ quan sát một phen sau mới rốt cục rời đi cho ăn. Tiểu Hải, ngươi thật dự định trước trả cho hắn 2 triệu đô la?
Tố Phàn sau khi rời đi, Từ Thiên Hữu một bên chơi lấy chén trà trong tay vừa nói, đúng vậy à, mọi người hỗ trợ, dù sao cũng phải trước biểu thị một chút thành ý mới được.
Ngươi không sợ hắn cầm tiền không làm việc?
Ta tin tưởng Tố Phàn tướng quân không phải là người như thế.
Vạn nhất đâu?
Vạn nhất.
An Tiểu Hải nhìn xem Từ Thiên Hữu nhuận miệng cười, vậy các ngươi cùng lắm thì thay cái nhà cung cấp hàng thôi.
Vừa vặn,
xem xét đoán tướng quân hàng gần nhất đoán chừng phi thường khó bán, ngươi đi tìm một chút hắn, nói không chừng còn có thể xét cái đấy.
Ha ha, ngươi cái tên này.
Từ Thiên Hữu cười ha hả. Lúc này, có người gõ cửa tiến đến, cho bọn hắn đưa một máy điện thoại, An Tiểu Hải không nói hai lời, lập tức dùng di động liên hệ lại Đông Lâm, để hắn trực tiếp hướng Tố Phản trong số tài khoản đánh 2 triệu đô la. Ngươi ở chỗ này rất quen đúng không? Nói chuyện điện thoại xong, An Tiểu Hải hỏi Từ Thiên Hữu, đạo đó là đương nhiên, dẫn ngươi đi dạo chơi.
Ta cũng là nghĩ như vậy, thật vất vả đến một chuyến, đương nhiên muốn thừa cơ đi dạo một vòng.
Vậy được, đi. Từ Thiên Hữu đem An Tiểu Hải từ trên ghế kéo lên, hai người kề vai sát cánh rời đi, mà bộ kia điện thoại bị thất lạc ở trên mặt bàn, lộ ra có chút lẻ loi trơ trọi. Trong một phòng khác, Tố Phản chính nửa nằm ở trên ghế salon xem TV cơ, màn hình TV chính là trong phòng khách tình hình. Lúc này, trong tấm hình đã không có mờ ai, chỉ có điện thoại bên cạnh nước trà còn bốc lên một tia nhiệt khí tướng quân, cái này An Tiểu Hải, quá phận. Lại dám khuyến khích Phật tử trời sửa đổi bên cung cấp. Tố Phản sau lưng một cái thân tín bộ dáng người tiến tới góp mặt nói ra. Tố Phản ngẩng đầu nhìn người này một hồi lâu, ta cảm thấy hắn không phải ý tứ này.
Vậy hắn
là có ý gì?
Ta cảm thấy hắn ý tứ nói là, nếu như chúng ta dám đen tiền của hắn, vậy chúng ta liền không có tồn tại cần thiết.
Thật to gan thân tín này vừa định mượn đề tài để nói chuyện của mình, tỏ một chút trung tâm, có thể bỗng nhiên thấy được Tố Phản ứng chuẩn giống như ánh mắt, thanh âm lập tức nhỏ xuống lan. Tố Phản trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, cái kia nói nhiều thân tín tựa như đảo mệnh giống như chạy ra ngoài. Tố Phản ánh mắt lại về tới TV bên trên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, phản phất An Tiểu Hải vẫn ngồi ở chỗ đó chưa bao giờ rời đi. Hơn nửa ngày sau, Tố Phản vươn tay, nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ. Một đạo cửa phòng bị đẩy ra, một tên chân trần nữ tử trẻ tuổi từ sau cửa từ từ đi ra, túi đầu đứng ở Tố Phản bên người, người thay ta chiêu đãi cái này An Tiểu Hải, phải tất yếu để hắn hài lòng. Nữ tử trẻ tuổi không hề nói gì, chỉ là có chút không người sau, liền lui về gian phòng. Tố Phản ánh mắt ý nguyên dừng lại tại TV bên trên. Từ Thiên Hữu dẫn An Tiểu Hải trong sơn động đi dạo một hồi lâu, quả nhiên không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào, trên đường đi gặp phải tất cả vũ trang phần tử đều tại hướng bọn hắn túi chào, Từ Thiên Hữu đều sẽ từng cái mỉm cười đáp lại. So với Tố Phản mặt mũi tràn đầy giả cười, những người này ngược lại là lộ ra đặc biệt chân thành. Từ Thiên Hữu cũng không có mang theo An Tiểu Hải chạy loạn, loại kia nhìn qua liền phi thường sâu thẳm hung hiểm lối rẽ cũng không có đi nếm thử. Sơn động trình độ phức tạp để An Tiểu Hải nhìn mà than thở, nếu như lắp đặt chút đèn màu, nói không chừng còn có thể chế tạo thành một chỗ du lịch thắng địa. Thuận trong sơn động thềm đá đi lên, liền sẽ phát hiện có chút vách đá là trống chỗ, thông qua những này trống chỗ địa phương, có thể nhìn thấy ngoài sơn động tình hình. Cảm giác này, rất như là một ít vô cùng nguy hiểm đường vòng quanh núi, chỉ bất quá những địa phương này đều phi thường chật hẹp, chỉ có thể cho một người miễn cưỡng thông qua. Cầu thang cuối cùng tại sơn động bên ngoài, An Tiểu Hải chui ra đi xem xét, phát hiện đã đến đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống đi qua, chân núi tòa kia một trại phong quang có thể thu hết vào mắt. An Tiểu Hải quan sát một chút xung quanh, ngọn núi này, bao quát phụ cận mấy cái trên đỉnh núi, đều có thể loáng thoáng nhìn thấy bố trí tốt gai độc đạn đạo. Từ Thiên Hữu quản một cái nhân viên vũ trang muốn một khung kính viễn vọng, rất nhanh liền vì An Tiểu Hải tìm được Nghiêm Hành, Tạ Đan bọn hắn vị trí. Nghiêm Hành, Tạ Đan cùng Lý Mậu Tài được an bài tại một tiểu viện tử bên trong, tiểu viện tử nhìn qua không sai, còn có một cái nho nhỏ bể bơi. Nghiêm Hành tựa hồ là vừa mới bơi qua lặn, giờ phút này chính để trần nửa người trên nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh hắn có một vị nữ tử tuổi trẻ, chính đem lột tốt hoa quả hướng trong miệng hắn nhét, cảm giác này hài lòng cực kỳ. An Tiểu Hải thật muốn đem Nghiêm Hành cái bộ dáng này cho đập xuống đến đưa cho Chu Mãnh nhìn xem, đoán chừng đến lúc đó tràng diện sẽ rất đặc sắc. Tạ Đan lộ ra có chút câu nệ, bên cạnh hắn nữ tử lột nước tốt quả hướng trong miệng hắn đưa lúc, hắn cuối cùng sẽ trước nhận lấy, sau đó chính mình hướng trong miệng nhét. Lý Mậu Tài một người ngồi tại một bên khác, lộ ra tâm sự nặng nề, bên cạnh hắn nữ tử không có cho hắn mớm nước quả, chỉ là nhẹ nhàng giúp hắn quạt cây quạt. An Tiểu Hải dùng kính viễn vọng lại nhìn một chút địa phương khác sau, liền theo Từ Thiên Hữu từ một con đường khác hạ sơn. Hai người tại một trại con bên ngoài lung lay sau, liền đi phụ cận bờ sông nhỏ, ở nơi đó Từ Thiên Hữu cùng voi lớn tiểu quên cùng một đám hải tử một mực chơi đến sắc trời đen kịt. Bữa tối không tính là phi thường phong phú, nhưng hương vị lại coi như không tệ, nhìn ra được, Tố Phản là một cái biết được hưởng thụ người. Có thể là bởi vì vừa mới nhập chướng 2 triệu đô la, Tố Phản dáng tươi cười đặc biệt sán lạn ăn xong cơm tối đã đem gần 9 giờ, Tố Phản buổi tiếp hai người tùy ý hàn huyên hai câu liền đi nghỉ ngơi. Hai tên vũ trang phần tử mang theo An Tiểu Hải cùng Từ Thiên Hữu lại một lần nữa xuyên qua sơn động, đi tới sơn động một bên khác hẻm núi, nơi này lại có vài tòa nhìn qua đặc biệt đẹp đẽ nhà gỗ. Từ Thiên Hữu hướng về phía An Tiểu Hải chen lấn chen lông mày, lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường sau, liền lăn đi thứ nhất dãy nhà gỗ, An Tiểu Hải thì bị vũ trang phần tử dẫn tới thứ hai dãy nhà gỗ bên cạnh. Hai tên vũ trang phần tử cũng không có vào nhà, đem An Tiểu Hải đưa đến trước cửa nhà gỗ sau, làm một cái thủ hiệu mời liền rời đi. An Tiểu Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa tiến vào trong phòng. Nhà gỗ bố trí 10 phần hiện đại, nếu như không phải sớm biết nơi này là sâu trong rừng mưa trùm buôn thuốc viện căn cứ, nói không chừng sẽ còn tưởng rằng tòa nào Tây Quốc phong tình khách sạn 5 sao ánh đèn dị thường nhu hòa mà lờ mờ, lộ ra một chút mập mờ hương vị. An Tiểu Hải xuyên qua cửa hiên đi vào phòng khách sau, không khỏi khẽ cho mày. Phòng khách một bức tường ngày hôm đó thức cửa trượt sau lóe lên ánh đèn chiếu ra một đạo thước tha thân ảnh mảnh khảnh. Phía sau cửa hẳn là một tên mặc Tây Quốc váy dài thiếu nữ, chính nghiêng người nửa quỳ trên mặt đất, ánh đèn đưa nàng linh lung đường con phát họa đạt được bên ngoài rõ ràng. Thiếu nữ tóc cao cao co lại, lộ ra thon dài cái cổ trắng ngọc, trên búi tóc hoa trương bờ bên kia hoa văn nhẹ nhàng rung động, tựa như tại truyền đạt địa ngục tin tức. Chương 456. Sự không chắc chắn. Chương 456. Sự không chắc chắn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Thiên Hữu liền tràn đầy phấn khởi vọt tới An Tiểu Hải trong nhà gỗ đến xem náo nhiệt, nhưng hắn thấy được 10 phần một màn kỳ dị. Phòng khách trên sàn nhà có tầm 10 tấm phụ lục dán thành một cái vòng tròn hình, Tố Phản cái kia trẻ tuổi nhất mỹ mạo nữ nhân, chính duy trì một cái có chút khó chịu tư thế, nằm tại vòng tròn chính trung tâm. Nàng cái dạng này cũng đã giữ vững một đoạn thời gian rất dài, đến mức khinh bạc quần áo bị mồ hôi đính vào trên thân, mà An Tiểu Hải thì là tại ghế sofa bên cạnh thản nhiên tự đắc ngâm trà, khóe mắt đều không có nhìn nữ nhân này một chút. Từ Thiên Hữu nhẫn tâm tránh đi nữ nhân tràn ngập cầu xin ánh mắt, lôi kéo An Tiểu Hải ra nhà gỗ hắc hắc. Từ Thiên Hữu một bên giúp An Tiểu Hải thay thuốc, một bên lại nhịn không được cười lên, ngươi cười cái gì cười? An Tiểu Hải sụ mặt hỏi, vừa mới hỏi xong, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười, ngươi không đến mức đi. Không muốn để cho nàng hầu hạ, để nàng xéo đi là được, làm gì dạng này dạy vò người ta? Làm sao không đến mức? Nam nhân của nàng muốn dạy vò ta, ta liền không thể dạy vò nàng. Ngươi có nghĩ tới hay không, Tố Phản vì cái gì ưa thích làm loại sự tình này? Biến thái thôi. Cùng nhìn lén, có lẽ là chính hắn đã không được. Nuôi ba cái nữ nhân xinh đẹp không có cách nào dùng, liền dùng loại phương thức này đến thỏa mãn hắn biến thái tâm lý. Không có đơn giản như vậy. An Tiểu Hải than khẽ, đây là một loại khảo thí. Khảo thí? Cái gì khảo thí? Cái này có thể đo ra cái gì đến? Đo một người nam nhân phải chăng hùng phong còn tại? Không phải, hắn tại đo tâm lý của chúng ta. Tựa như có ít người ưa thích dùng rót người uống rượu, đến khảo thí người khắc phục tùng độ, Tố Phản liền muốn dùng nữ nhân, đến nhìn trộm trong lòng chúng ta đang suy nghĩ gì. Có thần ký như vậy? Ta cảm thấy người suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều dù sao cũng so muốn thiếu đi tốt. An Tiểu Hải hít sâu một hơi, ngươi biết vì cái gì mọi người ưa thích cầu thần bái Phật sao? Ta không có suy nghĩ qua vấn đề này, ngươi nói cho ta nghe một chút. Đơn giản mấy cái nguyên nhân, tín ngưỡng, lười biếng, tìm kiếm an ủi, cùng tuyệt vọng. Tín ngưỡng ta liền không nói, có tín ngưỡng người đáng giá tốt tính, bất quá bộ phận người này thường thường là ít nhất. Lười biếng chính là ta không muốn làm khó chính mình, cho nên dứt khoát đi khó xử thần Phật đi, dù sao nến hương lại không quý, mua lấy một chút bái một cái, thành ta kính ngươi pháp lực vô biên, không thành đó chính là ngươi không linh nghiệm, không liên quan gì đến ta. Bất quá, cầu thần bái Phật nhiều nhất hay là tại tìm kiếm an ủi. Con người khi còn sống cần đối mặt rất nhiều sự không chắc chắn, sự không chắc chắn là một cái rất chán ghét đồ vật, nó để cho chúng ta quyết sách tràn đầy phong hiểm. Tỷ như nói, mọi người không xác định cố gắng học tập phải chăng có thể làm cho mình nắm giữ một cái quang minh đấy tương lai, không xác định trước mắt khác phải có đáng giá hay không phó thác cả đời, không xác định hôm nay đầu tư phải chăng có thể được đến đầy đủ hồi báo, không xác định một bước này động tác phải chăng có thể làm cho mình thăng quan phát tài chờ chút. Sự không chắc chắn chính là phong hiểm, mọi người trong lòng chính là chán ghét nguy hiểm. Cho nên khi mọi người tại đối mặt sự không chắc chắn lúc, liền sẽ có khuynh hướng cố gắng tìm ra trong đó xác định tính, cầu thần bái Phật chính là đang tìm kiếm xác định tính. Mọi người tin tưởng, chỉ cần có thần Phật phù hộ, liền có thể gia tăng xác định tính, liền khiến cho sự tình càng xu hướng tại một cái xác định kết quả. Cũng chính là bởi vậy, bình thường cần đối mặt càng nhiều sự không chắc chắn người, liền càng sẽ đi cầu thần bái Phật, nói ví dụ thương nhân, tỉ như nói có lại. Ngươi thật giống như kéo xa. Đúng vậy, nghe tựa như là rông dài quá, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là một dạng. Tố Phàn mỗi ngày phải đối mặt sự không chắc chắn, so với người bình thường nhiều nhiều lắm, đối với hắn mà nói nhất không cách nào xác định đồ vật chỉ sợ sẽ là lòng người. Cái này không trách hắn, sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, có quá nhiều người đang có ý đồ xấu với hắn. Ta đã hiểu, cho nên hắn liền muốn thông qua loại phương thức này đến dò xét lòng người. Bất quá, cái này tựa hồ có chút khó a. Xác thực rất khó, nhưng cũng không có tưởng tượng khó như vậy, hắn kỳ thật không cần thiết biết bị người kiểm tra cụ thể đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cần biết bị người kiểm tra ước chừng là một hạng người gì là có thể. Sắc đẹp trước mắt, nếu như bị khảo thí đều lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, không quan tâm nào tới, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Vậy nói rõ hắn xác suất lớn chính là một cái mã phu, tương đối dễ dàng bị khống chế, cũng rất dễ dàng bị nhìn đấu. Nếu như bị người kiểm tra có thể bảo trì lý trí, hoàn toàn bất vi sở động, đã nói lên người này xác suất lớn ý chí kiên định, sẽ tương đối khó khống chế. Dạng này có thể hay không quá võ đoán, mà lại, hắn không sợ bị người đem kế liền kế sao? Ngươi cảm thấy Tố Phản có thể hay không để ý chính mình phải chăng võ đoán? Tương kế tiểu kế lại có cái gì cái gọi là đâu? Mấy nữ nhân kia với hắn mà nói, chỉ là khảo thí lòng người công cụ mà thôi, hắn sẽ không đem các nàng để ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không để các nàng làm chuyện như vậy. Mà lại, Thiên Hữu, chúng ta tại nhiều khi sẽ đánh giá cao chính mình, luôn cảm giác mình nhận tàng rất khá. Nhưng trên thực tế đâu, chúng ta rất có thể đã bị người xem thấu, nhất là loại kia có tiếp xúc thân mật nữ nhân, các nàng xem mặt ngươi tỷ lệ sẽ chỉ càng lớn. Ý của ngươi là nói, bên cạnh hắn mấy nữ nhân kia chính là hắn tận lực bồi dưỡng ra được thám tử. Đó là dĩ nhiên, không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tâm lý học trên có một cái thuyết pháp, quần áo bao khỏa không chỉ là thân thể, cũng tương tự có linh hồn, khi quần áo trên người ăn mặc càng ít, linh hồn bại lộ khả năng liền sẽ càng lớn. Cho nên nha, nói chuyện làm ăn người cũng ưa thích đi ba ấm áp giảng. Mọi người trần trụi tương đối, tự nhiên sẽ so bình thường muốn thẳng thắn rất nhiều. Đi ba ấm áp nói chuyện làm ăn không phải sợ giấu vũ khí sao? Có phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là tâm lý phương diện nguyên nhân, chỉ bất quá rất nhiều người không để mắt đến phương diện này mà thôi. Ha ha, ngươi cái tên này, ta vẫn là cảm thấy ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ngươi dạng này thật mệt mỏi. Đúng vậy, rất mệt mỏi, nhưng mệt mỏi một chút dù sao cũng so đã chết không minh bạch muốn tốt. Nói cũng đúng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào để cái kia đại mỹ nhân phối hợp ngươi làm phép? Ta trước đối với nàng tỏ vẻ ra là hứng thú mãnh liệt, sau đó tìm cái cớ, nói thấy được nàng trên người có đồ không sạch sẽ, sau đó liền để nàng nằm ở nơi đó, vẽ lên một vòng phủ, giúp nàng chấn áp trên người tà túy. Sau đó ngươi liền để nàng ở nơi đó một mực bày biện cái tư thế kia nằm một đêm. Ngươi đây, ngươi trong phòng đi ngủ. Bằng không đâu, chẳng lẽ lại còn bồi tiếp nàng bày tư thế a? Ha 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 ha. Từ Thiên Hữu cười đến ngửa tới ngửa lui, thật sự là chơi không lại ngươi à, ta đoán chừng Tố Phản hiện tại cũng nhanh ngất ức, không có nhìn trộm đến ngươi là một hạng người gì không nói, chính mình còn chọc một thân tao. Gia hỏa này hiện tại khẳng định đang xoắn xuýt ngươi nói có đúng không là thật, nếu như là thật vậy thì phiền toái, hắn khẳng định cũng không ít cùng nữ nhân kia làm loạn, hiện tại xong, trên người nữ nhân kia lại có tà túy. Ha ha đúng vậy, hắn sẽ tình nguyện tin là có, ta cảm thấy hắn rất tin những này, hôm qua hắn đối với cái kia kim Phật thành kính, cũng không tất cả đều là giả vờ. Vậy ngươi chẳng phải là đem nữ nhân kia hại? Nói thế nào? Vạn nhất hắn đem nữ nhân kia giết làm sao bây giờ? Đây là ý nghĩ của ngươi, nếu như là tố phản, hắn sẽ chỉ đem nữ nhân kia hảo hảo nuôi đứng lên dùng để hố người, lại hoặc là nghĩ biện pháp đem nàng đưa cho địch nhân của mình. Đây còn không phải là đem nàng cho hại. Có lỗi với, ta chỉ là tại tự vệ, ta làm như vậy cũng sẽ không cải biến tình cảnh của nàng bây giờ. Ta đùa với ngươi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì bởi vì ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ta là một cái người xấu. Ngươi là người tốt hay là người xấu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không có vấn đề. Ngươi không sợ ta hại ngươi. Cắt đúng rồi, ngươi cái kia một tay phủ chú vẽ đến không tệ à, nhìn xem là chuyện như vậy, ở đâu học. Mẹ ta, nàng hàng năm đều muốn cho ta cầu không ít loại vật này, nhìn xem không sẽ vẽ lên à. À, nguyên lai đơn giản như vậy à. Từ Thiên Hữu lật ra cái lươn ít, mẹ ngươi cho ngươi cầu phủ, ngươi thế mà mở ra nhìn, quá không ra gì. Cho ăn, ngươi tốt không có. Làm sao hôm nay làm lâu như vậy? Ta phải cho ngươi làm sạch sẽ à. Ở trên biển thời điểm còn có thể mở lấy, nơi này lại chiều vừa nóng, mồ hôi đều đem thuốc sông bỏ ra, ngươi lại không thể tắm rửa. Thật là, ta đều không chê trên người ngươi thối, ngươi còn chê ta khiến cho chậm. Nếu không ta đem cái kia trên người có tà túy nữ nhân kêu đến, để nàng giúp ngươi làm. Cúc ngay ngươi, tranh thủ thời gian làm đi, làm xong chúng ta hôm nay liền rời đi nơi này. Vội vã như vậy. Nơi này nên nhìn đã nhìn qua, không có ta thứ muốn tìm, cũng không có ta muốn tìm kiếm người, không ở nơi này lãng phí thời gian. Tốt. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giải thích một chút người tuyệt vọng cầu thần bái Phật nguyên lý? Sợ sẽ xúc động ta không tốt hồi ức sao? Ngươi không cần dạng này, ta không có yếu ớt như vậy. Ta xác thực đã từng cầu qua đầy thiên thần Phật, cầu bọn hắn đem mụ mụ trả lại cho ta, không dùng, chẳng có tác dụng gì có. Bất quá ta về sau phát hiện, kỳ thật nàng một mực không hề rời đi qua ta, nàng nhất định là trốn ở chỗ nào len lén như ta, tại chỉ cho ta dẫn. Cho nên ngươi mới vừa nói đều là đúng, cứ việc ta không muốn thừa nhận. Ta không phải sợ xúc động ngươi hồi ức, ta tình nguyện không ngừng xúc động ngươi những ngày hồi ức, coi ngươi quen thuộc phần này đau đớn, sẽ chỉ kiên cường hơn. Càng là không có khả năng đụng vào, liền càng nói rõ vết thương càng là còn không có khép lại. À, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy nha, chắc không được ngươi lão là vô tình hay cố ý đâm ta vết thương, ngươi cái này tán khóc người. 4. Từ Thiên Hữu rốt cục giúp An Tiểu Hải đổi xong thuốc, hắn một bên dọn dẹp đồ vật, một bên đem mặt lại gần quan sát đến An Tiểu Hải biểu lộ, đã ngươi không nói tuyệt vọng cũng không phải là sợ xúc động ta, đó chính là sợ xúc động người khác. Nhưng nơi này trừ ra ngươi cùng ta không có người khác à, chẳng lẽ là ngươi cũng có lúc tuyệt vọng? Không nên à, ngươi kinh lịch những sự tình kia không nên để cho ngươi tuyệt vọng a, ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta, đến, bắt quái một chút, ta rất muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì, có thể làm cho chúng ta Hải ca cảm thấy tuyệt vọng. Tốt, đến, ngươi lại xích lại gần một chút, ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi là muốn cho ta xích lại gần một chút tương đối tốt đánh đúng hay không? Ta lại không đốc. Ân, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Ăn cơm trưa, Từ Thiên Hữu đưa ra cáo tử, Tố Phản không có nửa điểm khó xử, hắn đối với An Tiểu Hải thái độ thậm chí so với hôm qua còn lộ ra cung kính không ít. Tố Phản đương nhiên sẽ không đích thân bồi tiếp An Tiểu Hải bọn hắn tiến về Mạn Thành, mà là cho bọn hắn phái một cái tiểu đội 10 người. Tố Phản đem 10 người này đều làm giản yếu giới thiệu, An Tiểu Hải coi như hài lòng, nhất là thủ lĩnh của bọn hắn, một cái gọi Ban Khôn Gia Hỏa, vừa nhìn liền biết thật không đơn giản. Vì để cho An Tiểu Hải cảm thấy cái kia 2 triệu đô la không có phí công hoa, Tố Phản an bài máy bay trực thăng đưa bọn họ tới. Vốn là muốn bay thẳng mặt để á, nhưng lại Đông Lâm cùng Khôn nhớ giờ phút này còn tại Mạn Thành, dã nhân bọn hắn cũng ngay tại hướng Mạn Thành tập trung, cho nên trạm thứ nhất hay là trước tiên cần phải tiến về Mạn Thành. Tố Phản một mực đem bọn hắn đưa lên máy bay trực thăng, máy bay trực thăng cũng bay ra thật xa, An Tiểu Hải hơi nhíu lông mày vẫn một mực không cách nào giãn ra ta đây là thế nào. Luôn cảm giác quên chuyện gì? Đây là dùng não quá độ sao? Trong nhà gỗ nhỏ, mang theo bờ bên kia hoa văn nữ nhân xinh đẹp đều nhanh muốn khóc, nàng giống như đã bị người quên lãng, đến cùng có thể hay không động à? Chương 457. Chúng ta thua được. Chương 457, chúng ta thua được đại ca. Một tòa cao ốc mái nhà, không nhớ như là như đạn pháo phóng tới An Tiểu Hải, lại bị tay mắt lanh lẹ Từ Thiên Hữu một thanh cho túm tới đừng xúc động, lao đại ngươi trên người có thương, ngươi như thế đụng tới sẽ muốn cái mạng già của hắn. A, đại ca ngươi thế nào? Không có gì, chính là ngã một phát, thế tương đối nghiêm trọng. Thế nào? Các ngươi ở chỗ này trải qua còn tốt chứ? An Tiểu Hải cười hỏi. Mặc dù thời gian tách ra cũng không tính dài, nhưng chẳng biết tại sao, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác ta còn tốt, chính là mỗi ngày có chút nhàm chán, a lại liền thầm rồi, hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, con mắt cũng không dám nháy, tỷ suất hối đoái chỉ cần tăng như vậy tí xíu, hắn liền ngay cả cơm đều không ăn được, người đều gầy đi trông thấy mà. Có đúng không? An Tiểu Hải nhìn thoáng qua cách đó không xa lại Đông Lâm, hắn xác thực rõ ràng gầy nhiều, quần áo đều có vẻ hơi rộng rãi, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái cười híp mắt người nước ngoài lão đại, vị này là Phí Nhĩ Nam Đức Tư tiên sinh, là cùng chúng ta hợp tác phối tư công ty tổng giám đốc. Lại Đông Lâm mặc dù cũng rất kích động, nhưng hắn cũng không có biểu hiện được giống Khôn nhớ rõ ràng như vậy. An Tiểu Hải đến gần sau, hắn trước cho An Tiểu Hải giới thiệu đứng ở bên cạnh hắn người nước ngoài kia thật hân hạnh gặp ngươi, Phí Nhĩ Nam Đức Tư tiên sinh. An Tiểu Hải dùng tiếng Anh cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư chào hỏi Nhĩ Hảo An tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh. Để An Tiểu Hải ngoài ý muốn chính là, Phí Nhĩ Nam Đức Tư đáp lại chính là tiếng Trung, mặc dù phi thường không đúng tiêu chuẩn, nhưng là có thể nghe hiểu Phí Nhĩ Nam Đức Tư tiên sinh tiếng Trung thật tốt, là ở Trung Quốc đã du học sao? À không phải, ta cũng không có vinh hạnh này. An tiên sinh khả năng không biết, Tây quốc rất nhiều đại nhân vật cùng phú hào đều là người Hoa, ta hộ khách cũng có thật nhiều người Hoa, ta nhất định phải vì ta hộ khách cung cấp phục vụ tốt nhất, cho nên ta học tập tiếng Trung. Thì ra là như vậy, Phí Nhĩ Nam Đức Tư tiên sinh thật sự là một cái nhiệt tình mà nghiêm cần người. Phí Nhĩ Nam Đức Tư, đây là một cái Pháp quốc dòng họ sao?
Không phải, ta dòng họ mặc dù giống Pháp quốc dòng họ, nhưng nó là một cái tiêu chuẩn Tây quốc dòng họ.
Thật có lỗi, là ta cô lậu quả văn. Ta đối với Tây quốc cảm thấy rất hứng thú, Phí Nhĩ Nam Đức Tư tiên sinh nguyện ý vì ta giới thiệu một phen sao?
Đó là của ta vinh hạnh.
An Tiểu Hải một bên cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư trò chuyện, một bên đi xuống lầu dưới, máy bay trực thăng hạ xuống địa phương chính là khách sạn mái nhà, An Tiểu Hải chỉ cần tiếp theo 2 tầng lâu, liền có thể đến đặt trước tốt phòng tổng thống ở giữa. Trò chuyện lên Tây quốc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư lộ ra rất hưng phấn, hắn thao thao bất tuyệt nói, An Tiểu Hải phần lớn thời gian đều là cười híp mắt nghe, biểu hiện ra hứng thú thật lớn, Từ Thiên Hữu thì rất tự nhiên sắp xếp xong xuôi mặt khác hết thảy. An Tiểu Hải cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư cái này một trò chuyện chính là hơn 2 giờ, thẳng đến cùng một chỗ cộng tiến quá muộn bữa ăn, Phí Nhĩ Nam Đức Tư lúc này mới chủ động đưa ra cáo từ. Ngoài cửa sổ đã là đèn hoa mới lên, An Tiểu Hải nhìn ngoài cửa sổ mạn thành nhiệt liệt lửa đèn, chau mày lão đại, ngươi bây giờ cũng dàn xếp lại, nếu như không có việc gì, ta vẫn là về nơi giao dịch, không ở nơi đó nhìn chằm chằm, ta luôn luôn không yên lòng. Lại Đông Lâm gặp An Tiểu Hải một mực tại trầm mặc, nhịn không được mở miệng nói ra. An Tiểu Hải hơi sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh làm sao, hiện tại nơi giao dịch còn mở sao?
Không có, nhưng chúng ta là khách hàng lớn, ở nơi đó có một cái căn phòng đơn độc, 24 giờ cũng có thể sử dụng.
A lại ngươi chờ một chút, không đợi, ta có việc muốn hỏi các ngươi, nơi này có thể nói chuyện sao?
Có thể, đây là Hứa ra người an bài địa phương, bọn hắn đã kiểm tra qua Khôn Nhớ tranh thủ thời gian giải thích nói hôm nay đã kiểm tra sao?
Đã kiểm tra, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tới kiểm tra 2 lần, phụ trách tầng này phục vụ viên bộ trưởng cũng là người của bọn hắn, hắn cùng chúng ta nói, có chuyện gì đều có thể tùy thời tìm hắn.
Minh Bạch, các ngươi ngồi xuống trước đã, ta muốn hỏi sự tình hơi nhiều.
Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến Từ Thiên Hữu đứng lên dã nhân bọn hắn tới rồi sao?
Đúng vậy, bọn hắn vừa tới không lâu, ta muốn đi an bài một chút.
Đi ngươi đi đi.
Chờ chút.
Thế nào?
Nếu như thuận tiện, lôi kéo Lý Mậu Tài cùng đi.
A, ngươi cái tên này.
Giao cho ta. Từ Thiên Hữu hướng về phía An Tiểu Hải dương nhướng mày lông sau rời đi.
Trong phòng chỉ còn sót An Tiểu Hải, Lại Đông Lâm cùng Khôn Nhớ 3 người, ta muốn biết các ngươi tới nơi này sau đó phát sinh hết thảy, càng kỹ càng càng tốt, thế nào?
Hai người các ngươi ai tới nói?
Ta tới nói đi.
Lại Đông Lâm hít sâu một hơi, nhận lấy chủ đề, chúng ta đến nơi này sau, đầu tiên có liên lạc tiền ca người, xác định tiền vốn không có bất cứ vấn đề gì sau, chúng ta lại có liên lạc Hứa ra người.
Hứa ra người mang theo chúng ta mở tốt các loại ngoại hối tài khoản, thế nhưng là đang nói phối tư thời điểm, xảy ra chút phiền phức, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể cho đến chúng ta gấp 2 đòn bẩy.
Gấp 2 đòn bẩy, tại sao phải ít như vậy?
Cái này,
Lại Đông Lâm cùng Khôn Nhớ liếc nhau một cái, hai cái nguyên nhân chủ yếu nhất là Tác La Lượng Tử sẽ đã ở chỗ này dạy vò qua 2 lần, Tây quốc chính phủ nghiêm lệnh cấm chỉ tất cả ngân hàng cho mượn tiền của bọn họ, cái này gia tăng thật lớn phối tư độ khó, đây là thứ nhất.
Thứ hai chính là, Hứa ra cũng làm rất lớn một bút tiền vốn tới, nhiều tiền của bọn họ nửa phải dùng đến thỏa mãn Hứa ra phối tư yêu cầu.
4.
Mẹ nó, gia hỏa này cũng chạy tới thêm phiền.
An Tiểu Hải nhịn không được ở trong lòng liếc mắt, bất quá Hứa Tổng Chu chiêu này chơi đến xinh đẹp, chỉ cần hắn ổn định đường sóng, lần này khẳng định cũng có thể phát bút tiểu tài cái kia về sau là thế nào giải quyết.
Cái này Phi Nhĩ Nam Đức Tư lại là làm sao xuất hiện?
Về sau, Hứa ra người giới thiệu cho chúng ta một chút quốc tế quỹ đầu tư quản lý, ta cũng tìm trước kia bằng hữu, bọn hắn cũng cho ta giới thiệu một số người, trải qua đàm phán cùng sàng chọn, ta cuối cùng xác định Phi Nhĩ Nam Đức Tư cơ cấu.
Cái này Phi Nhĩ Nam Đức Tư là Hứa ra người giới thiệu, là của ngươi bằng hữu giới thiệu.
Bọn hắn đều có giới thiệu, lão đại, tài chính cái vòng này trên thực tế là rất nhỏ.
Tây quốc trừ quốc hữu ngoại hối nơi giao dịch bên ngoài, chân chính có thực lực, có bảo hộ ngoại hối nơi giao dịch cũng liền như vậy 3-4 nhà, có thực lực phối tư công ty cũng là như thế.
Phí Nhĩ Nam Đức Tư cơ cấu tại Tây quốc đã có thể đứng vào 5 vị trí đầu, tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể thăm dò được hắn.
Thì ra là như vậy, không có ý tứ, ta không hiểu rõ lắm tài chính vòng đồ vật.
Không có quan hệ, kỳ thật bên trên cũng không thể coi là có bao nhiêu phức tạp, chỉ cần tiến vào cái vòng này, rất nhiều chuyện rất nhanh liền có thể tìm hiểu được.
Mấu chốt là chúng ta trên tay có đại lượng tiền vốn, đây đối với bọn hắn tới nói chính là có đầy đủ lợi ích.
Chúng ta tiến hành loại giao dịch này, đối với phối tư công ty tới nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột kiếm tiền sự tình, ta cảm thấy chúng ta có thể không cần hoài nghi động cơ của bọn hắn.
Ta cũng không có hoài nghi Phí Nhĩ Nam Đức Tư động cơ, ta chỉ là có chút hoài nghi thân phận của hắn.
A lại, những sự tình này ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ngươi chỉ cần quản tốt tiền của chúng ta, những chuyện khác giao cho ta đến cân nhắc.
Tốt, ta hiểu được.
Cái này Phí Nhĩ Nam Đức Tư cùng hắn cơ cấu, ngươi hiểu bao nhiêu?
Ta không hiểu rõ lắm Phí Nhĩ Nam Đức Tư người này, nhưng ta đối với hắn cơ cấu làm qua rất thâm nhập điều tra.
Phí Nhĩ Nam Đức là Tây quốc người, hắn chủ yếu nhất một cái đối tác là người Anh. Bọn hắn tại Tây quốc cùng Anh quốc đều có rất thâm hậu bối cảnh, bọn hắn cơ cấu phía sau còn có Hà Lan ngân hành bóng dáng.
Nói tóm lại, bọn hắn là một cái rất thuần chính truyền thống Âu Châu tài chính thế lực.
Ta sở dĩ cuối cùng sẽ chọn cùng bọn hắn hợp tác, chính là bởi vì bọn hắn bối cảnh này, người châu Âu đối với em mở quốc người sẽ càng thêm bảo thủ một chút, điều kiện của bọn hắn mặc dù càng thêm nghiêm ngặt, nhưng bọn hắn cũng càng thêm giữ uy tín.
Cuối cùng, bọn hắn còn có con đường có thể ngay đầu tiên đem chúng ta tiền chuyển rời đến Hồng Kông, tương đối sẽ an toàn hơn, cho nên ta mới lựa chọn bọn hắn.
Tốt, ta đã biết, bọn hắn cung cấp loại phục vụ này, theo ý của ngươi đều bình thường sao?
Rất bình thường phối tư cơ cấu trên cơ bản đều là như thế thao tác.
Ngươi bây giờ sử dụng chính là mấy lần đòn bẩy?
4 lần đòn bẩy.
Phí Nhĩ Nam Đức Tư có thể cho đến mấy lần?
Cực hạn của bọn hắn là 30 lần, nếu như là em mở quốc cơ cấu, chỉ cần ngươi có thể cung cấp một chút bọn hắn công nhận mặt khác vật thế chấp, bọn hắn 100 lần cũng dám cho.
30 lần.
An Tiểu Hải ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, chính mình lần này chuẩn bị một ước đô la. Nếu như bên trên 30 lần đòn bẩy, cuối cùng đào đi phí thủ tục, lợi tức cùng các loại cái khác phí tổn, hẳn là có thể lấy đi chí ít 12 ước đô la. Kỳ thật không sai biệt lắm. Tắc La làm ra chuyện lớn như vậy, bản thân hắn kiếm lời không sai biệt lắm cũng liền cái số này, phải biết Tê Quốc ở niên đại này, tất cả đô la dự trữ cũng liền không đến 100 ức mà thôi. An Tiểu Hải còn có chút lo lắng, tăng thêm chính mình cái này biến số, làm không tốt sẽ đem sự tình kéo hướng một phương hướng khác, dù sao con thỏ gấp đều sẽ tán người, như thế liền có chút được không bù mất 30 lần đòn bẩy, đầy đủ a lại, ngươi ngày mai đi tìm một chuyến phí nhĩ nam nước tư, trực tiếp bên trên đầy 30 lần đòn bẩy đi.
A, lão đại, không cần mạo hiểm như vậy đi. Bên trên 30 lần đòn bẩy quá nguy hiểm. Chỉ cần hối thị hơi có một chút ba động, chúng ta liền có bị cưỡng ép đóng vị thế nguy hiểm, quá nguy hiểm.
A lại, các ngươi ở chỗ này cũng đã có một đoạn thời gian, ngươi hồi ức một chút, trong đoạn thời gian này, lớn nhất ba động có thể dung nạp gấp bao nhiêu lần đòn bẩy?
Ý tứ của ta đó là, lấy không bị cưỡng ép đóng vị thế làm tiêu chuẩn đến xem.
Cái này lại Đông Lâm cao mày suy nghĩ kỹ một hồi, lấy hiện tại số liệu đến xem, trong khoảng thời gian này ba động, là có thể chèo chống chúng ta lên 30 lần đòn bẩy, sẽ không bị cưỡng ép đóng vị thế.
Nhưng rất nguy hiểm, thật rất nguy hiểm.
Ta thật không thể thừa nhận áp lực này.
Vậy nếu như bên trên 20 lần đâu?
20 lần.
20 lần ta cảm thấy ta còn có thể miễn cưỡng chèo chống.
Bất quá ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta, nếu như lão đại nhất định phải lên bội số lớn đòn bẩy, ta đề nghị không cần vượt qua 10 lần.
An Tiểu Hải mỉm cười, lại Đông Lâm cũng không sai, hắn chỉ là một cái tinh toán sư mà thôi, cũng không phải là một cái chuyên nghiệp chơi tài chính, không phải một cái dân cờ bạc, càng không thể biết trước tương lai.
Nhìn xem lại Đông Lâm bộ dáng tiểu thụy, An Tiểu Hải cũng có chút không đành lòng cái kia lên trước 20 lần đi.
Không quan hệ a lại, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ thoáng sao?
Tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, vạn nhất bị chúng ta chơi không có, mất liền mất, chúng ta lại cùng đi kiếm lời là được.
Nghe ta, lên trước 20 lần đòn bẩy.
Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, tin tưởng ta biết ta đang làm gì.
Cái kia,
tốt ta.
Lại Đông Lâm rốt cục cắn răng nhẹ gật đầu, ta ngày mai liền đi cùng Phí Nhĩ Nam Đức Từ tiên sinh nói.
Ngày mai?
Ngày mai là lễ giáng sinh, A Khôn nhớ thật dài thở ra một hơi nói ra ngày mai sẽ là lễ giáng sinh sao?
An Tiểu Hải cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ đến hẳn là còn có mấy ngày mới đối đúng vậy a đại ca, ngươi không biết ta.
Ta gần nhất trải qua có chút quên thời gian.
Thời gian trôi qua thật nhanh a.
An Tiểu Hải cũng là thở ra một hơi, hắn còn đã đáp ứng Lâm Tuyển Nhi, phải bồi nàng cùng một chỗ qua đêm giáng sinh, lại phải nuốt lời được chưa, trước nói với hắn đi.
A lại, ngươi cũng đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm hối thị, lưu ý thêm một chút Tê Quốc chính phủ động thái, nếu như phát hiện bọn hắn có tuyên bố từ bỏ tỷ giá hối đoái cố định, cải thành hối giá thả nổi manh mối, cơ hội của chúng ta đã đến.
Một khi ngươi phát hiện mánh khóe này, không cần do dự, lập tức bên trên 30 lần đòn bẩy.
Lại Đông Lâm có chút ngơ, chuyện này kỳ thật gần nhất tại Tê Quốc trong nước viên nào rất hùng, hắn không nghĩ tới An Tiểu Hải thế mà còn biết cái này, ta sẽ lưu ý.
Tốt, ta nếu không có chuyện gì khác muốn hỏi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi.
A lại, ngươi không cần khẩn trương như vậy, không phải liền là một ước đô la sao?
Chúng ta thua được.
Chương 458. Vất vả đào nha đảo.
Chương 458. Vất vả đào nha đảo.
Khôn Ký lôi kéo lại Đông Lâm đi nghỉ ngơi, đối với lại Đông Lâm, An Tiểu Hải trong lòng có một chút thấy nấy.
Lại Đông Lâm trên thực tế là một cái phi thường trọng cảm tình người, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì một cái ơn chi ngộ, liền là Hồ Hải không lao tâm lao lực nhiều năm như vậy, cuối cùng còn rơi vào một cái kết quả như vậy.
An Tiểu Hải đúng là trợ giúp lại Đông Lâm giải khai khúc mắc, có thể lại Đông Lâm lại chủ động cho mình mặc lên một cái khác gông xiềng, đó chính là hắn rất muốn báo đáp An Tiểu Hải ân tình.
Tại lại Đông Lâm xem ra, An Tiểu Hải đối với hắn phần ân tình này, lại muốn so với năm đó Hồ Hải không ơn chi ngộ nặng nhiều lắm, cũng chính là bởi vậy, lại Đông Lâm lại đem chính mình dồn đến tình trạng này.
An Tiểu Hải rất muốn nói cho lại Đông Lâm, để hắn cứ việc yên tâm, cuộc làm ăn này không có quá lớn nguy hiểm, có thể An Tiểu Hải lại không cách nào giải thích nguyên do trong này.
An Tiểu Hải cũng không xác định chính mình nhất định sẽ thành công.
Biết làm một chuyện, làm lại hoàn toàn là một chuyện khác.
Vô luận là ở đâu một cái thời không, An Tiểu Hải đối với tài chính đều biết chi rất ít, đối với lần này khủng hoảng tài chính, An Tiểu Hải trong đầu tất cả tin tức, tất cả đều đến từ trên tin tức đôi câu vài lời, khi hắn thật đưa thân vào trong đó lúc, mới hiểu được ở trong đó đến tột cùng là như thế nào hung hiểm.
Húng chi, cánh hồ điệp sớm đã vỗ, trời mới biết kết quả có thể hay không vì vậy mà cải biến.
Dù là chỉ là quá trình có chút biến hóa, cũng tương tự khả năng dẫn đến đầy bàn đều thua.
Bất quá, An Tiểu Hải cũng không mười phần coi trọng lần này đến tột cùng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn làm đây hết thảy, mục đích chỉ là muốn hướng người kia truyền lại tin tức.
Bây giờ An Chiết Hạo tại Thâm Hải thị bố cục đã bị An Tiểu Hải phá hủy chí ít 8 thành trở lên. An Tiểu Hải tuyệt không tin tưởng, duy nhất một lần rút mất An Chiết Hạo lớn như thế tiền vốn, đối với hắn sẽ không có chút nào ảnh hưởng.
Tuyệt không có khả năng này.
Kể từ đó, Tê Quốc chi hành nhân thể tại phải làm.
Nếu như An Tiểu Hải có thể lần này khủng hoảng tài chính bên trong cấp lấy cũng đủ lớn lợi ích, liền tất nhiên sẽ gây nên An Chiết Hạo chú ý. Như vậy không lâu sau đó, khi Tắc La đem mục tiêu nhắm ngay Hồng Cảng lúc, An Chiết Hạo liền rất có thể sẽ đích thân hạ tràng.
Mà An Tiểu Hải rất rõ ràng, tại Hồng Cảng trận kia chiến đấu bên trong, Tắc La tất nhiên sẽ kết thúc lờ mờ.
Dẹp An Chiết Hạo tính cách cùng mục đích, hắn khẳng định là sẽ đứng tại Tắc La phía bên kia, hắn chỉ cần dám hạ trận, An Tiểu Hải liền nhất định có thể làm cho hắn cái này thua thiệt ăn vào hoài nghi nhân sinh.
Dù là liều lên chính mình tất cả tích lũy coi như mồi nhử, An Tiểu Hải cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn vào trong, đây mới là An Tiểu Hải mục đích cuối cùng nhất, sở dĩ đáp ứng Lý Mậu Tài để hắn cùng đi theo, nói trắng ra là cũng là vì cái này mắt phục vụ.
Nếu như An Tiểu Hải chỉ là mang theo định vị dây chuyền, An Chiết Hạo đem không thể nào biết được trong đó chi tiết, dù sao hắn không có khả năng trực tiếp đến hỏi Từ Thiên Hữu, để Từ Sùng Hoa đến hỏi cũng là không tốt, Từ Thiên Hữu không lừa hắn đã rất cho mặt mũi. Nhưng nếu như An Tiểu Hải mang theo Lý Mậu Tài, Lý Mậu Tài sau khi trở về, liền nhất định sẽ sinh động như thật báo cáo tất cả chi tiết, dạng này sẽ càng có lực hấp dẫn. Cho dù lần này An Tiểu Hải chính mình thất bại, thua sạch tất cả tiền, cũng không quan hệ, chỉ cần Tắc La có thể thắng là được. Lý Mậu Tài làm cho này trận phong bạo người tự mình trải qua, đồng dạng có thể phát huy hắn tác dụng vốn có. Mà lại, nếu như An Tiểu Hải bồi thường cái mất cả trì lẫn trải, An Chiết Hạo đồng dạng sẽ nóng nảy, bởi vì hắn cho là An Tiểu Hải thua trận là tiền của hắn. Các loại Tắc La liên chiến hồng càng lúc, An Tiểu Hải lại khí thế hung hăng giết đi qua gỡ vốn, An Chiết Hạo sẽ càng nóng nảy. Bởi vậy, An Tiểu Hải lần này vô luận là đại thắng hay là đại bại, đều có thể đạt tới mục đích. Đương nhiên, nếu như chỉ là kiếm lời nhỏ một bút, cũng có thể, chỉ bất quá hiệu quả liền không có tốt như vậy. An Tiểu Hải đi tới bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn sang, trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt, một phái thịnh thế phồn hoa cảnh tượng ở niên đại này, Tây Quốc danh xưng Á Châu mới tiểu long, người đồng đều GDP cùng sinh hoạt trình độ là muốn cao hơn nhiều trong nước. Bất quá rất đáng tiếc, đây hết thảy phồn hoa liền đem dừng lại tại điểm thời gian này, từ giờ trở đi đến tương lai 2, 30 năm bên trong, bọn hắn đem dưới đường đi đi. Lần này tới Tây Quốc, trừ cho An Chiết Hạo đảo hố bên ngoài, một cái khác mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm chim bay giúp hải ngoại căn cứ. Đối với nhiệm vụ này, tuyệt đại bộ phận liền phải tin tức manh mối tại nơi an toàn nhân viên tình báo trên thân. An Tiểu Hải nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kim đồng hồ chỉ hướng 1050, còn có 10 phút đồng hồ, chính là thương lượng xong chắp đầu thời gian. Trước khi tới, An Tiểu Hải liền cùng Hứa Tòng Chu thương lượng xong, hắn đến Mạn Thành ngày đầu tiên, 11 giờ đêm, nơi an toàn phụ trách toàn bộ Đông Nam Á nhân viên tình báo sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn gặp mặt. Nếu như người này ngày đầu tiên không có tới, vậy liền sẽ ở ngày thứ hai đến, ngày thứ hai còn chưa tới, cũng không cần đợi, hắn khẳng định là tới không được, chỉ có thể lại tìm cơ hội liên hệ. An Tiểu Hải nhíu mày, lần thứ nhất phi thường khắc sâu cảm nhận được công tác tình báo là như thế nào trọng yếu. Tại Thâm Hải thị, thế nào cũng được, muốn biết cái gì đều luôn có biện pháp, có thể đạt mạnh suất ngoại cửa, liền hoàn toàn là một cái khác mã sự mà. Thiếu đi nơi an toàn trợ giúp, An Tiểu Hải có thể nói được là hai mắt đen thui, liền ngay cả khôn ký loại này đỉnh cấp trình độ hải tặc, ở chỗ này có khả năng phát huy ra tác dụng cũng sẽ thật to bị hạn chế. Dù sao ngay cả ngôn ngữ đều không thông, muốn nghe lén đều nghe không được cái gì nội dung. Kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ đúng, cùng lúc đó, trong phòng vang lên phi thường nhu hòa tiếng chuông cửa. An Tiểu Hải mở cửa xem xét, là một cái đẩy toa ăn nhân viên phục vụ tiên sinh, ngài kêu ăn quý đến, cần ta hiệp trợ ngài dùng cơm sao? Người phục vụ nơi cửa thanh âm êm dịu mà hỏi, hắn tiếng Trung nói đến 10 phần tiêu chuẩn, trong ánh mắt ngậm lấy ý cười. An Tiểu Hải nhìn kỹ một chút tên này nhân viên phục vụ, tuổi của hắn, hình thể thậm chí khuôn mặt đều cùng mình giống nhau ý hệt tốt, ngươi vào đi, vừa vặn có thể làm ta giới thiệu một chút Tây Quốc bữa ăn đặc sắc. Cao hứng phi thường có thể vì ngài phục vụ viên đẩy toa ăn vào phòng, An Tiểu Hải nhìn sang ngoài cửa, không có phát hiện có người đi theo, hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Phục vụ viên bắt đầu bày ra đồ ăn cùng bộ đồ ăn, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn An Tiểu Hải một chút, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, động tác của hắn cực kỳ thuần thục, tại bày ra bộ đồ ăn đồng thời, từ toa ăn phía dưới cầm một bao vải đưa cho An Tiểu Hải. An Tiểu Hải tiếp nhận bao vải mở ra xem, bên trong là một bộ nhân viên phục vụ trang phục cùng một tấm thẻ gác cổng, An Tiểu Hải không nói hai lời, trở về gian phòng của mình đổi lại phục vụ viên trang phục 1102, đeo cái này vào, phục vụ viên bày xong đồ ăn cùng bộ đồ ăn, lại đem một cái hộp quà giao cho An Tiểu Hải, nơi này có giám sát sao? An Tiểu Hải vừa sửa sang lại quần áo vừa nói tầng này trong hành lang có một cái, nhân viên trong thang máy không có. Người đi ra ngoài rẽ phải, trải qua giữa thang máy sau lại đi lên phía trước 30 mét khoảng chừng liền có thể nhìn thấy một cái công cụ ở giữa, dùng thẻ gác cổng quét ra công cụ ở giữa cửa, liền có thể nhìn thấy nhân viên thang máy đến 11 lâu, đi ra ngoài rẽ phải, trải qua giữa thang máy, bên tay trái thứ nhì gian phòng chính là 1102. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng camera giám sát, nơi này hệ thống theo dõi có một đoạn thời gian, chất lượng không tốt lắm, căn bản thấy không rõ lắm, ngươi chỉ cần không gần khoảng cách nhìn chằm chằm camera giám sát nhìn, bọn hắn không phát hiện được. Tốt, tạ ơn, ta giải bao nhiêu thời gian? Trên lý luận ngươi muốn đợi bao lâu liền có thể đợi bao lâu, chẳng qua nếu như ngươi có thể khống chế tại 40 phút đồng hồ trong vòng, có thể làm tỉnh ta đi rất nhiều phiền phức. Biết, vậy ta đi qua, ngươi lại ở chỗ này giúp ta ăn hết một chút đồ ăn đúng hay không? Đúng vậy, dạng này mới có thể lộ ra càng chân thực. Tốt, nhớ kỹ lưu cho ta một chút, ta kỳ thật rất đói. Ha ha, tốt. Chờ chút. Thế nào? Cảm ơn ngươi. Hẳn là, công tác của các ngươi rất vất vả, ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. An Tiểu Hải cho là hắn tạ ơn chính là mình phối hợp, dù sao đối với người bình thường tới nói, rất khó lý giải loại này cẩn thận chặt chẽ ta chỉ không phải cái này. Đó là hòn đảo kia, làm được tốt. Ngươi khả năng không hoàn toàn rõ ràng, ngươi làm chuyện này đến tột cùng có ý nghĩa gì, nhưng chúng ta rất rõ ràng, ta đại biểu Tây Quốc tất cả đồng sự, hướng ngươi gửi lời chào. Không khách khí. An Tiểu Hải ngẩn người, khẽ gật đầu. Gia hỏa này phong cách rất không an toàn chỗ, ngược lại là có như vậy điểm phòng bảo vệ hương vị chúc ngươi thuận lợi, một hồi gặp. Một hồi gặp. Chương 459. Đông Nam Á người phụ trách. Chương 459, Đông Nam Á người phụ trách. An Tiểu Hải rất nhanh liền đi tới 1102, một đường đều phi thường thuận lợi, không có đụng phải bất luận kẻ nào. Theo vang chuông cửa, một người dáng vẻ hộ vệ mở cửa, hắn đem An Tiểu Hải để vào nhà sau liền đi ra khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng mang lên cửa. An Tiểu Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng trong phòng đi đến, hắn cũng có chút hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem xét nơi an toàn Đông Nam Á người phụ trách đến tột cùng là nhân vật dạng gì, thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng trên ghế salon ngồi người kia lúc, nhịn không được liếc mắt ta nói Hứa sử trưởng, tất cả mọi người quen như vậy, ngươi làm thần bí như vậy làm gì? Cái gì gọi là ta khiến cho thần bí như vậy? Hứa Tòng Chu trừng mắt, Đông Nam Á tình báo thu thập vốn chính là do ta phụ trách, bốn. Được rồi, Tiểu Hải, không cần xoắn xuýt cái vấn đề này đến, ngồi, vừa pha tốt trà, ta từ trong nước mang tới, ngươi có muốn hay không làm mấy cân mang theo nếm thử? Hứa Tòng Chu rất nhanh lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiện hề hề nói bốn. Cái này Hứa sự trưởng, đơn giản. Lão nhân gia ngươi làm sao đích thân đến? Ngươi chạy đến nơi đây đến, Thâm Hải thị làm sao bây giờ? Cái này ngươi không cần lo lắng, Thâm Hải thị có Diệp cục trưởng tự mình tọa trấn, cho nên ta mới có thể đến nơi này đến toàn lực hiệp trợ ngươi làm việc. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? An Tiểu Hải hơi nhướng mày đúng vậy, thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Ai? Hứa Tòng Chu khinh thở dài một hơi, là An Tiểu Hải rót nước trà, động tác của hắn lộ ra 10 phần nặng nghề 3 ngày trước, phòng bảo vệ người ở chính giữa trấn khoa học kỹ thuật hóa đá khu công nghiệp, một cái 3000 mét khối trữ lượng dầu bình xi măng nền móng bên trong, phát hiện một cái phá hủy trang bị, bọn hắn tại dỡ bỏ trang bị kia lúc phát sinh ngoài ý muốn, phòng bảo vệ có một tên đồng chí hy sinh. Cái gì? Hy sinh một tên đồng chí? Là ai? Cái gì gọi là phá hủy trang bị? Tiểu Hải, ngươi đừng đợi, ngồi xuống trước đã, ta chậm rãi nói cho ngươi. An Tiểu Hải không có cách nào, chỉ có thể ngồi trước xuống dưới cái gọi là phá hủy trang bị. Ngươi có thể tưởng tượng thành một cái mũi khoan, trang bị này một khi bị kích phát, liền sẽ bắn ra một cây cường độ cao hợp kim mũi khoan, cái này hợp kim mũi khoan có thể trong nháy mắt đánh xuyên trữ lượng dầu bình vách bạc. Sau đó, hợp kim mũi khoan sẽ tự hành chiết xuất cũng hình thành một lỗ trống, trữ lượng dầu bình bên trong dầu liền sẽ thuận cái này trống rông chảy ra, mà lại cái này phá hủy trang bị còn có dẫn bạo châm lửa công năng. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một khi loại sự tình này thật phát sinh, vậy sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng thê thảm, nơi đó trữ lượng dầu bình cũng không chỉ có một bốn. A không đối, ngươi không cần nghĩ tượng, không sai biệt lắm sự tình, lão nhân gia ngươi tự mình làm qua bốn. Hứa sự trường, đều loại tình huống này, ngươi thế mà còn có tâm tư nói đùa. Tiểu Hải, ta không phải đang nói đùa, ta là ở phía sau sợ. Chuyện này nếu như phát sinh ở trung trấn khoa kỹ hóa đá khu công nghiệp, hậu quả đem so với hải quy quần đảo thảm liệt gấp trăm lần nghìn lần. Ai? May mắn mà có ngươi, a ta không có làm cái gì, ta chỉ là đưa ra một cái chỉ suy đoán mà thôi, cái này hoàn toàn chính là phòng bảo vệ công lao. Hứa sự trường, ngươi có biết hay không hy sinh vị kia phòng bảo vệ chiến sĩ, hắn đến tột cùng là ai? Không biết Hứa Tòng Chu lắc đầu, bọn hắn đám người kia à, không có danh tự, chỉ có một cái danh hiệu, bất quá ngươi yên tâm, không phải hắn, không phải ngươi người quen thuộc bốn. Có lỗi với, ta nói như vậy, tựa hồ cũng không lớn phù hợp. Hứa Tòng Chu con mắt có chút đỏ, hắn tranh thủ thời gian bắt đầu thanh tẩy chén trà, lấy che giấu tâm tình trong lòng, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, hắn tẩy chén trà kia là An Tiểu Hải, hắn vừa mới cho An Tiểu Hải phao trà, An Tiểu Hải còn một ngụm đều không có uống qua. An Tiểu Hải trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, phòng bảo vệ chiến sĩ ở trên khí chất đều rất tương tự, hắn thấy qua 073 cũng tốt, 027 cũng tốt, thậm chí Mạch Hiểu Dụ, Hạ Tiểu Hổ, trên người bọn họ đều có một loại giống nhau hương vị. Có đôi khi, những người này tựa như là cùng một người. Người hy sinh không có danh tự, chỉ có một cái danh hiệu, điều này nói rõ hắn là phòng bảo vệ thành viên hạch tâm, Mạch Hiểu Dụ Ngọc cùng Hạ Tiểu Hổ đều nói qua, bọn hắn đều lấy có thể được đến một cái danh hiệu làm vinh. Hai người trầm mặc rất lâu được rồi, chúng ta không nói cái này, vị đồng chí này mặc dù hy sinh, nhưng hắn hy sinh rất có giá trị. Đánh giám. Sinh mệnh vô giá. Chúng ta không thể dùng giá trị đi cân nhắc một đầu sinh mệnh, chẳng biết tại sao, Hứa Tòng Chu lời nói để An Tiểu Hải trong lòng luồn lên một cỗ tà hỏa, một chút nhịn không được, thế mà đem lời trong lòng nói ra. Hứa Tòng Chu hơi sững sờ, biểu lộ phức tạp đến cực hạn, nhưng hắn rất nhanh liền cúi đầu, tiếp tục rửa ly có lỗi với Hứa sự trưởng, ta không nên mắng chửi người, là ta nói hiệu nói vượng, ta hướng ngài xin lỗi. An Tiểu Hải rốt cục ép buộc chính mình bình tĩnh lại, mở miệng nói ra không cần nói xin lỗi, ngươi nói là đúng, là của ta nói có vấn đề, ta không nên nói như vậy. Hứa Tòng Chu ngẩng đầu lên nhìn xem An Tiểu Hải, khóe miệng có mỉm cười. Tiểu Hải, nói thật, trước kia ta không dám hoàn toàn tin nhiệm ngươi, nhưng bây giờ ta triệt để tin tưởng, ngươi là một cái hảo hải tử, dù là gặp rất nhiều bất công, nhưng ngươi vẫn yêu tha thiết quốc gia của chúng ta, vẫn kính sợ sinh mệnh. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng cho chúng ta lực lượng, để cho ta cảm thấy làm hết thảy đều là đáng giá. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta. An Tiểu Hải cắn răng, chúng ta không nói cái này, xin mời Hứa sử trường mau chóng nhắc nhở một chút phòng bảo vệ, đây cũng không phải là địch nhân trung cực thủ đoạn, thậm chí đều rất có thể không thuộc về bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận, đây càng giống như là một cái bẫy, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác cái bẫy. Nhắc nhở một chút bọn hắn, để bọn hắn lặp đi lặp lại suy luận, lặp đi lặp lại điều tra phát hiện cái này phá hủy trang bị toàn bộ quá trình, nhất định phải xác định là không tồn tại người vì dẫn đạo. Ta cho là trong này nhất định tồn tại người vì dẫn đạo, địch nhân chân chính kế hoạch nhất định giấu càng sâu. Yên tâm đi Tiểu Hải, phòng bảo vệ ý kiến cùng ngươi cơ bản nhất trí, nhưng bọn hắn hiện tại thật rất khó. Ngươi hẳn là minh bạch, bọn hắn chỉ có thể ở âm thầm điều tra, căn bản không dám dòng chống khua chiêng tiến hành. Quá khó khăn. Đúng vậy a. An Tiểu Hải cắn răng nhẹ gật đầu, cho nên chúng ta nhất định phải vì bọn họ làm những gì. Hứa sự trường, chúng ta không cần lãng phí thời gian, lập tức đem gần đây tập hợp tình báo nói với ta một cái đi. Chúng ta nhất định phải nhanh ở chỗ này dày vò ra động tĩnh lớn, lấy phân tán địch nhân lực chú ý, vì bọn họ tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Tốt, chúng ta lập tức bắt đầu, ngươi chờ một chút. Hứa Tòng Chu chạy đến trong phòng cầm cái bọc nhỏ đi ra, từ trong bọc lấy ra một cái laptop mở ra, gần đây bên này tất cả tình báo đều đặt ở trên mặt bàn văn kiện này kẹp bên trong, ta đã tập hợp tốt, ngươi lời đầu tiên mình nhìn, chờ ngươi xem hết, hai ta thương lượng một chút. Tốt. An Tiểu Hải cũng không khách khí, tiếp nhận máy tính liền mở ra trên mặt bàn cặp văn kiện, trong này có không ít văn kiện, đồng thời đã dựa theo thời gian chỉnh tự chỉnh lý đến phi thường rõ ràng. An Tiểu Hải mở ra một cái văn kiện, phát hiện bên trong trừ văn tự bên ngoài, thế mà còn phụ một chút hình ảnh, cái này không khỏi để An Tiểu Hải lau mắt mà nhìn. Nơi an toàn xác thực có bọn hắn cường hạng, chí ít tại tình báo chỉnh lý phương diện này muốn so phòng bảo vệ mạnh không ít. An Tiểu Hải lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao cảm xúc bộ đổi ra ngoài, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất là xem lên tập hợp tư liệu. Lần này, An Tiểu Hải là nghiêm túc đang nhìn, sự tình đã rất bức thiết, đã không có thời gian nhớ kỹ lại chậm chậm phân tích. Hứa Tòng Chu rất dụng tâm, trên cơ bản trọng yếu một điểm tin tức hắn đều có đánh dấu đỏ, cái này là An Tiểu Hải tiết kiệm không ít tinh lực. Thông qua những tin tình báo này, An Tiểu Hải cũng rốt cục thời gian dần trôi qua làm rõ ràng, Hải Quy quần đảo một trận chiến sau, đến tột cùng đối với các phương diện tạo thành cái nào khắc sâu ảnh hưởng. Chương 460, Hải đảo ngục giam. Chương 460, Hải đảo ngục giam. Cứ việc tình báo đã chỉnh lý đến phi thường có trật tự, nhưng An Tiểu Hải hay là dòng dã nhìn hơn nửa giờ, mới rốt cục đem tất cả tình báo hoàn chỉnh nhìn một lần. Hải Quy quần đảo trận chiến kia ảnh hưởng lớn nhất là tòng sự nhân khẩu mua bán nhân ngư rút. Hải Quy quần đảo cái kia hải cảng vốn là nhân ngư rút tổng căn cứ, nhân ngư rút 6 thành trở lên nhân viên cùng tài sản đều giấu ở chỗ nào, những này đều bị thanh đại hỏa kia cơ hồ đốt sạch, còn ngoại ý muốn tiêu chết hai người bọn họ Âu Mỹ khách hàng lớn. Tòng sự nhân khẩu mậu dịch Âu Mỹ khách hàng lớn cũng không phải cái gì phổ thông thương nhân, bọn hắn đều là chút hắc bang phần tử, hơn nữa còn không phải bình thường hắc bang phần tử, chỉ là những người này truy cứu trách nhiệm cùng trả thù, liền đủ nhân ngư rút uống một bầu. Nhân ngư giúp lão đại cũng chết tại trận kia trong đại hỏa, hiện tại bọn hắn đòi tiền không có tiền, đòi người không ai, chỉ có thể mặc cho người xâm lược đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là đám kia chạy trốn tới Mã Lai quốc người, thông qua truyền thông mãnh liệt khiển trách Hải Quy quần đảo hắc ám cùng khủng bố. Bằng chứng như núi tình hồ dưới, Y quốc chính phủ cũng không chống nổi, dứt khoát liền đem tổn thất nặng nghề nhân ngư giúp đẩy đi ra gánh tội thay. Lần này tốt, hắc bạch hai đạo đều đã dung không được bọn hắn, nhân ngư giúp ngày hủy diệt đã có thể đoán được. An Tiểu Hải cũng là cho tới giờ khắc này mới biết được, cái kia ở trên đảo cứu được trên trăm cái người đáng thương người hảo tâm tên là Lê Vi Thắng. Hắn tại truyền thông bên trên thuyết minh là Hải Quy quần đảo tứ đại hắc bang sống mái với nhau, bọn hắn mới thừa dịp loạn trốn thoát. Mà lại cái này Lê Vĩ Thắng cũng không phải là thật chỉ là người cô đơn, hắn là Mã Lai Quốc, Lê Thị tập đoàn đích hệ tử tôn. Lê Thị tập đoàn là Ái Quốc Hoa Kiều, tại Mã Lai Quốc thế lực không nhỏ, Lê Vĩ Thắng phụ thân vốn là có kế thừa toàn bộ Lê Thị tập đoàn tư cách, nào biết được lại phát sinh như thế ngoài ý muốn. Lê Vĩ Thắng có thể dựng vào nơi an toàn tuyến, cũng là có Lê Thị tập đoàn ở sau lưng ủng hộ. Cái này Lê Vĩ Thắng, để An Tiểu Hải không tự chủ được nhớ tới Lý Thừa Hàng hai vợ chồng. Cũng không biết gia tộc của bọn hắn cùng Lê Thị gia tộc có quen hay không, An Tiểu Hải cảm thấy bọn hắn xác suất lớn là khá liên quan, dù sao Mã Lai Quốc cũng không lớn. Nhân ngư giúp xem như xong, tổn thất lớn thứ hai là hải tặc tổ chức Hoa Châu Hợp. Hoa Châu Hợp tại Hải Quy quần đảo gặp cực kỳ thảm trọng tổn thất, bọn hắn phát rồ phía dưới, bắt đầu điên cuồng cướp bóc các quốc gia thuyền, muốn lấy đền bù tổn thất của bọn họ. Vừa vặn rất tốt có chết hay không, bọn hắn tại một lần cướp bóc bên trong vừa vặn đụng phải M quốc hạm đội nào đó bộ, những hải tặc này thế mà điên cuồng đến đối bọn hắn phát động công kích, kết quả của nó có thể nghĩ. Trận chiến này Hoa Châu Hợp hải tặc tổ chức chẳng những tổn thất mấy chiếc thuyền chỉ cùng đại lượng nhân viên, hai đại thủ lĩnh một trong Nguyễn Hoa Tham đột tử tại chỗ, dẫn đến thực lực bọn hắn đại giảm. Nguyễn Hoa Tham cái tên này, An Tiểu Hải nhớ kỹ. Lần kia Chu Mạnh cùng Chu Chính Quốc tổ chức, nhằm vào Hải Diêu Tử liên hợp hành động qua đi, Chu Mạnh liền từng đã nói với An Tiểu Hải, bọn hắn ở trong hành động phát hiện hư hư thực thực Y Lý Quốc hải tặc Nguyễn Hoa Tham cùng Phan Bội Châu tung tích. Cũng không biết hai cái này Nguyễn Hoa Tham có phải là cùng một người hay không, bất quá không quan trọng, quản hắn có phải hay không cùng một cái, là cùng một cái tốt hơn. Tiếp theo chính là Long Du sẽ. Long Du sẽ là làm buôn lậu, lúc đó bọn hắn ở trên đảo độn hàng cũng không nhiều, tổn thất kinh tế chỉ là thứ yếu, mấu chốt là Hải Quy quần đảo bến cảng đã hoàn toàn vứt bỏ, bọn hắn từ nay về sau liền thiếu đi một cái cực kỳ trọng yếu trung chuyển trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Thiếu một cái trên biển trung chuyển trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đối với một cái lấy buôn lậu là chủ yếu nghiệp vụ đoàn thể tới nói, ảnh hưởng là lớn vô cùng, dạng này sẽ khiến cho bọn hắn toàn bộ tuyến chi phí đều trên diện rộng đề cao. An Tiểu Hải muốn biết nhất, liên quan tới đại bằng bang tin tức, ngược lại là ít nhất. Bất quá lúc này mới bình thường, dạng này ngược lại nói rõ, cái này cái gọi là đại bằng bang, tám thành chính là chim bay giúp một thành viên. Loại này cảm giác thần bí, rất giống phong cách của bọn hắn. Bất quá liên quan đại bằng bang tin tức cũng không phải hoàn toàn không có, có một cái nhân viên tình báo phát hiện, một đám hư hư thực thực đại bằng bang thương binh ngay tại hướng Viễn đảo phương hướng chuyển di. Viễn đảo vừa vận tại Hải Quy quần đảo cùng La Đức quần đảo vị trí giữa, phát hiện cái tình huống này, nhân viên tình báo ngay tại ý đồ truy tung những thương binh này, chỉ là cho đến bây giờ, hắn còn không có tin tức mới nhất trở lại đến. Còn lại chính là các phương diện phản ứng, cơ bản đều nằm trong dự liệu. Có chút ý vị sâu xa chính là, Y Quốc sẽ an tư lệnh bộ Hồ Tắc Khanh tướng quân, tại ngày thứ 2 công bố một chút tin tức. Nói là tại Hải Quy quần đảo trên chiến trường phát hiện công nghệ cao vũ khí vết tích, hẳn là một loại hành trình ngắn đạn đạo, nhưng hắn cũng không có chỉ rõ hành trình ngắn đạo đạn loại hình. Ngay sau đó, Y Quốc báo chi đăng một chút hiện trường tấm hình, tại trong tấm ảnh lờ mờ có thể nhìn thấy một thanh M25 súng bắn tỉa. Thanh này M25 súng bắn tỉa tám thành chính là Nghiêm Hoành vứt bỏ thanh kia, nó hẳn là bị triều tịch mang về bến cảng, sau đó bị nơi đó Y Quốc quân đội tìm được, về phần Y Quốc sẽ làm như thế nào liên tưởng, vậy cũng không biết. Thế giới chính là như vậy thần kỳ. Hồ Tắc Khanh tướng quân, An Tiểu Hải nhớ kỹ cái tên này. Trên thực tế, nếu quả thật muốn truy tra vũ khí nơi phát ra, xác suất lớn vẫn có thể truy xét đến, bất quá, chỉ có hai nhóm người có thể truy xét đến, một nhóm người tự nhiên là em mở quốc người, một nhóm người khác chính là bán vũ khí cho Từ Thiên Hữu người. An Tiểu Hải cũng không lo lắng cái này. Em mở quốc người tra được cũng sẽ không lên tiếng, dạng này cao cấp vũ khí dẫn ra ngoài, chỉ có thể nói rõ quân đội của bọn hắn mục nát đến trình độ nhất định. Bán vũ khí cho Từ Thiên Hữu tiểu An Đức Sâm tra được, thì càng sẽ không lên tiếng. Giờ này khắc này, An Tiểu Hải ngược lại là rất hy vọng cái kia tiểu An Đức Sâm chính là vực sâu người của tổ chức, cứ như vậy, em mở quốc liên bang điều tra cục một khi tra được trên người bọn họ, đoán chừng cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Còn lại tin tức cũng có chút vụ vặt, An Tiểu Hải tạm thời không có từ những này vụ vặt trong tin tức phát hiện manh mối gì, bất quá trong những tin tức này có một tấm La Đức quần đảo vệ tinh tấm hình, trên tấm ảnh cơ hồ bao gồm La Đức quần đảo tất cả hòn đảo, đáng tiếc duy nhất chính là tấm hình này thật sự là quá mơ hồ, so với mấy năm sau xuất hiện gột ẻ ạt trên lệch không nhỏ. An Tiểu Hải nhìn một lúc lâu, trừ đại khái làm rõ ràng toàn bộ La Đức quần đảo hải đảo phân bố bên ngoài, cũng không có tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Hứa Trường Phong, trên hòn đảo này là cái gì? An Tiểu Hải chỉ vào một cái đảo nhỏ hỏi. Từ vệ tinh trên tấm ảnh đến xem, trên hòn đảo nhỏ này kiến trúc có chút kỳ quái, không giống như là bình thường phòng ốc cái này a. Ngươi chờ một chút, ta phải tra một chút tư liệu khác. Hứa Tòng Chu cao mày nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, thế là lại chạy về trong phòng, cầm Trường Siêu đại địa đồ bằng giấy đi ra, tại đồng dạng địa phương tìm sau một lúc lâu, mới chợt hiểu ra ta đã biết, trên tòa đảo này hẳn là La Đức huyện một tòa tư nhân ngục giam. Tư nhân ngục giam? Ý gì quốc cho phép tư nhân ngục giam tồn tại sao? Đúng vậy, Hứa Tòng Chu nhẹ gật đầu, trên tòa đảo này ngục giam là năm đó em mở quốc người xây, chuyên môn dùng để giam giữ trọng yếu Ý quốc tù binh, em mở quốc người đi sau, kém một chút liền bỏ phế. Về sau, Ý quốc chính phủ tiếp nhận nơi này, dùng một trận đằng sau phát hiện, vận doanh cùng giữ gìn chi phí thật sự là quá cao, thế là liền đích thực đem nó bỏ phế. Thế nhưng là, trên đảo này ngục giam xây rất kiên cố, nó có thể làm ngục giam dùng, cũng có thể làm pháo đài dùng. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có một chút thế lực muốn chiếm cứ nơi này, bởi vì nó ngay tại La Đức quần đảo xung quanh, có đoạn thời gian làm cho Ý quốc chính phủ rất đau đầu. Lại về sau, Ý quốc cùng chúng ta quan hệ chuyển biến xấu, bọn hắn triệt để đảo hướng em mở quốc, bọn hắn tại kinh tế bên trên cùng trong chính trị đều có rất lớn cải biến. Lúc đó, ở tại nơi này tòa nhà tù trên đảo phụ cận một cái phú hào, yêu cầu La Đức huyện một lần nữa bắt đầu dùng tòa ngục giam này, lấy giảm bớt trên biển hắc bang hoạt động. Cũng biểu thị hắn có thể cung cấp nhất định tiền vốn duy trì đề nghị này chính giữa Ý quốc chính phủ ý muốn, thế là tòa ngục giam kia lại bị một lần nữa khởi động, Ý quốc chính phủ dứt khoát cho cái này phú hào một cái thân phận, để hắn phụ trách quản lý tòa ngục giam kia, tốt dùng cái này khóa lại hắn. Thế là tòa ngục giam này vẫn tại cái này phú hào quản lý phía dưới, nó trên bản chất chính là một tòa tư nhân ngục giam. A. An Tiểu Hải cười lạnh, một quyền đánh vào trên bàn trà, thế nào Tiểu Hải? Hứa Tòng Chu trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi chúng ta khả năng tìm tới bọn hắn. Hứa Trường Phòng, có thể hay không làm đến tòa ngục giam này tọa độ cụ thể cùng tin tức cặn kẽ? Cái này nên vấn đề không lớn. Hứa Tòng Chu sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Chương 461, tình báo chiến chân diện mục. Chương 461, tình báo chiến chân diện mục. Hứa Tòng Chu hiệu suất phi thường cao, giữa trưa ngày thứ hai, La Đức giam ngục tư liệu liền bị đưa tới, đưa trên tư liệu tới hay là đem qua tên kia nhân viên phục vụ. Tư liệu rất hỗn tạp, tin tức có giá trị cũng không nhiều, thậm chí ngay cả một tấm đồ phiến đều không có, nhưng An Tiểu Hải rất rõ ràng, Hứa Tòng Chu bọn hắn đã tận lực. Tiểu Hải, ngươi vì cái gì cứ như vậy xác định La Đức giam ngục là chim bay giúp một cái chỗ ẩn thân? Hứa Tòng Chu vừa ăn đồ vật vừa nói, ta cũng không xác định, đây chỉ là trực giác của ta. An Tiểu Hải gắn một cái láo ở trong đó, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, chim bay giúp tại Thâm Hải thị thứ nhất ngục giam thành lập một cái hoàn chỉnh mà hữu hiệu hệ thống, như vậy bọn hắn liền rất có thể sẽ đem hệ thống này tại địa phương khác phục chế. Chim bay giúp thị trường ở trong nước, Hoa Hạ đối với thuốc phiện đả kích cường độ bọn hắn là phi thường rõ ràng, lựa chọn La Đức giam ngục làm cứ điểm, chính là vì tránh né đả kích. Mà lại, có ngục giam làm ngụy trang, rất nhiều chuyện làm liền lộ ra hợp tình hợp lý. Nếu để cho An Tiểu Hải tới chọn, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tòa ngục giam này làm cứ điểm trực giác. Hứa Tòng Chu khẽ gật đầu, công tác tình báo cùng với những cái khác làm việc là không giống với, trực giác thường thường phi thường trọng yếu. Hứa ra người tại sao muốn tự mình tới a? Bên này hay là rất nguy hiểm. An Tiểu Hải lo lắng chính là Hứa Tòng Chu thân phận chân thật của hắn một khi ra ánh sáng, sẽ phi thường phiền phức, ta không tự mình tới có thể làm sao? Nhiều tiền như vậy? Hứa Tòng Chu liếc mắt các ngươi, thật như thế thiếu kinh phí? Đương nhiên thiếu, phi thường thiếu. Hứa Tòng Chu nặng nề mà thở dài một hơi, không phải vậy ngươi cho rằng những tin tình báo này đều là làm sao tới? Không phải chúng ta tình báo viên thu thập tới sao? Ha ha. Hứa Tòng Chu lại lật một cái xem thường, ngươi suy nghĩ nhiều, chân chính công tác tình báo không phải ngươi tưởng tượng chuyện như vậy. Cái này ta còn thực sự không tiếp xúc qua, có thể nói cho ta một chút sao? Có thể, ngươi tìm hiểu một chút phương diện này sự tình cũng tốt. Hứa Tòng Chu nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu, ta liền lấy em mở quốc đối với chúng ta tình báo chiến đến nêu ví dụ đi. Hứa Tòng Chu đứng dậy, đi tới lui hai bước sau nói tiếp, tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn thu thập chúng ta tại phương diện nào đó tình báo, sẽ trước nhắm chuẩn chúng ta ở phương diện này chuyên gia. Bọn hắn sẽ lợi dụng các loại chuyên nghiệp cơ cấu, lấy các loại danh nghĩa tổ chức các loại hải ngoại hoạt động, sau đó mời chúng ta tương quan chuyên gia đi tham gia. Bọn hắn sẽ trước cùng những chuyên gia này kết giao bằng hữu, cũng từ đó tìm kiếm nhân tuyển, những cái kia có chỗ yếu hại, dễ dàng bị ăn mòn, hoặc là tính cảnh giác không cao, liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Thông qua lâu dài tiếp xúc cùng ăn mòn, những người này liền sẽ liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp tình báo, nhiều khi, bọn hắn cũng không cần biết được quá rõ ràng, không cần giải tất cả chi tiết, chỉ cần biết một chút mấu chốt tin tức là có thể. Tình báo của bọn hắn bộ môn lấy được tin tức, thường thường cũng là rất mơ hồ, rất phức tạp, cái này cần tình báo của bọn hắn nhân viên chăm chú phân tích tổng kết, từ đó sàng chọn ra có giá trị tình báo. Nhiều khi, đồng chí của chúng ta khả năng chính mình cũng không ý thức được mình đã tiết mật. Hoạt động như vậy rất khó tra, cũng rất khó bắt, đây mới là tình báo chiến chân chính diện mục, không phải trong phim ảnh diễn như thế, 007, không tồn tại đương nhiên. Nhằm vào một chút đặc biệt cao tinh tiêm kỹ thuật, một chút đặc thù mấu chốt số liệu, chọn lựa thủ đoạn lại sẽ hoàn toàn khác nhau, sẽ kịch liệt rất nhiều. Còn có chính là, tình báo chiến bay chung quanh hạch tâm, nhất định là chiến lược phương diện, rất khó làm đến chú đáo, cũng không có cần thiết này. Muốn duy trì tình báo chiến, cần có tốn hao cũng phi thường kinh người, đây là một bút lâu dài kết xù đầu nhập. Ta hiểu được. An Tiểu Hải khẽ gật đầu, La Đức giam ngục cũng không có cái gì chiến lược giá trị, cho nên không có người sẽ đi thành lập lấy nó làm trung tâm mạng lưới quan hệ, muốn cầm tới nó tài liệu cặn kẽ liền phi thường khó. Đúng vậy, nhân viên của chúng ta có hạn, tiền vốn càng có hạn hơn, không có khả năng tin tức gì đều đi chú ý lại thêm không thể đánh rắn động cỏ, chỉ có thể thông qua một chút mặt bên quan hệ đi tìm hiểu, có thể cầm lại những tài liệu này đã rất tốt. Hứa Tòng Chu nói đến đây ngừng lại, rót cho mình một ly trà, giữ im lặng uống vào. An Tiểu Hải mỉm cười, hắn hiện tại càng ngày càng lý giải Hứa Tòng Chu. Hứa ra, ngươi lần này mang theo bao nhiêu tiền tới?
100 triệu đô la.
Đây đã là chúng ta toàn bộ vô liếng, Diệp cục trưởng còn cho tiếp cận không ít. Các ngươi kinh phí phía trên không cho báo sao?
Cho báo, chính là quá ít.
Tình báo của chúng ta làm việc là để phòng ngự tính làm chủ, kinh phí không nhiều, cùng em mở quốc những quốc gia kia hoàn toàn không cách nào so sánh được, mà lại phê duyệt đứng lên cũng rất nghiêm ngặt, chỉ dựa vào phía trên kinh phí là xa xa không đủ. Húng chi đã rất lâu cơ chớp mắt là qua, hoàn toàn không kịp đánh báo cáo, chúng ta nếu là trên tay không có điểm tiền mặt, nửa bước khó đi.
Hay là quốc gia quá nghèo?
Có đôi khi, chúng ta nhìn xem nhiều tiền như vậy đều không công trôi theo dòng nước, trong lòng cũng rất đau.
Không có cách nào a.
Hứa Tòng Chu đốt điếu thuốc hút, tại An Tiểu Hải trong ấn tượng, hắn là rất ít hút khói hứa ra, ngươi hỏi rõ ràng lần này thao tác phương pháp sao?
Đương nhiên hỏi rõ ràng, có thể không hỏi rõ ràng a.
Đây chính là 100 triệu đô la. Chúng ta toàn bộ vô liếng, nếu như bị ta cho thua thiệt mất rồi, ta đều không có mặt trở về.
Nói thật, trong lòng ngươi có hay không đấy?
Ta luôn cảm thấy làm như vậy phong hiểm thật sự là quá lớn.
Yên tâm đi, vấn đề không lớn.
Ngươi lên gấp bao nhiêu lần đòn bẩy?
10 lần, ta không dám lên quá nhiều à, hướng xuống 6, 7 cái điểm liền bị cưỡng ép đóng bị thế, đây chính là 100 triệu đô la.
Mẹ nó, đời ta đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy.
Yên tâm đi, vấn đề không lớn.
Dạng này, ngươi lên trước cái 20 lần, sau đó nhìn chằm chằm A lại, hắn lúc nào bên trên 30 lần đòn bẩy, ngươi liền lên 50 lần.
A lại là vững vàng hình, ngươi đi theo hắn lộ tin hiểm không lớn.
Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm nhìn, cứ làm như vậy đi, nếu như các ngươi 100 triệu đô la thua lỗ, ta tiếp tế ngươi.
Ngươi nói thật.
Hứa Tòng Chu con mắt trợn thật lớn, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Ta nói thật. An Tiểu Hải chăm chú nhẹ gật đầu, bất quá lần này, nếu như các ngươi thua lỗ, ta cũng có thể sẽ thua thiệt, ta có lẽ không có khả năng lập tức lấy ra 100 triệu đô la tiếp tế ngươi, nhưng 1-2 năm bên trong, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta.
Không cho ngươi gạt ta.
Ta lừa ngươi làm gì?
Đối với ta có chỗ tốt gì sao?
Nói cũng đúng, mẹ nó, làm.
Hứa Tòng Chu cắn răng một cái, hung hăng bóp tắt khói, nhưng thật vất vả nâng lên tới dũng khí lập tức lại tiết xuống dưới. Tiểu Hải, ta vẫn là trong lòng không chắc bốn.
Nếu không như vậy đi, ngươi đem tiền giao cho A lại đi quản lý, ngươi theo ta đi, chúng ta đi mặt để A chơi đùa.
Lý do cũng rất dễ tìm, ta cầm tiền của ngươi, ngươi phải trông coi người của ta, không có tâm bệnh.
Ý của ngươi là nói, ngươi sẽ không ở nơi này nhìn xem A lại thao tác.
Ta nhìn hắn thao tác làm gì?
Ta lại không giúp đỡ được cái gì, nơi này cơ cấu tương đối cũng tương đối chính quy, có A lại ở chỗ này đầy đủ.
Nếu như ta cũng lưu tại nơi này, quá lãng phí thời gian.
An Tiểu Hải đứng lên, đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh.
Hôm nay là lễ Giáng sinh, trên đường cái một mảnh vui mừng, ta kỳ thật ngay cả mặt để A cũng không muốn đợi. Ta hiện tại phải làm nhất là nhanh đi làm rõ ràng La Đức giam ngục tình huống.
Thế nhưng là không có cách nào à, không thể không ở chỗ này cùng bọn hắn diễn tiếp. Ngươi thật không có chút nào lo lắng sẽ thua thiệt tiền sao?
Lo lắng không dùng à?
Ngươi có phải hay không còn có cái gì mặt khác tin tức con đường?
Cũng không có. An Tiểu Hải lắc đầu, kỳ thật chúng ta có thể nhảy ra nhìn vấn đề này, đám này quốc tế vốn liếng tựa như từng đầu thị huyết cá mập, một khi ngửi thấy mùi máu tươi, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem đối phương thân thể xé nát, chia ăn huyết đục của hắn. Bọn hắn ở chỗ này làm loại sự tình này đã không mới mẻ, 2 năm trước tại Mạc Tây Ca, bọn hắn đã làm qua một lần. Chỉ là hiện tại bọn hắn lại để mắt tới nơi này. Tắc La đã thất bại 2 lần, quá tam ba bận, bọn hắn lần này chuẩn bị nhất định sẽ càng thêm đầy đủ, bọn hắn tình thế bắt buộc, bọn hắn đi đến đập cũng là vàng dòng bạc trắng.
Tề quốc chính phủ gánh không được, bọn hắn thể lượng quá nhỏ, bọn hắn có thể gắng gượng qua lần trước trùng kích đã rất miễn cưỡng.
Cho nên ta phán đoán, bọn hắn lần này nhất định sẽ thành đây chính là một trận đánh cược, thắng tài sản gấp bội, thua không có gì cả, đại phương hướng chính là như vậy, đã bày ở nơi này, cụ thể thao tác, đối với kết quả ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề.
Một khi bị cưỡng ép đóng vị thế, cái gì thao tác đều đã mất đi ý nghĩa đã như vậy, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm thì có ích lợi gì?
Ngược lại sẽ cho A lại gia tăng áp lực, cần gì chứ?
Chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm tốt, chúng ta còn không bằng đi tìm một chút những chuyện khác làm một chút, đi mặt đề á thử thời vận cũng so đợi ở chỗ này ngốc chờ lấy mạnh.
Ngươi nói có đạo lý.
Ta đi chuẩn bị một chút, ta đi chung với ngươi mặt đề á, ta ở bên kia còn nhận biết một cái đầu cơ trục lợi đồ cổ gia hỏa này giống như chính là y hiền người trong nước, ta dẫn ngươi đi bái phòng một chút hắn, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn.
Vậy thì tốt quá.
An Tiểu Hải nhíu mày, nhẹ gật đầu. Cái kia Lý Mậu Tài làm sao bây giờ?
Còn có đám kia tam giác vàng trùn buôn thuốc phiện, ngươi định xử lý như thế nào?
Những người này à, xác thực phải suy nghĩ một chút làm như thế nào lợi dụng, cũng không thể hoa trắng tiền à.
An Tiểu Hải sờ lên cằm thầm nghĩ.
Chương 462. Chờ đợi gian nan nhất.
Chương 462. Chờ đợi gian nan nhất.
Hứa Tòng Chu đi cùng lại Đông Lâm làm giao tiếp đi, An Tiểu Hải lại suy tư một hồi lâu, cầm điện thoại lên bấm tiểu hắc thúc dãy số Tiểu Hải, thuyền đã tại sửa lại, hết thảy thuận lợi, các ngươi bên kia thế nào?
Chúng ta bên này cũng hết thảy thuận lợi, chính là chờ đợi có chút gian nan.
Đúng vậy a, chờ đợi là khó khăn nhất chịu.
Tiểu Hắc Thúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Tiểu Hải, không nên gấp, tâm tính để nằm ngang cùng chút, rất nhiều chuyện là không vội vàng được, ngươi càng nhanh liền càng sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình."
"Ân, ta sẽ chú ý Tiểu Hắc Thúc, ngươi có biết hay không La Đức Mục Giam?"
"La Đức Mục Giam?"
"Biết a.
Chẳng lẽ ngươi hoài nghi nơi đó là đám kia cường đạo khống chế?"
"Đúng vậy, ta cho là khả năng này không nhỏ."
"Chờ chút Tiểu Hải, ngươi chờ một chút." Tiểu Hắc Thúc đánh gậy An Tiểu Hải, "Ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ đến một chuyện, ta nhớ được trong thôn chúng ta có người từng tại La Đức quần đảo phụ cận bị bắt qua,
còn bị đóng hơn nửa năm, cũng không biết có phải hay không bị giam tại La Đức trong ngục giam. Còn có loại sự tình này. Loại sự tình này nhiều. Chúng ta tại bình thường đánh cá, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tìm các loại lý do khó xử chúng ta. Thôn chúng ta đứa bé kia có chút trẻ tuổi nóng tính, cùng bọn hắn tranh luận vài câu, sau đó liền bị bọn hắn bắt, trọn vẹn đóng nửa năm mới được thả ra, cũng không biết hắn có phải hay không bị giam tại La Đức ngục giam. Tiểu Hắc Thúc có thể tìm tới người này sao? Nên vấn đề không lớn, bất quá khả năng cần tìm chút thời giờ. Tốn thời gian không sợ, như vậy đi, chuyện khác ngươi trước đều không cần quản, tìm được trước người này, hỏi rõ ràng hắn có phải hay không bị giam tại La Đức ngục giam, nếu như là lời nói, tốt nhất có thể đem hắn tìm đến, có một số việc ta phải ngay mặt hỏi hắn. Tốt, giao cho ta, cái kia. Đi mặt đề á tiếp chuyện của các ngươi. Chuyện này không trọng yếu, ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta tại La Đức quần đảo gặp mặt cũng giống như nhau. Vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, yên tâm đi, ta lập tức nghĩ biện pháp tìm tới đứa nhỏ này, tìm được ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Tốt, ta ơn Tiểu Hắc Thúc, cẩn thận một chút. Ta sẽ cẩn thận. Cúp điện thoại, An Tiểu Hải hít sâu một hơi đứng lên, nếu như cái này Tiểu Hắc Thúc cùng thôn người trẻ tuổi, chính là tại La Đức ngục giam đóng nửa năm, vậy liền giải quyết vấn đề lớn. Tiểu Hắc Thúc vừa rồi nhắc nhở, cũng làm cho An Tiểu Hải có chỗ cảnh giác, hắn trong khoảng thời gian này đúng là quá gấp, loại tâm tính này kỳ thật rất muốn mạng. Hồi tưởng chính mình gần nhất cái này liên tiếp hành động, khắp nơi đều lộ ra vội vàng, nhất là Hải Quy quần đảo trận chiến kia, nếu như lại nhiều tốn một chút thời gian đi làm chuẩn bị, liền sẽ không khiến cho như vậy mạo hiểm. Thế nhưng là hay là gấp, nhất là hai ngày này, sự tình có chút vô kế khả thi, loại này lo lắng cảm xúc thời khắc đều tại ảnh hưởng nghiêm trọng lấy An Tiểu Hải, đến mức hắn đối mã bên trên liền muốn đến tài chính chiến đều hoàn toàn mất đi hứng thú, chỉ là tập trung tinh thần nghĩ đến làm sao tìm được cũng xác định chim bay giúp hải ngoại căn cứ. Loại tâm tính này hiển nhiên là không bình thường. An Tiểu Hải đột nhiên ý thức được, An Chiết Hạo cho mình tạo thành áp lực thật sự là quá lớn, không thể làm như vậy được, song phương đấu tranh vừa mới bắt đầu, nếu như chính mình lâm vào một loại tâm tính như vậy, tất thua không thể nghi ngờ. An Tiểu Hải đứng tại bên cửa sổ hít thở sâu hồi lâu, rốt cục khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại căng đến quá chặt, là nên thư giãn một tí. An Tiểu Hải cầm điện thoại lên ngay cả gọi mấy cái dãy số, nửa giờ sau, An Tiểu Hải dẫn một đám người rời đi khách sạn, gia nhập trên đường cái cuồng hoan trong đám người cho ăn, người rốt cục nghĩ thông suốt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem chính mình nín chết đâu. Từ Thiên Hữu vừa nói, vừa hướng cách đó không xa mấy cái tê tiểu học muội làm cái mặt quỷ, dẫn tới mấy cái tê tiểu học muội một hồi lâu thét lên ngươi không cần như thế tao có được hay không? Điệu thấp một chút không được sao? Thật là. An Tiểu Hải không ngẩng đầu nói, hắn ngay tại một cái trên quầy hàng chọn lựa thủ công nghệ phẩm, dự định mang về đưa cho Lâm Tuyển Nhi, dỗ dành nha đầu này vui vẻ. Mang một chút thủ công nghệ phẩm liền tốt, phật bài cái gì thôi được rồi người không phong tao hưởng thiếu niên. Hải ca. Từ Thiên Hữu tiếp tục đối với mấy cái tiểu cô nương phóng điện, ngươi cũng thật là, ngươi có tiền như vậy, chỉ toàn cho tẩu tử mua đất than hóa. Ngươi cái chó độc thân, hiểu cái truy. Lễ nhẹ tình ý nặng, nữ nhân nếu quả thật tâm hỉ vui mừng ngươi, ngươi đưa cái gì cho nàng nàng đều vui vẻ. Tại Tuyển Nhi xem ra, tiền của ta chính là nàng tiền, ta muốn phung phí, nàng sẽ đau lòng. Mẹ nó, ta đều nổi da gà. Từ Thiên Hữu rất khoa trương làm một cái toàn thân rét run động tác cho ăn, ngươi nhìn ban khôn những người kia, bọn hắn mua nhiều như vậy vật dụng hàng ngày làm gì? Nhiều như vậy xà phòng bàn chải đánh răng giấy vệ sinh, cần phải a? Ngươi đây liền không hiểu được, bên kia thiếu chính là những vật này, bọn hắn thật vất vả đi ra một chuyến, tự nhiên muốn nhiều làm một chút mang về. Thì ra là như vậy, những người này kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật không biết là vì cái gì. Vì sinh tồn. Không phải mỗi cái địa phương người đều có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, bọn hắn những người này, nếu như không có khả năng làm đến đầy đủ tiền đến vũ trang chính mình, chẳng mấy chốc sẽ trở thành dân bản xứ nô lệ. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng vận mệnh đối kháng. Ngươi thật giống như rất đồng tình với bọn hắn. Đồng tình chưa nói tới, tương đối lý giải mà thôi. Tựa như dã nhân bọn hắn, vừa ra đời ngay tại trong sân trại, nếu như thế giới của bọn hắn chỉ là một tòa sân trại, kỳ thật cũng có thể vui vui sướng sướng qua hết cả đời này. Thế nhưng là không được a, bọn hắn cũng nên tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài người sẽ ngang ngược xâm nhập cuộc sống của bọn hắn, sau đó nói cho bọn hắn có bao nhiêu rất lại phía sau, cuộc sống của bọn hắn trải qua là bao nhiêu gian nan, nói cho bọn hắn thế giới bên ngoài cỡ nào đặc sắc, nói cho bọn hắn cái gì mới là hạnh phúc sinh hoạt. Thế là, bọn hắn liền thật bắt đầu trở nên bất hạnh, bắt đầu hướng tới phía ngoài sinh hoạt. Có thể phía ngoài xa hoa trụy lạc, lại ở đâu là bọn hắn có thể tùy tiện lấy được. Nghĩ ra được, nhưng lại không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể bị quá hóa liều. Người cái tên này, làm sao hôm nay một bộ, khiến cho như cái triết học gia, cướp ta sinh ý à? À, ngươi cũng biết ngươi bình thường chính là bộ dáng này nha, như cái lao học cứu, ưa thích giáo dục người. Giáo dục ngươi thế nào? Ta là đại ca ngươi, liền phải giáo dục ngươi. Được được được, ngươi là đại ca của ta, ta sợ ngươi. Bất quá đại ca, ngươi lưu ý một chút cái kia A Tài, hắn giống như đang cùng người trao đổi tin tức. Ta thấy được, đừng quấy rầy hắn, để hắn làm. Ngươi muốn không có chuyện, liền đi cùng A lại trò chuyện chút đi, cho hắn rộng rãi tâm, để hắn đừng khẩn trương như vậy. Ta đi rộng tim của hắn. Không có lầm chứ? Hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Lần này tiền, trên danh nghĩa là hai chúng ta, ngươi cũng không biết người khác có bao nhiêu sợ ngươi, ta đoán chừng A lại cũng là sợ thua lỗ tiền của ngươi, ngươi biết tìm ta phiền phức, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Hoa, ngươi quá lợi hại, ngươi cái này đều có thể trách đến trên đầu ta. Ít lại nhải, nhanh đi đi, ta thật vất vả tìm cái có bản lĩnh tiểu đệ, cũng không thể bị ngươi dọa cho hỏng mất. Ngươi người này, sợ ngươi rồi. Từ Thiên Hữu lật ra một cái to lớn bạch nhãn, lôi kéo Khôn Nhớ cùng đi tìm lại Đông Lâm tâm sự đi. An Tiểu Hải mỉm cười, đổi một cái quầy hàng tiếp tục chọn lựa hàng mỹ nghệ đúng lúc này. An Tiểu Hải cảm giác được có người cố ý hướng phía bên mình chen chúc tới, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, nhưng lại ép buộc chính mình lần nữa buông lỏng,
làm bộ hồn nhiên không hay. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một người mặc đồ lao động áo sơ mi người đẩy ra An Tiểu Hải bên người. An Tiểu Hải cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là ngửi được trên người hắn có một cỗ nhàn nhạt biển mùi tanh. Người kia giả bộ như cũng đang chọn tuyển hàng mỹ nghệ, đồng thời lấy tuổi trò giả bộ như lơ đãng nhẹ nhàng đụng đụng An Tiểu Hải. An Tiểu Hải con ngươi đột nhiên rụt lại. Tay của người này trên cổ tay mang theo một cái dây đỏ bệnh thành vòng tay, vòng tay này cùng hắn trên cổ tay vòng tay kia cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 463. Trong nhà tới đồng chí. Chương 463. Trong nhà tới đồng chí. An Tiểu Hải hơi nhướng mày, vừa định quay đầu nhìn kỹ một chút bên người này, có thể người này đã đứng dậy, hướng một cái khác quầy hàng trên bảo. An Tiểu Hải cấp tốc nhìn lướt qua xung quanh, lập tức đối mặt Từ Thiên Hữu ánh mắt, Từ Thiên Hữu mặc dù đang cùng lại Đông Lâm nói chuyện, nhưng hắn lực chú ý từ đầu đến cuối đều tại An Tiểu Hải trên thân. Vừa rồi người kia Từ Thiên Hữu cũng chú ý tới, nhìn An Tiểu Hải thân thể phản ứng cũng biết An Tiểu Hải chú ý tới, chỉ bất quá An Tiểu Hải cũng không có bất luận cái gì ám chỉ, Từ Thiên Hữu cũng không có bất luận hành động gì. An Tiểu Hải cho Từ Thiên Hữu một cái ánh mắt, lập tức quay người đi theo. Từ Thiên Hữu huýt sáo, đỏ pháo lập tức bu lại, không nhớ, xảy ra chuyện rồi, ngươi lập tức bảo hộ A lại trở về. Các ngươi đi tìm Hứa gia, chúng ta không trở lại. Các ngươi cũng đừng có rời đi Hứa ra nơi đó. Đỏ pháo, ngươi phụ trách hai người bọn họ an toàn. Đỏ pháo nhẹ gật đầu, không nói hai lời, cùng Khôn Nhớ cùng một chỗ, một trái một phải lôi kéo lại Đông Lâm liền hướng đi trở về. Lại Đông Lâm biết mình tuyệt không thể thêm phiền, rất thuận theo đi theo hai người rời đi, một câu cũng không hỏi A Hoành, Tạ Đan. Từ Thiên Hữu dùng cầm chỉ một cái phương hướng, Nghiêm Hoành cùng Tạ Đan nhẹ gật đầu, hai người lập tức biến mất tại trong đám người. Từ Thiên Hữu năm năm đấm giơ tay lên, các loại Ban Khôn đám người kia ánh mắt nhìn qua sau, hắn nắm chắc quả đấm đột nhiên một phần. Ban Khôn lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu một cái sau, cũng mang theo người của hắn phân tán tại trong đám người Thiên Ca, thế nào? Lý Mậu Tài tựa hồ là rốt cục phát hiện không đối, chạy đến Từ Thiên Hữu bên người thấp thỏm hỏi xin ngươi nhìn tốt đùa giỡn, đi. Từ Thiên Hữu rũa ra cánh tay khoác lên Lý Mậu Tài trên bờ vai, không nói lời gì lôi kéo hắn, hướng về An Tiểu Hải rời đi phương hướng đổi tới. Cái kia mặc đồ lao động áo sơ mi người không đứng ở trong đám người xen kẽ lấy. An Tiểu Hải nhíu mày, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. An Tiểu Hải xác định người kia chính là vì mình mà đến, giờ phút này, hắn hẳn là muốn mang lấy chính mình đi một nơi nào đó. Cách đó không xa có một cái quầy hàng. Chủ quán nhìn xem giống như là cái A Tam, hắn ngay tại hướng du khách bọn họ chào hàng lấy một chút chế tác tinh mỹ luôn ao. An Tiểu Hải đi ngang qua quầy hàng này lúc, bàn tay nhất chuyển, một thanh chủy thủ liền thần không biết quỷ không hay rơi vào trong tay hắn. Không nhớ dạy chiêu số quả nhiên dễ dùng. Mặc đồ lao động áo sơ mi người một mực tại trong đám người hướng phía trước trên, không có chút nào ý dừng lại. An Tiểu Hải tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên thân người này, hoàn toàn không có đi để ý tới ngoại trừ bất cứ chuyện gì. Dù sao phía sau lưng có Từ Thiên Hữu, chỉ cần có hắn tại, chính mình liền tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Cứ như vậy, An Tiểu Hải đi theo người kia ở trong đám người trọn vẹn ghé qua gần 20 phút đồng hồ, người kia rốt cục rời đi đám người, hướng một đầu đường nhỏ chui đi qua. An Tiểu Hải lập tức đuổi theo kịp tiến đến đám người dần dần trở nên thưa thớt, xung quanh cảnh quan cũng đang không ngừng biến hóa. Rộng lớn chỉnh tề đại đạo biến thành chật hẹp bẩn thỉu hẻm nhỏ, ngăn nắp xinh đẹp nhà cao tầng biến thành thấp bé tàn phá nhà trệt, liền ngay cả ngẫu nhiên gặp phải người qua đường cũng lại không là đầy nhiệt tình dáng vẻ, thay vào đó là đầy mắt cảnh giác. An Tiểu Hải đều không có quản, hắn toàn bộ lực chú ý vẫn chỉ ở phía trước trên thân người kia. Lại đi 10 đến phân chuông, hoàn cảnh trở nên càng phát ra hoang vu. Một cái xe hỏng trận xuất hiện ở phía trước. Người kia trực tiếp đi tới xe hỏng trận, khi tiến vào xe hỏng trận một sát na, hắn còn dừng lại nhìn thoáng qua sau lưng An Tiểu Hải. An Tiểu Hải cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi, theo vào xe hỏng trận. Xe hỏng trận rất an tĩnh, kim loại rỉ sét khí tức tăng thêm các loại dầu máy chất hỗn hợp, tạo thành một cỗ phi thường đặc biệt, kỳ quái hương vị đổi qua từng dãy chồng chất như núi xe hỏng, trước mắt xuất hiện một mảnh nho nhỏ đất trống bốn phía đều chất đầy xe hỏng, tạo thành một cái tương đối không gian bị kín. Mặc đồ lao động áo sơ mi người giờ phút này đang đứng ở đây trong đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem An Tiểu Hải, trong ánh mắt của hắn lấp loé qua mang. Có nhiệt liệt, có chờ đợi, có hoài nghi, đương nhiên, ở trong đó mãnh liệt nhất tình cảm là kích động. Gặp An Tiểu Hải thật theo tới, mặc đồ lao động áo sơ mi người mới bước liền vọt tới An Tiểu Hải trước mặt. An Tiểu Hải không hề chớp mắt nhìn qua người này, mặt mũi tràn đầy băng hàn đồng chí. Người kia đi lên phía trước, một thanh cầm An Tiểu Hải tay, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời, tay của hắn rất thô ráp, cũng rất có lực lượng, nắm đến An Tiểu Hải bàn tay có chút đau nhức. Cùng lúc đó, An Tiểu Hải cũng cảm giác được tay của hắn tại run nhẹ nhẹ vì cái gì gọi ta đồng chí. An Tiểu Hải thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ bởi vì ngươi chính là của ta đồng chí a. Ta thấy được ngươi mang theo cùng ta đồng dạng vòng tay. Loại này vòng tay bệnh phương thức rất đặc thù, rất ít người sẽ biết, ngươi nhất định là trong nhà tới đồng chí, ta rốt cục đợi đến các ngươi. Người kia con mắt có chút đỏ lên, thanh âm đồng dạng cũng là run rẩy có đúng không? Ngươi liền không sợ? Đây là một loại trùng hợp sao? An Tiểu Hải khẽ miệng nổi lên mỉm cười không biết, tuyệt sẽ không là trùng hợp. Ta tin tưởng, ngươi chính là trong nhà tới đồng chí, cùng. A. Người kia kích động muốn ôm An Tiểu Hải, lại đột nhiên phát ra một tiếng đè nén kêu thảm, người kia không thể tin túi đầu xem xét, nguyên lai là An Tiểu Hải đem một thanh chùy thủ cắm vào bộ ngực của hắn, chùy thủ sâu không có đến thôi. Không khí trong nháy mắt ngưng kết là người kia ánh mắt cấp tốc chuyển hóa thành vô cùng vô tận sợ hãi, muốn nói cái gì, nhưng lúc này hắn đã không có khí lực nói chuyện. An Tiểu Hải duy trì mỉm cười, từ từ xích lại gần người kia lỗ tai nhỏ giọng nói ra, ngươi là muốn hỏi ta tại sao muốn giết ngươi đúng hay không? Tốt, nói cho ngươi, để cho ngươi đã chết mình bạch điểm. Vòng tay này, không phải một cái kia ta thu lại, đây là chính ta biên, loại biên. Chỉ là có điểm giống mà thôi. A người kia tựa hồ là muốn gọi, nhưng để cho không ra ngoài, An Tiểu Hải cắn răng đem cắm vào hắn lồng ngực chủy thủ vừa hung ác vòng vo nửa vòng. Biển. Hải ca. Lúc này, Từ Thiên Hữu đã lôi kéo Lý Mậu Tài đi tới hiện trường, nhìn trước mắt một màn này, Lý Mậu Tài hồn bay trên trời bên ngoài.
An Tiểu Hải quay đầu lại, hướng về phía Từ Thiên Hữu khẽ gật đầu một cái, Từ Thiên Hữu lập tức thổi ra liên tiếp bén nhọn huýt sáo, bốn phương tám hướng lập tức liền sôi trào lên, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. An Tiểu Hải quay đầu lại, nắm lấy đầu người nọ phát, đem hắn mặt hướng ấn xuống tại trên bùn đất, lúc này mới rút ra trên lồng ngực của hắn truy thủ, ngay sau đó trở tay lại là một đao, truy thủ cắm vào cổ của người nọ bên trong. An Tiểu Hải trên tay vừa dùng lực, lưỡi đao hung hăng hướng xuống một tác chế, cổ của người nọ lập tức bị cắt đứt gần một nửa. Máu tươi hào hạt mà ra, xông vào trên mặt đất phát ra dòng nước thanh âm, người trên đất tựa như là một cái xì hơi con rối, chỉ là thân thể còn tại có chút co quắp. An Tiểu Hải lần nữa huy động truy thủ, cắt lấy đầu người nọ. Lúc này, bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tục càng ngày càng yếu ớt. An Tiểu Hải dẫn theo đầu lâu chậm rãi xoay người, trên mặt của hắn, trên thân, trên tay tất cả đều là máu tươi, phối hợp ánh mắt lạnh như băng cùng khoe miệng ý cười, phảng phất đến từ cửu u ác ma. A, Lý Mậu Tài cũng nhịn không được nữa, trong miệng phát ra hoảng sợ thấp giọng hô, toàn bộ thân thể đều tại hướng phía dưới ngã hoạt, nếu không phải Từ Thiên Hữu dùng sức kéo lấy, hắn đoán chừng hắn đã ngã trên mặt đất biển biển. Hải ca, ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Lý Mậu Tài sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, đứt quãng hỏi vì cái gì? An Tiểu Hải nết miệng cười một tiếng, gia hỏa này nói hắn là mẩu giấy, còn nói ta là cái gì trong nhà người tới, cho nên ta thẳng thắn đưa hắn về nhà. Mẩu giấy cái gì, đáng ghét nhất. An Tiểu Hải nói xong giơ tay lên, trên tay đầu lâu bị ném đi ra ngoài, lăn rất nhiều vòng sau, vững vàng đứng tại Lý Mậu Tài dưới chân, một đôi trống rông ánh mắt vừa vặn tập trung vào Lý Mậu Tài và. Lý Mậu Tài cũng không chịu được nữa, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, có thể cứ như vậy, đầu lâu kia, cùng trên đầu lâu cặp kia trống rông con mắt, cách hắn càng gần. Lý Mậu Tài kêu thảm, liều lĩnh hướng một bên bỏ qua, bên cạnh bỏ bên cạnh nôn, đúng con nước một mảnh lớn. Chương 464. Không phải người tốt ta. Chương 464, không phải người tốt ta. Lý Mậu Tài tại nôn mửa, nhà thiên hôn địa ám, hoàng đảm thủy đều phun ra. An Tiểu Hải đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem hắn, Từ Thiên Hữu nắm lô mũi nuốt ở một bên. Ta đang đến đây, Nghiêm Hành cũng đến đây, trên người bọn họ cũng dính không ít máu, thoáng qua một cái đến liền đứng ở An Tiểu Hải sau lưng, Ban Khôn mang theo thủ hạ của hắn cũng vây quanh, trên người bọn họ đồng dạng tràn đầy vết máu, rất nhiều người còn thở hổn hển thiên ca, trừ cái này hết thảy có 17 cái, người của các ngươi giết chết 5 cái, còn lại 12 cái là chúng ta xử lý. Ban Khôn chỉ đổ vào An Tiểu Hải bên người thi thể nói ra. Từ Thiên Hữu nhìn thoáng qua Tạ Đan khẽ gật đầu, Từ Thiên Hữu hướng về phía Ban Khôn nhẹ gật đầu, Ban Khôn tay phải xoa ngực, hơi không người một cái, mang theo người của hắn đứng qua một bên. An Tiểu Hải thở ra một hơi, hướng Lý Mậu Tài đi từ từ tới. Lý Mậu Tài rốt cục đình chỉ nôn mửa, hắn liều mạng đạp hai chân, không ngừng lui về sau lại, phản phất hướng hắn đi tới An Tiểu Hải, chính là ăn thịt người ác quỷ. An Tiểu Hải một mực hướng về Lý Mậu Tài đi đến, khóe miệng của hắn y nguyên treo vẻ mỉm cười, Lý Mậu Tài một mực tại liều mạng lui về sau lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong lúc bất chợt, Lý Mậu Tài cảm giác phía sau truyền đến cứng rắn cùng lạnh buốt. Phía sau không có đường. A. Lý Mậu Tài nhìn thấy An Tiểu Hải tựa hồ là hướng hắn đưa tay ra, hắn phát ra một tiếng kinh hô, liều lĩnh ôm lấy đầu A Tài, ngươi làm sao? Trong thoáng chốc, Lý Mậu Tài nghe được An Tiểu Hải kêu gọi, hắn bỏ ra một thời gian thật dài mới đè xuống sợ hãi trong lòng, ôm lấy hai tay mở ra một tia khe hở, từ trong khe hở hướng ra phía ngoài nhìn sang. Lúc này, An Tiểu Hải đã đứng ở trước mặt hắn, cũng mỉm cười hướng hắn đưa tay ra, nụ cười của hắn là như thế ấm áp, ánh mắt thanh tịnh đến không có một tia tạp chất, chỉ là máu tươi trên tay vẫn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Không có. Không có. Không có gì, ta chỉ là trong lúc nhất thời. Trong lúc nhất thời. Hù dọa. Lý Mậu Tài nào dám đi bắt An Tiểu Hải tay. Thân thể của hắn liều mạng về sau rụt lại, dãy rủa lấy muốn đứng lên, có thể thử nhiều lần đều không có thành công, hai cái chân hoàn toàn không nghe sai khiến ngươi làm sao bị sợ đến như vậy. Không nên a. An Tiểu Hải vẫn là vừa cười vừa nói ai. Ta lớn tuổi, rất lâu không thấy được trường hợp như vậy. Hải ca, ngươi đừng quản ta. Đừng quản ta, để cho ta hoán một chút. Hoán một chút. Nhìn xem Lý Mậu Tài hồn phi phách tán bộ dáng, An Tiểu Hải lần nữa cười cười, cũng không có ép buộc hắn, mà là xoay người, bấm Hứa Tổng Chu điện thoại. Chỉ là tại xoay người một sát na kia, An Tiểu Hải trên mặt mỉm cười trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên xe Tiểu Hải, ngươi làm sao? Làm sao làm thành dạng này? Hứa Tổng Chu chau mày mà hỏi, hắn nhận được An Tiểu Hải điện thoại sau một khắc cũng không có chậm trễ, lập tức mang người mở mấy đài xe tới, đón đi tất cả mọi người. Hứa Tổng Chu là biết chú trọng bên ngoài, hắn bắn tới tiếp An Tiểu Hải xe con là một máy quần. An Tiểu Hải cắn răng, không nói tiếng nào dùng ẩm ướt khăn tay sát vết máu trên tay, chỉ chốc lát sau, nguyên một bao ẩm ướt khăn tay liền đã toàn bộ sử dụng hết, nhưng hắn trên tay vẫn là một mảnh đỏ tươi. Tính toán, lười nhác trà sát, trở về tắm rửa đi. An Tiểu Hải ném đi cuối cùng một tấm ẩm ướt khăn tay, một mặt mệt mỏi tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại, những người này đều là chim bay giúp người, bọn hắn giả mạo cảnh sát vũ trang nội ứng đến sò xét ta hơn nửa ngày sau. An Tiểu Hải rốt cục nhỏ giọng nói một câu a. Hứa Tổng Chu phát ra một tiếng kinh hô, dương miệng thật to. Sau một lúc lâu, Hứa Tổng Chu khẽ than thở một tiếng, hung hăng một quyền đánh vào trên bàn tay. Nếu như đối phương giả mạo cảnh sát vũ trang nội ứng đến sò xét An Tiểu Hải, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là đúng là có một tên cảnh sát vũ trang nội ứng đã bại lộ. Tên này bại lộ cảnh sát vũ trang nội ứng, nó kết cục có thể nghĩ. Khó trách An Tiểu Hải tức giận như thế, liều lĩnh đem đối phương giết cái chó gà không tha. Nên giết. Hứa Tổng Chu lửa giận trong lòng đồng dạng không thể ngăn chặn bốc cháy lên, hơn nửa ngày sau mới khống chế lại tâm tình của mình, ngửa mặt lên trời phát ra nhẹ giọng thở dài hứa ra, sau này trở về lập tức an bài một chút, chúng ta mau chóng lên đường đi, ta không muốn lại ở chỗ này rông dài. Tốt, sau khi trở về ta lập tức an bài. Hứa Tổng Chu nặng nề gật đầu. Trở lại nhà khách, Hứa Tổng Chu người ngang ngược chiếm đoạt tất cả thang máy, không cho phép bất luận kẻ nào trên dưới lâu,
thẳng đến An Tiểu Hải bọn hắn toàn bộ trở lại gian phòng của mình, lúc này mới mở ra thang máy. Nhà khách khách nhân khác mặc dù có rất nhiều bất mãn, nhưng nhìn thấy đám người này hung thần ác sát bộ dáng, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Khách sạn Phương Tại thu một bút không ít tiền vào sau, cũng quả quyết lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Tại quốc gia này, kẻ có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. An Tiểu Hải trước tiên đi vọt lên cái mát, khi hắn lau tóc đi ra phòng tắm lúc, Ban Khôn mang theo thủ hạ của hắn thật sâu cho An Tiểu Hải bái, thái độ cung kính không gì sánh được. Từ Thiên Hữu nét miệng cười một tiếng, đưa tay đoạt lấy An Tiểu Hải khăn tắm vọt vào phòng tắm, Ban Khôn mang theo thủ hạ cáo từ rời đi, lui ra gian phòng. Trước đó, Ban Khôn sở dĩ biết tính toán nhân số là vì thuận tiện lấy tiền. Một người một vạn người dân tệ, đây là bên này công giá, bọn hắn thu số tiền này còn không thể toàn bộ chính mình cầm, trong đó 8000 khối muốn lên giao cho Tố Phản. Từ Thiên Hữu trực tiếp cho bọn hắn mở một tấm 15 vạn người dân tệ chi phiếu 5 vạn khối tiền hoa, lại thêm An Tiểu Hải đám người sát phạt quyết đoán, đã đủ để cho Ban Khôn đám người này vui lòng phục tùng. A lại, bên này liền giao cho ngươi, ta còn có mặt khác chuyện trọng yếu hơn muốn trước đi mặt để á ngươi đừng có áp lực quá lớn, dựa theo ta nói hết sức nỗ lực là được, vô luận kết quả như thế nào ta cũng sẽ không trách ngươi. Lão đại đừng nói nữa, A lại, không nhớ, các ngươi đều rất thông minh, theo ta lâu như vậy, hẳn là minh bạch ta là hạng người gì đối với tiền, ta cũng không có thấy nặng như vậy. Tiền tài, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, loại thủ đoạn này đã mất đi, chúng ta đơn giản chính là đổi một loại thủ đoạn mà thôi, không có gì lớn, hiểu chưa? Ta hiểu được. Lại Đông Lâm dùng sức nhẹ gật đầu không nhớ, ngươi lưu tại A Lại bên người, trong khoảng thời gian này nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Đại ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt A Lại. Tốt, ta tin tưởng ngươi, cơ linh một chút, nếu có nguy hiểm, không cần cùng địch nhân liều mạng, đem địch nhân lưu cho Hứa ra người đi đối phó, ngươi mang theo A Lại tranh thủ thời gian chạy, có tiền hay không cũng không đáng kể, mệnh trọng yếu nhất. Yên tâm đi đại ca, ta hiểu. Vậy là tốt rồi, Tạ Đan, ngươi cũng lưu lại bảo hộ hai người bọn họ. Không, đại ca, ta còn muốn đi theo ngươi. Tạ Đan cắn răng, nhìn xem An Tiểu Hải con mắt nói ra sẽ chết người đấy. Ngươi thật không sợ a? Ta sợ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta thật sợ, nhưng ta hiện tại không sợ. Tạ Đan mỉm cười, đại ca, nếu không phải gặp được ngươi, đời ta cũng liền dạng này, nói không chừng sẽ khi cả một đời tiểu lưu manh, cả một đời bị người xem thường, cả một đời bị người khi dễ, cuối cùng đột tử đầu đường. Theo ngươi, ta mới biết được, nguyên lai thế giới này có lớn như vậy, chúng ta trước kia làm những sự tình kia, thật chính là con nít danh. Mấy ngày nay ta muốn rất nhiều, ta nghĩ rõ ràng, đời này có thể đi theo đại ca, đáng giá. Ta biết đại ca để cho ta lưu tại nơi này là vì ta tốt, nhưng nếu như lần này không đi theo bên cạnh đại ca, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Muốn chứng chết chỉ lên trời. Lão tử không sợ. Tốt, ha ha, vậy ngươi liền tiếp tục đi theo ta đi. Cảm ơn đại ca. Sau 2 giờ, Hứa Tổng Chu đội xe đã lái về phía mặt đề á, Từ Thiên Hữu lựa chọn ngồi đỏ pháo xe, Lâm Khẳng Sa bên trong chỉ có Hứa Tổng Chu cùng An Tiểu Hải. An Tiểu Hải rất trầm mặc, từ khi lên xe liền một câu không nói, chỉ là đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, ánh mắt của hắn có một chút đỏ lên. Lễ Giáng sinh mạn thành kẹt xe rất lợi hại, đến mức mở 2 canh giờ còn chưa mở ra khỏi thành khu Tiểu Hải, ngươi có biết hay không, chỉ có chúng ta người Hoa mới có thể đem cái chết gọi là hy sinh. Hy sinh tại thời cổ chỉ chính là dùng để tế thiên tế phẩm, mấy ngàn năm nay chúng ta Hoa Hạ nhi nữ một mực tại dùng hy sinh, dùng tế phẩm cùng lao thiên gia làm giao dịch. Chiến hữu của chúng ta bọn họ đều là như vậy, bọn hắn hy sinh chính mình, hiến tế sinh mệnh của mình, dùng cái này đem đổi lấy quốc gia an bình, thân nhân bình an cùng con cháu hạnh phúc. Tất cả hy sinh chiến hữu chết có ý nghĩa. Hoa Hạ chỉ cần còn có người như vậy, liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Các đồng chí đã hy sinh, mà chúng ta thời khắc chuẩn bị. Tiểu Hải, không nên quá khó qua, chúng ta thay bọn hắn đi đến nên đi đường là được. Hứa Tổng Chu lời nói để An Tiểu Hải hơi sững sờ, ý cười rốt cục tại khóe miệng của hắn nhộn nhạo lên. Hứa Trường Phòng, ngươi không cần an ủi ta, ta không sao mà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy câu nói như vậy từ trong miệng ngươi nói ra, cảm giác là lạ. Thật sao? Thật. Vậy ta phải nói như thế nào? Ngươi phải nói, Tiểu Hải, chúng ta một cái chiến hữu đổi bọn hắn 18 cá nhân, có chút tính không ra, làm ăn này làm thua lỗ. Mẹ nó, chúng ta sớm muộn muốn tìm về món nợ này, giết chết bọn chúng nha. Đúng a, lời này xác thực nghe đề khí rất nhiều. Ai? Đều do Diệp cục trưởng, hắn để cho ta ở trước mặt ngươi biểu hiện được đứng đắn một chút, tránh khỏi bị ngươi xem thường, cho nên ta mới có thể giống vừa rồi nói như vậy, ta muốn rất lâu đâu. Ta chưa từng có xem thường các ngươi. Thật sao? Đương nhiên là thật. A, ta liền biết. Diệp cục trưởng tính sai, nhìn ta trở về đối hắn. Làm sao nơi an toàn còn có thể đối thượng cấp? Người khác không được, ta có thể. Hứa Tổng Chu Dương Dương đắc ý nói, Diệp cục trưởng đúng là thượng cấp của ta, nhưng hai ta trong âm thầm cũng là hảo bằng hữu, từ nhỏ cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi tình cảm nhất định phi thường tốt. Đó cũng không phải là. Cái kia bình thường các ngươi đều là làm sao lẫn nhau xưng hô? Ta đoán, các ngươi khẳng định không giống ngay trước mặt người khác như vậy đứng đắn, hẳn là gọi ngoại hiệu. Đó là đương nhiên, Diệp cục trưởng ngoại hiệu là lá nói đến đây, Hứa Tổng Chu đột nhiên tỉnh táo lại. Hứa Tổng Chu hắn đều nhanh xuống, nếu là Diệp Đậu Đậu cái ngoại hiệu này bị hắn nói lỡ miệng, đoán chừng sau này trở về không chết cũng phải lột ra còn tốt. Lao tử tỉnh ngộ được nhanh, cái này An Tiểu Hải không phải người tốt. Ta chương 465. Suy nghĩ nhiều sao? Chương 465, suy nghĩ nhiều sao? Hứa Tổng Chu lại bồi tiếp An Tiểu Hải hàn huyên một hồi, cảm giác được An Tiểu Hải tại cường nhan vui cười, Hứa Tổng Chu quả quyết mở miệng. Hứa Tổng Chu trên thực tế thật bất ngờ, hắn thật sự rõ ràng cảm thấy An Tiểu Hải phẫn nộ cùng bi thương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái cảnh sát vũ trang nội ứng hy sinh, sẽ cho An Tiểu Hải tạo thành lớn như thế xúc động. Bất quá đây là chuyện tốt. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe tựa hồ vĩnh viễn không có cuối dòng xe cộ, An Tiểu Hải nhẹ nhàng nuốt ve trên cổ tay dây đỏ.
Trần Tích Như nắm tay vòng đeo tại trên tay hắn lúc, An Tiểu Hải cũng không có quá mức chú ý vòng tay bản thân, có thể sau khi về đến nhà, hắn rất nhanh liền phát hiện trong vòng tay bí mật. Vòng tay bệnh thủ pháp hoàn toàn chính xác hết sức đặc thủ, nhưng càng đặc thủ chính là nó nút buộc, những cái kia nút buộc sắp xếp ra một tổ mộ tư mật mã, phiên dịch tới là bốn chữ, cả đời tình cảm chân thành. Ai nói quân nhân không hiểu lãng mạn? Dạng này lãng mạn như y mắng chỗ kinh lôi. An Tiểu Hải lấy xuống vòng tay, tìm một cái hộp coi chừng bảo tồn lại, vòng tay này bên trên có hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. An Tiểu Hải cẩn thận nghiên cứu một phen vòng tay thắt nút dây để ghi nhớ thủ pháp, lại tìm tới dây đỏ cho mình viện cái mới, chỉ bất quá An Tiểu Hải cải biến nút buộc sắp xếp. Hiện tại trong vòng tay mật mã là Lâm Tuyển Nhi danh tự. Bất quá coi như trong vòng tay không có ẩn tàng dạng này mật mã, An Tiểu Hải đồng dạng không có khả năng mang theo vòng tay kia rêu rao khắp nơi, quá nguy hiểm, một khi bị phi điệu bàng xem thấu, cái gì giải thích đều vô dụng, còn có thể sẽ liên lụy đến Trần Tích Như cùng Lâm Tuyển Nhi. Tính toán, hay là nhận lấy đi. Hôm nay người kia, trên thực tế diễn kỹ rất không tệ, trên tay hắn mang vòng tay kia, bệnh phương thức cũng là đúng, chỉ là hắn không biết trong vòng tay còn ẩn giấu đi mật mã. An Tiểu Hải mặc dù chỉ là vội vã nhìn lướt qua, nhưng đã phát hiện tay của người kia vòng bên trong cũng không có mật mã, mà lại vòng tay chỉ là Lâm Kiến Quốc tín vật định ước, người này lại coi như chấp đầu tín vật đến sử dụng, rời đại phủ. Bởi vậy, người này không thể nào là Lâm Tuyển Nhi phụ thân, không thể nào là cái kia phiêu linh ở bên ngoài bổ công anh, nếu như hắn diễn bổ công anh bằng hữu có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng diễn bổ công anh bản nhân, quá khôi hài. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn phải dùng cảnh sát vũ trang nội ứng đến sò xét ta? Vì cái gì không giả bộ như cảnh sát nội ứng đến sò xét ta? Bọn hắn biết bổ công anh là cảnh sát vũ trang người sao? Một loạt này vấn đề, một khắc không ngừng tại An Tiểu Hải trong đầu xoay nhanh lấy. Bổ công anh nhất định đã bại lộ, hắn là thế nào bại lộ, hiện tại không trọng yếu là Phi Điểu Bang có phải hay không xác định hắn cảnh sát vũ trang thân phận. Nếu như không xác định liền coi như bình thường, nếu như xác định, sự tình liền trở nên càng phát ra phức tạp. An Tiểu Hải có một cái trực giác, Phi Điểu Bang là xác định bổ công anh cảnh sát vũ trang thân phận, bọn hắn là thế nào xác định? Nếu thật là dạng này, có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, cảnh sát vũ trang bên trong cũng có Phi Điểu Bang nhãn tuyến, thứ nhì cái khả năng chính là Phi Điểu Bang tại cảnh sát bên trong nhãn tuyến, giúp bọn hắn loại bỏ bổ công anh là cảnh sát nội ứng khả năng. Bổ công anh nếu không phải cảnh sát nội ứng, như vậy có khả năng nhất chính là cảnh sát vũ trang nội ứng. Trên thực tế còn có cái khả năng thứ ba tính, đó chính là bổ công anh bại lộ sau làm phản rồi, bất quá khả năng này không lớn, nếu không hôm nay xuất hiện chính là bổ công anh bản nhân. Lời như vậy, An Tiểu Hải liền nguy hiểm. Nhưng cũng không có, người tới là cái diễn kỹ không sai ra hỏa, mà lại hắn cũng không biết trong vòng tay bí mật đây chỉ là cái thứ nhất khả nghi địa phương, thuận mạch suy nghĩ này nghĩ tiếp, sự tình lập tức lại trở nên nguy hiểm. Phi Điểu Bang tại sao muốn dùng võ cảnh nội ứng đến so xét ta? Dùng cảnh sát nội ứng tới thử ta không phải càng ổn thỏa sao? Đây là trùng hợp, vẫn là bọn hắn cố ý gây nên. Nếu như là cố ý gây nên, cũng chỉ có một khả năng. Phi Điểu Bang cho là ta cùng cảnh sát quan hệ cũng không trọng yếu, bọn hắn càng muốn làm rõ ràng ta cùng cảnh sát vũ trang quan hệ. Bốn, ta cùng cảnh sát quan hệ không trọng yếu. An Tiểu Hải hít sâu một hơi, nhắm mắt lại đem mình cùng cảnh sát tiếp xúc tất cả chi tiết tỉ mỉ nhớ lại một lần. Giống như xác thực chẳng phải trọng yếu. An Tiểu Hải chỉ cấp Vương Thiết Quân cung cấp qua có hạn mấy cái manh mối, Vương Thiết Quân đối với biển Diều Hâu phá hư 10 phần có hạn, coi như An Tiểu Hải không cung cấp những tin tức kia, những công lao này cũng tại Vương Thiết Quân năng lực bên trong. Cùng Chu Chính Quốc hợp tác, sự kiện trọng đại trên cơ bản đều là hai người bọn họ một tuyến tiến hành, cơ hồ không có những người khác tham dự. Duy nhất biết một chút nội tình chính là Tào Vánh Ánh cùng Hạ Tinh, có rất nhiều sự tình ngay cả Vương Thiết Quân khả năng đều không rõ ràng. Tào Vánh Ánh cùng Hạ Tinh hẳn là không có vấn đề, nếu không báo hành động liền không khả năng tiến hành đến thuận lợi như vậy. Còn lại chính là cái kia tổ chuyên án, An Tiểu Hải cơ hồ không cho bọn hắn an bài qua nhiệm vụ gì, về phần theo dõi Á Hỏa, người ở bên ngoài xem ra càng giống là một loại qua loa. Mấu chốt nhất là, nhằm vào Phi Điểu Bang cái kia mấy lần hành động lớn, đều không phải là cảnh sát hoàn thành, cảnh sát vũ trang tham dự đến càng sâu, nhiều khi càng giống là cảnh sát vũ trang chủ đạo. Cảnh sát vũ trang phương diện giữ bí mật làm việc làm được phi thường hoàn thiện, An Tiểu Hải tiếp xúc cảnh sát vũ trang phương diện người cũng vô cùng ít ỏi, tổng cộng cứ như vậy 3-4, Chu Mạnh, Nghiêm Hành cùng hai người này cảnh vệ viên. Chu Mạnh cùng Nghiêm Hành khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, hai người bọn họ cảnh vệ viên xác suất lớn cũng sẽ không có vấn đề. Đây chính là các ngươi dùng võ cảnh nội ứng đến sò xét ta nguyên nhân sao? Các ngươi là muốn xác định ta có cảnh sát vũ trang chân thực quan hệ sao? Thâm Hải thị công an cục thật đã triệt để sạch sẽ sao? Là ta nghĩ nhiều rồi sao? An Tiểu Hải cắn chặt hàm răng. Lần này, trên thực tế là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Phi Điểu Bang đến khảo thí hắn, nói rõ bọn hắn đại nhân vật đã chuẩn bị muốn cùng hắn tiếp xúc. Chỉ cần An Tiểu Hải thông qua khảo thí, sau đó Lý Mậu Tài rất có thể liền sẽ an bài hắn cùng Phi Điểu Bang đại nhân vật gặp mặt. Nhưng là bây giờ như thế nháo trò, đoán chừng có chút treo. An Tiểu Hải rất rõ ràng chính mình lần này phản ứng quá kích, nếu như không có một cái lý do thích hợp, rất khó giải thích. An Tiểu Hải hành vi, rất như là một loại báo thủ, là hy sinh cảnh sát vũ trang báo thủ. Cho nên, nhất định phải mau chóng tìm một cái lý do thích hợp. Chỉ là đối với đây hết thảy, An Tiểu Hải cũng không hối hận, nếu như một lần nữa, hắn nhất định vẫn là lựa chọn giống vậy. Không giết đám người này, trong lòng không thông suốt. Xa hoa nhưng âm u trong biệt thự. An Chiết Hạo nằm trên ghế salon, trong tay theo thói quen cơ một chén rượu đỏ, quản gia kia bộ dáng người có chút túi đầu, đứng ở một bên. Ý của ngươi là nói, hắn dùng cắt sọ phương thức xử tử người kia. Đúng vậy, quản gia nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy, hắn còn không chút do dự triển khai đồ sát, lần này người trong quá khứ không một may mắn thoát khỏi. A, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. An Chiết Hạo để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, cảm xúc một mực giếng cổ không gợn sóng hắn, trong lòng tựa hồ cũng lên một tia gợn sóng. Dùng bao dài đao. Ước chừng 30 cm. Có ý tứ. Ngươi thử qua dùng dài như vậy đao,
cắt lấy sống qua đầu người sao?
Không có.
Ta đề nghị ngươi thử một lần, sau đó trở về nói cho ta biết là cảm giác gì. Ta dám cam đoan, loại cảm giác này, ngươi nhất định suốt đời khó quên.
Là.
An Chiết Hạo mỉm cười, ánh mắt lại chuyển hướng ngoài cửa sổ, lễ Giáng sinh, nhưng ta lại tựa hồ như là nghe được một ác ma đản sinh tin tức.
Có ý tứ, thế giới này càng ngày càng có ý tứ, bốn.
Ngươi tựa hồ bắt đầu trở nên càng ngày càng hoàn mỹ đâu bốn.
Bất quá còn thiếu một chút, còn kém một chút như vậy, bốn.
Là bởi vì còn có lo lắng sao,
bốn.
Ngươi còn có lo lắng, chỉ cần lo lắng tồn tại, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng thập toàn thập mỹ, ta muốn hay không giúp ngươi giải quyết hết những này lo lắng đâu,
bốn.
Không được, chờ một chút đi, chờ một chút bốn.
Ta hoàn mỹ nhất tác phẩm.
Thật muốn nhìn thấy ngươi triệt để tiến hóa ngày đó.
Không biết ta còn chờ không chờ đến bốn.
Hy vọng đi bốn.
Sau đó ngươi sẽ làm cái gì đâu?
Có muốn hay không ta giúp ngươi hoàn thành lộ sắc cuối cùng đầu bốn?
Tính toán, chờ một chút chủ nhân, còn có một việc.
Nói.
Bọn hắn phái đi qua người kia dọa sợ, thỉnh cầu rất nhiều lần, muốn trở về.
A, biết.
An Chiết Hạo thanh âm khôi phục tuyệt đối băng lãnh, quản gia hơi sững sờ, ngay sau đó liền có chút không người, từ từ lui ra ngoài.
Chương 466.
Biết gây chuyện con khỉ.
Chương 466. Biết gây chuyện con khỉ.
Hàm tinh hương vị sông vào mũi, An Tiểu Hải từ trong trầm tư bừng tỉnh, mùi vị này hắn quá quen thuộc, đây là biển cả hương vị, mặt đề á cũng không xa.
An Tiểu Hải lấy lại tinh thần, Hứa Tòng Chu cũng rất thần kỳ tỉnh lại, chúng ta là đi trước khách sạn nghỉ ngơi, hay là trực tiếp đi cái kia ra hỏa nơi đó?
Ta không mệt, đã nghỉ ngơi một đường, trước làm việc đi.
Cũng tốt, Hứa Tòng Chu lập tức để lái xe cải biến mục đích, giới thiệu cho ngươi một chút tình huống của tên này, hắn gọi Hầu Lượng, trên đường người đều gọi hắn con khỉ.
Con khỉ là y địa quốc người, nhưng hắn phần lớn thời gian đều ở trong nước hoạt động, làm một ít trộm mộ, đầu cơ trục lợi văn vật hoạt động.
Có một lần, con khỉ một cái tướng tài đắc lực bị cảnh sát bắt, hắn thông qua các loại phương thức tìm được ta, mời ta giúp hắn vớt người, chúng ta cứ như vậy quen biết đằng sau, ta cùng hắn còn cùng một chỗ làm qua chút kinh doanh, trên tổng thể tới nói, coi như tương đối coi trọng chữ tín.
Điều tra qua bối cảnh của hắn a?
Đương nhiên điều tra qua, nên vấn đề không lớn.
Con khỉ tổ thượng nguyên bản là người Hoa, dân quốc lúc chạy tới Đông Nam Á, cuối cùng tại Y quốc định cư lại, gia tộc của hắn vẫn luôn là làm đồ cổ buôn bán, nói trắng ra là chính là làm trộm mộ. Hiện tại quốc gia đối với trộm mộ đã kích cường độ càng lúc càng lớn, hắn một chuyến này cũng càng ngày càng khó thực hiện, ta cùng hắn lui tới cũng không có lấy trước như vậy thường xuyên.
Hứa ra, ta rất hiếu kỳ, ngươi thật làm qua đầu cơ trục lợi văn vật sinh ý sao?
Đương nhiên làm qua, nếu như không làm, ai sẽ tin ngươi?
Đây có phải hay không là không tốt lắm?
An Tiểu Hải nhíu mày, không có gì tốt không tốt.
Tiểu Hải, ta biết ngươi là nghĩ thế nào, nhưng chuyện này ngươi đến thay cái góc độ đến xem.
Chúng ta Hoa Hạ, trên dưới 5000 năm, lão tổ tông lưu lại đồ vật thật sự là nhiều lắm.
Trộm mộ, đầu cơ trục lợi văn vật, từ xưa đến nay chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, nhà chúng ta bảo bối à, cũng sớm đã khắp thế giới đều là.
Kỳ thật đi, đối với quốc gia cùng dân tộc tới nói, những cái kia vàng bạc châu báu cũng không đáng tiền, chân chính có giá trị là văn vật bên trong ẩn chứa lịch sử và văn hóa giá trị.
Một bộ bi văn, một bản cổ thư, thắng qua kim sơn ngân sơn.
Muốn bảo vệ văn vật, tốt nhất làm phép chính là từ đầu nguồn nắm lên, phòng ngừa trộm mộ phát sinh. Về phần những cái kia đã bị móc ra đồ vật, chỉ cần không phải quốc bảo, kỳ thật bảo tồn tại trong tay ai, không khác nhau bao nhiêu.
Dùng nhiều tiền cất giữ những thứ này người, tổng không đến mức sau khi cầm về liền đến chỗ ném loạn, chỉ cần bọn hắn có thể đem những vật này bảo vệ tốt, khi bảo vật ra truyền xuống, chưa chắc không phải một chuyện tốt.
Huống chi, muốn hiểu quốc gia chúng ta văn vật, phán đoán chính xác văn vật giá trị, nhất định phải trước tiên phải hiểu chúng ta văn hóa, đây cũng là một loại biến tướng văn hóa chuyển vận.
Ta sở dĩ sẽ tiếp xúc nhiệm vụ này, một mặt là vì nắm giữ tình báo, đả kích nhóm người trộm mộ, ngăn chặn trộm mộ phát sinh, một phương diện khác cũng là muốn bảo đảm cấp bậc quốc bảo văn vật không đến mức tùy tiện dẫn ra ngoài.
Kỳ thật đi, chân chính đồ tốt, hoặc là còn chôn ở phía dưới, hoặc là ngay tại cường quốc trong viện bảo tàng, có thể tại trên chợ đen lưu động, tuyệt đại đa số cũng liền như vậy.
Hay là được nhanh một chút cường đại lên.
Lão tổ tông những vật kia, liền để bọn hắn trước thay chúng ta bảo quản lấy đi, chờ chúng ta chân chính cường đại, không sợ bọn họ không đổi về đến.
Vẫn là phải cường đại lên.
Minh Bạch, có lỗi với ta kéo xa.
Không có gì, ta rất thích ngươi loại tính cách này, có cái gì nghi vấn trực tiếp mở miệng hỏi, tuyệt sẽ không giấu ở trong lòng, đây là chuyện tốt, tránh khỏi mọi người hợp tác đứng lên trong lòng còn có khúc mắc.
Bất quá, ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái tên này kỳ thật rất cứng nhắc.
Ha ha, đúng không, ta chỉ là tham muốn giữ lấy tương đối mạnh thôi, ta cảm thấy chúng ta đồ tốt nên cầm ở trong tay chính mình.
Ta đồng ý quan điểm của ngươi, nếu không như vậy đi, chờ ta về hưu, ta liền đi kêu lên ngươi. Chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem Đại Anh Bắc vật quán cho bưng, ngươi cảm thấy thế nào?
Ha ha,
ta chờ ngươi đến gọi ta.
Đi, không kéo những thứ này.
Con khỉ người này rất cảnh giác, đối phó không dễ dàng như vậy, bất quá so với ngươi đến kém xa, chỉ cần ngươi không kinh địch, hẳn là rất dễ dàng cầm xuống.
Ân, đến lúc đó nhìn tình huống đi, hắn mặc dù là Y Lệ quốc người, nhưng cũng không nhất định có giá trị.
Vậy cũng không nhất định.
Y Lệ quốc tổng cộng cũng liền lớn như vậy, không sai biệt lắm thì tương đương với chúng ta một tỉnh diện tích, chủ yếu bến cảng cũng liền như vậy một hai cái.
Con khỉ gia hỏa này muốn đem văn vật vận đến vận chuyển, hoặc nhiều hoặc ít là muốn có chút quan hệ.
Biết, ta ơn Hứa ra nhắc nhở.
Ha ha, nói cái gì đó.
Đội xe chuyển qua một cái miệng núi, mặt đề Á Thành cứ như vậy không có dấu hiệu nào hiện ra ở trước mắt.
Sóng nhiệt đập vào mặt, cách thật xa tựa hồ liền đã nghe được trên bờ cát ồn ào náo động. Đội xe dọc theo biên giới thành thị mở một lúc lâu sau, chuyển hướng tiến nhập một cái sơn cốc nhỏ, không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại.
An Tiểu Hải mang theo tò mò nhìn ngoài cửa sổ, so với mặt thành, mặt đề Á Thành càng có dị vực phong tình, nhất là cái kia từng tòa cực điểm phức tạp tinh mỹ miếu thờ. Dưới ánh mặt trời kim quang lóng lánh, có một loại khác mỹ cảm.
Nơi này vừa nhìn liền biết là khu nhà giàu,
trừ những cái kia lộng lẫy bên ngoài miếu thờ, chính là từng tòa biệt thự trang viên đội xe tại một tòa biệt thự rất hào hoa trước đại môn ngừng lại. Biệt thự chủ nhân Con Khỉ rất rõ ràng đã thông chi gác cổng Hứa Tổng Chu muốn đến thăm, trông coi cửa lớn nhân viên vũ trang cho đội xe chào một cái, chạy chậm đến mở ra cửa sắt đội xe nối đuôi nhau mà vào, vòng qua một cái cự đại vườn hoa. Đứng tại kiến trúc chủ đạo cửa ra vào cái kia chính là Con Khỉ Hứa Tổng Chu dùng cằm chỉ đứng tại cửa ra vào, một trái một phải ôm hai nữ nhân ra hỏa. An Tiểu Hải khẽ gật đầu một cái. Con Khỉ người cũng như tên, gây đến có chút dọa người, nhìn qua rất hèn mọn, dép lê, hoa quần đùi, thân trên chụp vào một kiện thảm lông, bên trong để trần, đều không mặc gì, cả người nhìn qua đã quái dị lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng Hứa ra. Ngoa tạo. Hứa Tổng Chu chui ra cửa xe một sát na kia, Con Khỉ lập tức vung ra hai nữ nhân, khoa trương giang hai cánh tay, kêu to đi tới, có thể mới vừa đi mấy bước, nhưng lại đột nhiên thấy được từ một cái khác đài trên xe đi xuống dã nhân, bị hù ra hỏa này có cẳng liền chạy. Con Khỉ chạy mấy bước sau, đoán chừng nhớ tới nơi này là địa bàn của hắn, thế là kéo mấy cái nhân viên vũ trang đến bên cạnh hắn, lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi trở về chuyện gì xảy ra. An Tiểu Hải nhìn về hướng Từ Thiên Hữu, Từ Thiên Hữu nhún vai, biểu thị hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lúc này, dã nhân cũng thấy rõ Con Khỉ, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng không có quá nhiều động tác chuyện gì xảy ra. Tình huống gì? Từ Thiên Hữu đem kính râm kéo xuống hỏi dã nhân đạo lão đại, ngươi còn nhớ rõ đại trưởng lão đã nói với ngươi sao, lần trước có người chạy đến chúng ta tổ địa muốn trộm đồ vật, chính là gia hỏa này. Đối với, chính là hắn. A, nguyên lai chính là gia hỏa này, thế giới thật thật nhỏ a. Từ Thiên Hữu cười hắc hắc, một bên cười một bên hướng Con Khỉ đi tới. Con Khỉ có chút hoảng, nhưng nhìn lấy bên người mấy cái nhân viên vũ trang đã mở ra trên thương bảo hiểm, lại mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Con Khỉ hất cằm lên, vừa định thử cùng Từ Thiên Hữu chính diện cứng rắn một chút, nhưng đột nhiên lại là biến sắc, bỗng một tiếng, rất thẳng thắn liền quỳ xuống trước Từ Thiên Hữu trước mặt lớn lớn lớn. Đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Con Khỉ biến hóa đa đoan thái độ, đem Từ Thiên Hữu đều cho làm mơ hồ, gia hỏa này rõ ràng nhiều người thương nhiều, đều không có ý định dãy rủa một chút. Đúng lúc này, sắc mặt âm trầm Ban Khôn đi tới, Thiên ca, chúng ta tìm gia hỏa này rất lâu, có thể hay không đem hắn giao cho chúng ta xử lý? Từ Thiên Hữu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai gia hỏa này như thế có thể gây chuyện, đắc tội người thật đúng là không ít.